Chương 217, đương thời thành tiên chỉ có một người, 1, chương 217, đương thời thành tiên chỉ có một người, 1, ăn. Là luyện thành đan sao? Đường Tiên Yến trắng ra một câu, nhưng Ô Trọc Lệ cùng Tạ Tự Nhiên hai người không rõ ràng cho lắm liếc mắt nhìn lẫn nhau, dừng một chút sau mới mở miệng hỏi. Trung Nguyên huyền môn, tuy nói con đường không có một cái nào là sạch sẽ. Tam thập lục thiên phúc địa, Vương Úc, Đồng Lai, Nhạc Đàn Sơn, những thứ này chính thống huyền môn vì che giấu hai mắt người, theo trăm năm trước liền bắt đầu nhường trong môn một ít đệ tử ưu tú giả ý phản bội chạy trốn, sau đó đi tu hành tà thuật, đã trở thành bách tính dân số tương truyền yêu đạo, tà tu. Mắt chính là vì tránh né bảy quốc vương thất nhãn tuyến, đi chế tạo quốc vận thất tử. Tiện thể lại dùng một ít cực kỳ bi thảm đạo thuật, đi luyện chế cùng loại ngũ khí triều nguyên đan loại linh đan này diệu dược, thì thẩm cống tại trong môn sử dụng. Mà Triệu Quy Chân, Ô Hoàn ban đầu 8 người bên trong, 7 vị đều là giả ý phản bội sư môn, vì yêu đạo thân phận nhập thế làm việc. Chẳng qua liền xem như vậy, về chi người, bọn hắn cũng chưa từng làm qua, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua. Dù sao lấy người làm thuốc cùng sống sờ sờ ăn tiếp một cái người, hay là có chênh lệch. Không phải luyện đan cũng không phải luyện dược, là ăn, từng ngụm ăn, cắn vào trong miệng sau đó nhai nuốt. Giọng Đường Tiên Yến lạnh có chút đáng sợ, hoàn toàn không giống gì vãng bộ kia mặt mày tươi rói. Với lại theo vừa dứt lời, chỉ thấy Đường Tiên Yến từ sau eo rút ra một thanh đoản đao, hướng phía Kim Tiền Phương hướng liền dùng lực ném ra ngoài. Lợi nhận dọc theo thanh đồng thiên thê hướng lên trên thẳng tắp bay đi, tốc độ đây phía trên chiến trường kia nọ tiến còn nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn nháy mắt sau đó, ý thức thần du tại bên ngoài Kim Tiền liền bị một đạo hàn mang chà xuống đầu. Thiên tử đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Câm miệng, nhìn là xong. Ô Trọc Lệ lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Tiền Yến nghiêm nghị uống đoạn. Mặc dù Ô Trọc Lệ tuổi tác đã gần đến 200, nhìn lên tới vậy đây Đường Tiền Yến muốn lao hơn nhiều. Nhưng mà nếu bàn về bối phận, cho dù Vương Ốc Sơn sư tổ đến, chỉ sợ đều phải đối với Đường Tiền Yến quỳ lạy hành lễ, tôn xưng thứ nhất âm thanh, thiên tử đại nhân. Cho nên đối mặt giọng nói không thế nào hữu hảo Đường Tiền Yến, Ô Trọc Lệ chỉ có thể trước nén giận. Huống hồ này phi thăng thành tiên bí mật, dường như Đường Tiền Yến là thực sự hiểu rõ một ít bọn hắn không biết sự việc. Nhìn xem, hắn thế mà lại lần nữa mọc ra đầu. Ô Hoàn ngón tay treo giữa không trung có hơi phát run, mở ra miệng thật lâu không thể khép kín, ngay cả trong cổ họng toát ra đều là thanh âm rung động. Mọi người ngưng mắt quan sát, chỉ thấy kia đỉnh ghế đồng bên trên, Kim Tiền huyết rơi chỗ cổ, đầu tiên là mọc ra ba nhánh cây quy mô miếng thịt. Miếng thịt bàn hoành giao thoa hướng lên sinh trưởng. Sau đó tán nhánh mở lá, trước hình thành mạch máu, thần kinh, tủy não, cuối cùng là xương cốt, da thịt. Rất nhanh, liền tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, không đầu đục thân thượng mọc ra một khỏa hoàn chỉnh đầu. Đây mới là trường sinh bất diệt, đây mới là phi thăng thành tiên, các ngươi như nghĩ giống như hắn, liền đi lên trì hắn đi, ăn càng nhiều thành tiên cơ hội liền càng lớn. Đường Tiên Yến mặt không biểu tình, ngón tay hướng lên một chút, nhẹ nhàng nói. Mà lời vừa nói ra, Ô Trọc Lệ thì là cũng không quay đầu lại cái thứ nhất dẫn đầu liền xông ra ngoài, khô gầy hai chân giờ phút này giống như toàn bộ là cơ thể, được bước như gió không hề vẻ mệt mỏi cùng lao ý mà một giây qua đi. Tạ Tự Nhiên mới theo sát bên kia, trong miệng còn gào thét, Ô trưởng môn, ngươi cần gì phải vậy, lớn như vậy một miếng thịt, ngươi là ăn không hết. Chẳng qua đang nhìn đến Ô Trọc Lệ càng chạy càng nhanh, thậm chí bắt đầu hai chân cùng sử dụng lúc, Tạ Tự Nhiên tâm lý đột nhiên nóng nảy, ngũ quan chen nhíu chung một chỗ, nguyên bản không nhiễm phàm trần tú mỹ khuôn mặt, vậy bắt đầu biến dần dần dữ tợn lên, thậm chí liền thân là người phụ nữ dáng vẻ vậy toàn vẹn không để ý, trực tiếp chửi ầm lên. Tựa hồ là sợ trễ một bước, Kim Tiền liền sẽ bị Ô Trọc Lệ gặm không còn một mảnh. Chết đồ vật, lão bất lực, ngươi cái ăn một mình, ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ai nhìn thấy hai vị huyền môn chính thống trưởng môn, như hai cái đói khát chó hoang giống nhau trước người khác một bước, những người khác vậy liền không do dự nữa, cùng nhau hướng phía ghế đồng đầu trên ngồi Kim Thiền mà tới. Hơn một vạn người đông đảo hướng lên trên dũng mãnh lao tới, dường như là cá giết sang sông đồng dạng. Chẳng qua bước vào này Thanh Đồng Thiên Cung bên trong, đạo pháp dường như liền không có tác dụng, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào hai chân đi tới. Khoảng qua hai khắc đồng hồ sau, hồng hồ hồng hồ Cô Trọc Lệ thở hổn hển, cái thứ nhất xuất hiện ở Kim Thiền trước mặt. Mà thật dài đạo bào sớm đã bị toàn thân nước đẫm mồ hôi, cả người dường như là từ trong nước sông vớt ra tới đồng dạng. Ha ha, bản đạo muốn thành, ta Vương Ốc Sơn muốn ra thứ một vị tiên nhân. Không dám có một lát chậm trễ. Ô Trọc Lệ trực tiếp mở ra miệng đầy răng vàng miệng lớn, cắn lấy Kim Tiền trên cánh tay. Lần đầu tiên cắn người, kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ. Răng còn chưa toàn bộ đâm vào trong thịt, cổ liền dùng lực hướng lên kéo một cái, dẫn đến chỉ có thể cắn xé hạ một khối nhỏ da thịt. Cố nén trong dạ dày vì buồn nôn mà phát ra hoàng thủy. Ô Trọc Lệ nhắm chặt hai mắt, chỉ là nhai nhai nhấm nuốt hai cái, liền hết hầu một từ lực, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Có lẽ là bởi vì còn có chút nhân tính còn sót lại, vậy có lẽ là bởi vì lần đầu tiên nhấm nháp gen. Cắn xuống chiếc thứ hai, Ô Trọc Lệ vẫn như cũ lựa chọn cánh tay, cũng không có đi nhấm nháp địa phương khác. Bản đạo tam thi muốn chém rơi mất, không, không riêng tam thi, tam hoa, ngũ khí cũng có, bản đạo ra thế mà cũng có, ha ha, ha ha. Cảm nhận được đã trăm năm không cách nào chém dụng thượng thi bành hầu, lại có một tia bông lòng dấu vết. Ô Trọc Lệ trong nháy mắt mừng rỡ như điên, lên tiếng phá lên cười. Đây mới là thần tiên dược à, những đan dược kia cùng cái đồ chơi này so ra, đơn giản chính là hầm cầu bên trong phân. Hừ, lao tử nhiều năm như vậy thế mà đem nó xem như chất bảo. Dần dần có chút điên cuồng, Ô Trọc Lệ hai mắt xích hồng, hàng luồng tham lam nước bọt theo trong mồm không ngừng chảy ra. Thậm chí liên xương vị cũng theo bản đạo biến thành lão tử. Huyền môn tu hành chi thuật, chính thông có 3. Vũ khí trường nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chạm tam thi, này ba loại không phân tuần tự, không phân mạnh yếu. Hắn có một đại thành, dựa theo huyền môn tổ tiên lưu lại mật quyển, liền có thể phi thăng thành tiên. Ba cái đều thành, xưa nay không người. Mà tu luyện cả đời Ô Trọc Lệ, 58 tuổi lúc chém dụng xuống Bành Tiểu 89 tuổi chém xuống bên trong thi bành chất mà từ nay về sau gần trăm năm trong, tu vi liền không hề tiến triển. Nhưng giờ này khắc này, chỉ là hai cái kim tiền đục vào trong bụng, thượng thi bành hầu liền có buông lỏng dấu hiệu, thậm chí ngay cả tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên cũng loáng thoáng có toát ra manh mối. Lao giả, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng chính mình. Sau đó chạy tới Tạ Tự Nhiên, nhìn thấy ô chọc lệ miệng đầy là huyết còn mang theo một mảnh vụ thịt, nhưng thể nội lại tuôn ra từng mảng lớn nhẹ nhàng chi khí. Đông chốc, nàng liền hiểu rõ Đường Tiền Yến vừa rồi nói câu chuyện quả thực không giả. Cút đi, bản tiên cô cũng muốn thành tiên, ta muốn trở thành Đồng Lai Tiên Đảo tự cổ chí kim đệ nhất nhân. Không giống với ô chọc lệ bắt đầu còn hơi do dự một chút, án vậy tương đối thận trọng. Chỉ thấy Tạ Tự Nhiên vung tay chính là một kiếm, kiếm quang trực tiếp vạch phá kim tiền lực, không chút do dự nghi, liền một tay lấy liên tiếp thần kinh mạch máu tâm tách rời ra, phóng ở trong miệng lớn ngay. Này nương môn thật là một cái loại người hung ác ga. Chương 217, đương thời thành tiên chỉ có một người, 2, chương 217, đương thời thành tiên chỉ có một người, 2, ô chọc lệ trà sắt đem bên miệng huyết thủy cùng hôn tạm mồ hôi, sau đó vậy bắt chước dậy rồi Tạ Tự Nhiên, chuyên chọn kim tiền lục phủ ngũ tạm ra tay. Có lẽ là ngũ khí triều nguyên hội tụ nơi. Hai người rất nhanh liền cảm giác được, ngũ tạm của mình biến xung doanh, dường như có một dòng nước cấm tại qua lại xoay tròn, bổ dưỡng thân thể các ngóc ngách. Ha ha, bản đạo cơ thể trẻ ra. Trở lại 30 tuổi ô chọc lệ, nhìn chính mình toàn thân bắp thịt rắn chắc cùng nô lên trong quần ở giữa, vui đến phát khóc. Bản tiên cô cuối cùng không cần tấm này làm bộ ra mặt. Một bên Tạ Tự Nhiên trực tiếp giật xuống trên mặt một tầng hư giả nhân bì, lộ ra chính mình lúc tuổi còn trẻ kia câu nhân hồn phách, thuần trắng như tuyết, trượt như sữa bò khuôn mặt nhỏ. Thậm chí vì hưng phấn, còn xé rách rơi trên người một bộ phận đã bảo. Bộc lộ ra mượt mà nở nang chân dài, cái cằm một thấp liền có thể đụng chạm lấy bao la lòng dạ cùng hai tay có thể cầm eo nhỏ, thỏa thích nhường người bên ngoài thưởng thức. Nguyên lai người bà lão này một thẳng dùng đều là giả mặt, chẳng thể trách mấy thập niên, người tam hoa tụ đỉnh chưa thành lại năng lực có thuật chú nhan, ha ha, Đồng Lai đảo trưởng môn, lại là cái ngoài mặt một đằng trong lòng một mèo ra hỏa. Ô chọc lệ mặc dù mắt không chớp chằm chằm vào Tạ Tự Nhiên tuyệt vời này cơ thể, nhưng trong miệng lại nói nhìn hoàn toàn không phù hợp ánh mắt lời nói. Xem được không? Tạ Tự Nhiên vũ mị cười một tiếng. Lúc tuổi còn trẻ nàng vốn là nam các đạo sĩ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, tiêu ngạo 30 năm, lại bởi vì 5 tháng vô tình, dẫn đến toàn thân làn da khô nhăn túi, chỉ là kia cái bụng cũng nếp bốn ba tầng, hai đoàn quạt hương bổ rủ xuống đổ bên hông. Mặc dù có thể dựa vào giả mặt, vẫn như cũ có thể để cho chúng sinh điên đảo, nhưng cũng không dám vén quần áo lên mảy may, ngay cả chỗ cổ tay đều phải dùng chặt chẽ ống tay áo che quất. Mấy thập niên, bây giờ này thân thể lại biến trở về lúc còn trẻ dáng vẻ, Tạ Tự Nhiên muốn thật tốt thỏa mãn hạ kia trống không đã lâu lòng hư bình. Nương theo lấy hết hầu qua lại nhúc đích, vững vàng một chút hô hấp, mắt nhìn thanh đồng thềm đá dưới, chào ra người tới nhóm đã không đủ trăm mét. Ô chọc lệ dùng hai tay vỗ một cái gò má, liền tiếp theo miệng lớn cắn ăn lên. Mặc dù nam nhân hùng phong trọng trấn, nhưng phi thăng thành tiên hơi trọng yếu hơn. Chỉ cần trường sinh bất diệt, tại đây thanh đồng tiên cung bên trong, Tạ Tự Nhiên về sau còn không phải ngoan ngoãn cầu chính mình lên giường, thậm chí Bồng Lai Tiên Đạo tất cả nữ đạo sĩ cũng sẽ trở thành là dưới háng của mình vận. Hừ, nam nhân a. Chợt nhìn ô chọc lệ một chút, Tạ Tự Nhiên đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp đem kim thiền đỉnh đầu cắt ra một cái lớn chừng bàn tay miệng nhỏ. Hút vào mấy ngụm sau, hậu phương kia hơn một vạn người liền như ong vỡ tổ dâng lên. Các vị đạo hữu, này tiên thịt là có thể gây chi trọng sinh, người đến đều có phần, không cần nóng lòng nhất thời. Ô chọc lệ dù sao cũng là tam đại chính thống huyền môn bên trong bối phận cao nhất người, này vừa nói, mọi người mặc dù bất mãn, nhưng cũng không ai dẫn đầu phản bác, chỉ có thể câm như hến. Khục khục. Nhìn thấy chính mình thoại còn có một chút phân lượng, ô chọc lệ ho nhẹ hai tiếng về sau, liền tiếp theo mở miệng nói: Tam thập lục thiên phúc địa trưởng môn cùng ta cùng Tạ tiên cô, trước một bước cùng vào tiên ăn, những người còn lại ở phía sau tạm thời trước chờ mấy ngày. Lời vừa nói ra, trừ ra tam thập lục thiên phúc địa trưởng môn bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt giận tòng tâm lên. Thành tiên gần trong gang tấc, có ai hội ngoan ngoãn nghe này cầu thí mệnh lệnh? Với lại tại thanh đồng thiên cung bên trong, đạo pháp lại không có đất dụng võ, quyền đầu cứng mới là thật đạo lý. Cũng không biết là ai mang theo cái đầu, trực tiếp một quyền vùng hướng ô chọc lệ, sau đó chính là đàn sói chia ăn. Cái gì tu thân dưỡng tính, thân tâm hợp nhất, truy cầu nội tâm siêu nhiên, giờ khác này tất cả đều lăn đến chân trời. Tất cả mọi người trong mắt chỉ có nhiều một ăn một miếng kim thiền nhục chuyện này. Bọn hắn cắn xé, xé nát, ngay cả kia lông tóc cũng không nguyện ý buông tha. Trong lúc nhất thời, thanh đồng tiên cung tựa như biến thành địa ngục câm gian, nồng nặc huyết thủy dọc theo thanh đồng thiên thê hướng xuống chảy tới. Chẳng qua chỉ là chạy mười mấy cái bậc thêm sau, liền bị những kia không chen vào được các đạo sĩ, uy trên mặt đất dùng đầu lưỡi liếm láp sạch sẽ. Đừng nói là tiên, nơi này ngay cả người cũng không có một cái nào, có chỉ là từng đầu ăn sống người sống dã thú. Ô chọc lệ, Tạ Tự Nhiên, tam thập lục thiên phúc địa tất cả trưởng môn, những thứ này ngày thường cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt đám gia hỏa, tại đây chẳng thao thiết thịnh yến bên trong tất cả cũng không có một tia ngay ngắn, thậm chí còn có thể tại mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ trong miệng đoạt thức ăn. Huyết là suốt, thịt làm thức ăn. Những người này một bên ăn, một bên nôn, nôn lại ăn, ăn lại nôn, sợ thiếu ăn một miếng, cự ly này phi thăng thành tiên muốn kém một bước. Liền xem như đào hoa nguyên thái trích tiết, so sánh cùng nhau, cũng bất quá là trộm vật móc túi cùng kia đổ quốc ác mà trên lệnh. Kim ca, ngươi nhìn thêm, lập tức, xong ngay đây. Thiên thê vị trí trung tâm, Đường Tiền Yến đứng, thân thể run nhẹ nhẹ. Trận trứng hai mắt che kín tơ hồng, hai tay nắm chặt thành quyền, nổi lên gân xanh dường như muốn tránh phá tầng kia thật mỏng làn da. Hô hấp tiết tấu đã bắt đầu hỗn loạn, thậm chí còn nặng nề vô cùng. Tiếp xuống năm ngày, thanh đồng tiên cung trong quần ma yến vui. Mà hàm cốc quan trong ngoài, hai bên vì trên bầu trời này mà quái thanh đồng thiên cung tạm thời ngưng chiến. Đồng thời 800 giảm khẩn cấp, ba nước sở đường tề đem nơi đây phát sinh tất cả, vì mật tín ghi chép mang đến các quốc gia vương đô. Tần quốc bên này, Đường Tiên Yến trước khi đi, đem thiên nhân bị bọc tại trên người Lý Tín, đồng thời dặn dò một câu, Kim ca không ngại, không đến mấy hôm sau liền có thể quay về. Ha ha, bản đạo khoảng cách thành tiên chỉ có một bước. Trải qua 5 ngày không ngừng nghỉ không gián đoạn ăn trắng chê, Ô Trọc Lệ giờ phút này bị chỉ cảm thấy thân hình phiêu nhiên, dường như có một loại ngũ hành quy vu ngũ lao, tam hoa nhi hóa tam thành, tam thi định được hợp nhất cảm giác. Ô trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Ăn trắng chê kim tiền nhục về sau, đạt được đại tạo hóa những người này, lại lần nữa biến trở về trước đó bộ kia đạo cốt tiên phòng, không dính khói lửa trần gian thế ngoại cao nhân. Các vị đạo hữu, mời mọi người cùng nhau nhập định tiền tu, tin tưởng không bao lâu, các vị liền có thể vị liệt tiên ban, cùng hưởng trường sinh bất diệt cùng phương thiên địa này đồng bọn. Ô Trọc Lệ nhất hô bách đứng. Lúc này hơn một vạn người, đồng đều đã đạt đến đồng dạng cảnh giới, dường như khoảng cách trong truyền thuyết kia phi thăng thành tiên, chỉ kém bước cuối cùng. Cách, cách, cách chúc mừng các vị, chỉ còn lại bước cuối cùng này. Đột nhiên, chỉ thấy Đường Tiền Yến hai tay vỗ tay, cười híp mắt đi tới. Con khỏe miệng cùng nheo lại hai mắt, căn bản không nhìn thấy một tia sinh khí cùng dáng vẻ phẫn nộ. Cảm tạ thiên tử các hạ vì bọn ta vạch ra này con đường sáng. Ô Trọc Lệ, ta tự nhiên cùng Tam Thập Lục Thiên Phúc Địa trưởng môn, đồng thời xoay người chắp tay, rất cung kính hướng phía Đường Tiền Yến nói cảm ơn. Không nổi, không nổi, thành tiên há hội đơn giản như vậy, mặc dù các vị chỉ kém kia bước cuối cùng, nhưng một bước này lại là thiên chết rãnh sâu. Một người đắc đạo đã là khó như lên trời, về phần cử giáo phi thăng mà vốn là si nhân nằm mơ, các vị cũng đừng có suy nghĩ nữa. Đường Tiên Yến cười ha hả nói, thiên tử các dưới, ngài lời này là ý gì? Ô Trọc Lệ ngưng nhăn mày kiếm, giọng nói mang theo một tia lành ý một người, đương thời thành tiên chỉ có một người, mời các vị lẫn nhau ăn đi. Đường Tiên Yến rôi ra một ngón tay, bay ở trước mặt mọi người. Một chương này nếu là mọi người đọc không thông thuận, đó chính là xét duyệt bị cắt giảm, ta phát hiện về sau, hội trước tiên sửa chương 218, trên đường thành tiên, các ngươi đều là khẩu phần lương thực, một, chương 218, trên đường thành tiên, các ngươi đều là khẩu phần lương thực, một, lẫn nhau ăn. Thanh đồng tiên thê bên trên, mọi người nghe nói sau một mảnh xôn xao. Thiên tử các hạ nói đùa, chúng ta đều là tu đạo trung nhân, sao sẽ làm ra như thế man di cử chỉ? Ô Trọc Lệ thử nghiệm dùng đạo bào lau sạch mặt mũi tràn đầy vết máu, dùng đầu lưỡi lấy ra giữa hàm răng thịt vụn. Nhưng kéo dài 5 ngày cắn xé, đi săn, nhường ống tay áo của hắn thượng đã sớm kết dậy rồi máu đen vậy. Ha ha, man di cử chỉ. Các ngươi những người này, trong 5 ngày này chẳng lẽ lại ăn là heo, dê, ghê? Vì sao? Hay là ngũ cốc hoa màu? Các ngươi ăn thế nhưng người a? Đường Tiên Yến khinh thường nói, sau đó liền nện bước bước chân thư thả hướng phía trước đi đến, đem kim tiền đã khôi phục nguyên dạng cơ thể, cùng kia cỗ thây khô đoan đoan chính chính bày tại ghế đồng bên trên. Lâm Yêu ngươi mặc dù vì thiên tử, nhưng này không thể nói lung tung được. Nghe đồn Cửu Phương Thiên Cung trong có một thành tiên quả tử cùng kia chưa đầy 3 ngày trẻ con tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Mà thành tiên chi pháp trùng hợp cũng là ở đây lục chi bên trong, ăn hắn không thể coi như là ăn thịt người, ta huyền môn thành tiên đại nghiệp, có thể nào coi như là ăn người đâu? Chẳng qua cũng là nuốt một ngụm hình người tiên quả thôi. Ô Trọc Lệ cái mặt giả này hơi đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái tách ra, chỉ ghế đồng bên trên kim thiền tranh luận nói. Quả nhiên, người này càng ngày lão viện hội nói xạo, điều này Đường Hoàng lời nói, thế mà nhường bọn này không biết xấu hổ các đạo sĩ, sôi nổi gật đầu phụ họa. Đừng nói là cảm giác cái nấy, thậm chí kim thiền tại bọn họ bọn người kia trong mắt, sớm đã không phải người, mà là một bộ sinh trưởng tại Thanh Đồng Tiên Cung bên trong, cảm giác cùng thị tương tự, cắn đầy miệng năng lực nổ tung màu đỏ nước tiên quả thôi. Ha ha, Ô trưởng môn hiểu lầm, tiên ăn người, là tăng thọ nguyên, người ăn heo, là no bụng, người chi người cũng bất quá là có chỗ cầu mà thôi, đều như thế, không quan trọng. Đặt mông ngồi ở kim tiền cùng thây khô ở giữa, Đường Tiên Yến khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói. Bất quá, này Thanh Đồng Tiên Cung theo năm đó ta nhất thống chung nguyên lúc, cũng chỉ có thể có một tiên vào bên trong, ừm, thượng một vị tiên nhân là hắn, kế tiếp sẽ là ngươi, hay là ngươi, hay là các ngươi một cái trong đó. Đường Tiên Yến hướng về sau khẽ nghiêng, nhường phía sau lưng dán tại trên ghế đồng. Sau đó đầu tiên là duỗi ra ngón tay chỉ bên trái cốc kia, cùng kim tiền tướng mạo tương tự thây khô, sau đó lại lần lượt chỉ hướng Ô Trọc Lệ, ta tự nhiên cùng tất cả mọi người. Lâm Yêu, bản đạo mặc dù sống không có ngươi lâu dài, nhưng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, có thể đừng hòng làm loạn ta huyền môn đạo tâm, bây giờ chúng ta chỉ cần nhập định tiền tu, định có thể đột phá kia một bước cuối cùng, các vị đạo hữu các ngươi nói có phải không? Lẫn nhau ăn, chúng ta sẽ ngốc đến mức tự giết lẫn nhau sao? Theo Trọc Lệ nghĩa chính ngôn từ sau khi nói xong, những người khác vậy sôi nổi cùng kêu lên phụ họa, rất có huyền môn đoàn kết nhất trí cảm giác. Được, kia các vị mời tự tiện đi. Đường Tiên Yến ngáp một cái, đem đùi phải vểnh lên bên chân trái phía trên, từ trong ngực xuất ra một cây quạt, tự mình tiến lên. Mà một giây sau, hơn một vạn tên đạo sĩ liền lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến nhập định tiền tu trạng thái. Tinh, khí, thần chân đầy, liền kim, ngân, chỉ tam hoa toàn bộ triển khai, hướng lên dần dần hội tụ nê hoàn cung chỗ. Tâm dấu thần, can dấu hồn, tỳ dấu ý, phế dấu phách, thận dấu tinh, vũ khí tràn đầy, hướng quy về hoàng đỉnh chỗ. Một trạm hạ thi bành tiểu, đoạn hắn kéo dài rượu háo sắc, năm tỉnh phun trào trì dâm tả. Hai trạm trung thi bành chất, đoạn hắn đạm đồ ăn mệnh, hoặc nằm mộng ngủ ngược lại loạn, chớ quấy dày thanh tịnh. Ba chém lên thi bành hầu, đoạn hắn ngu si chỉ độn, vu công tự biết, hư vinh ganh đua so sánh. Trong lúc nhất thời, này hơn một vạn tên đạo sĩ, trong khoảnh khắc liền đạt đến từ huyền môn thành lập đến nay, xưa nay chưa từng có sự tình. Ha ha, Ha ha, thành, xong rồi. Một cái ngay cả tên cũng không biết tiểu đạo sĩ cất tiếng cười to, dẫn đầu thăm dò đến tiên nhân cảnh giới. Nhục thể nhẹ nhàng không có gì, dường như thành tiên tiên nhất khí. Suy nghĩ lưu chuyển trong lúc đó, chính là vạn vạn năm xa. Đưa tay khẽ động, tựa như có thể quấy một phương thiên địa. Thủy năng lực quy nguyên vô cực bản thể, mà đạt linh hoạt khéo léo đến tột cùng. Loại cảm giác này siêu thoát tại vạn vật tất cả, tuyệt không thể tả. Ha ha, ta không phải người, ta thành tiên. Tiểu đạo sĩ dáng vẻ dường như điên, dường như điên, dường như cuồng. Ánh mắt mê ly mà hỗn loạn, không có tiêu điểm, nhưng lại lộ ra một loại cực độ hưởng thụ cùng tham lam. Miệng đại trương, nước bọt không bị khống chế theo khỏe miệng chảy xuôi mà xuống, phát ra mơ hồ không rõ ý ngữ. Tiếng cười bén nhọn chói tai, như là cú vọ khóc nỉ non, để người dùng mình đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy áp đảo cao hơn hết. Chẳng qua, ngắn ngủi mấy giây qua đi, đỉnh đầu nê hoàng cung chỗ, tam hoa băng liệt. Dưới rốn hoàng đỉnh chỗ, vũ khí tán đi. Mới chém dụng tam thi, lại tại thân thể trọng tân mọc ra thịt miêu. Không, không, tại sao có thể như vậy, vũ khí của ta, tam hoa. Không riêng gì tiểu đạo sĩ. Chỉ thấy ô trọng lệ, ta tự nhiên, tam thập lục tiên phúc địa trưởng môn cùng tất cả các đạo sĩ, tất cả đều vẻ mặt nhăn nhó, thật giống như mộng đẹp bị kinh phá đồng dạng. Lâm yêu, đây là có chuyện gì? Ô trọng lệ đem một thanh trường kiếm, chỉ hướng ghế đồng bên trên đường tiền yến, hai mắt xích hồng như kia điên cuồng ăn thịt người hổ báo xài lang một dữ tợn. Ta nói, tiên ăn người, là tăng phạm nguyên, người ăn heo, là no bụng, các ngươi hiện tại còn kém kia bước cuối cùng, đi thôi, ăn hết đối phương tạo hóa, trả lại chính mình, hơn một vạn bán bộ thành tiên người tu vi, đủ để chân chính phi thăng thành tiên. Đường Tiên Yến nói xong, liền cầm lấy bên cạnh ngư phúc kiếm cách không vung lên, chỉ thấy vài mét bên ngoài một tên tiểu đạo sĩ trong nháy mắt liền thành như cá lát lớn nhỏ phiến mỏng. Ăn đi. Đường Tiên Yến dùng ống tay áo xoa xoa ngư phúc thượng vết máu, sau đó làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng này mỏng như cánh ve thì miếng, lại tỏa ra một loại đầy phượng tùy gan rồng còn muốn mê người mùi, để người không nhịn được liếm lắp môi, thèm nhỏ dãi. Hừ, ngươi đừng muốn gây ra thị phi, các vị đạo hữu là sẽ không mắc lừa. Mặc dù vừa nãy kia bán bộ thành tiên cảm giác, nhường Ô Trọc Lệ dư vị vô tận, nhưng còn sót lại một chút lý trí nhường hắn hiểu được, Lâm Yêu gia hỏa này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Dù là phá thanh đàn, vào thiên cung, là Lâm Yêu cùng Vương Ngọc Sơn, Đồng Lai Đảo, Nguyệt Đàn Sơn các sư tổ cộng đồng bàn bạc ra tới một loại thành tiên pháp tắc. Bất quá, không phải tất cả mọi người đều có như thế định tính. Loại đó mỗi một giọt máu cũng đang hoan hô, mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy, phương mới thành tiên cảm giác ăn mòn xương thủy, cực lạc vô tận, dường như là 10 vạn con kiến bò đầy toàn thân trên dưới. Căn bản là không có cách kháng cự cũng vô pháp bỏ qua. Cái thứ nhất cầm lấy thịt miếng nuốt vào trong miệng, không phải tuổi tác hơi nhẹ, ý chí yếu kém tiểu đạo sĩ nhóm, mà là huyền môn bên trong tu vi cùng địa vị gần với Ô Trọc Lệ Tạ tự nhiên. Chỉ thấy nàng duỗi ra tiêm tiêm mảnh tay, một bả nhấc lên trên đất mấy chục phiến thịt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thì cùng chia ăn kim tiền lúc một dạng, phóng ở trong miệng ngay, đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ, cơ thể khắp nơi đều là vui thích. Theo thịt miếng vào trong bụng bị dịch vị tiêu hóa. Trong chốc lát, loại đó thành tiên khoái cảm lại trở về trên người Tạ tự nhiên. Chương 218, trên đường thành tiên, các ngươi đều là khẩu phần lương thực. 2 Chương 218, trên đường thành tiên, các ngươi đều là khẩu phần lương thực. 2. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chạm tận tam thi, đại có thành tiên chi thế. Lần này, không ai lại do dự, sôi nổi hướng phía đầy đất thịt vụn xông tới. Tăng thêm cơ thể vậy cực độ khát vọng vừa nãy cái loại cảm giác này, vẻn vẹn mấy giây qua đi, thịt miếng liền bị chia cắt sạch sẽ. Thì sao hết rồi? Ta muốn thành tiên, ta muốn tiêu giao dục một vị cấp được thịt miếng đệ tử, như điên như dại tự lẩm bẩm, đói khát, vận đục ánh mắt nhìn quanh dậy rồi bốn phía. Thật giống như người bên cạnh không còn là hắn đạo hữu, mà là trên đường thành tiên đồ ăn. Phốc một tiếng, chỉ là còn không đợi vị này tiểu đạo sĩ động thủ, chỉ thấy một tấc lợi nhận đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Làm sao lại như vậy không có đâu? Nơi này khắp nơi trên đất không phải đều là thành tiên quả vị sao? Tạ tự nhiên lạnh lùng nói, mà mang theo không cam lòng cùng căm hận, tiêu giao dục này vị đệ tử còn chưa ngồi đấu, liền bị Tạ tự nhiên giật xuống một cái cánh tay. Xé cắn. Chỉ một thoáng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tại dừng lại một giây sau đó, liền vung vẫy lên trong tay pháp khí. Hướng phía khoảng cách gần đây người chặt xuống dưới. Thanh đồng tiên cung lần nữa gãy chi bay ngang, mùi máu trùng thiên, khắp nơi đều có chạy xôi nội tạng, khí quan. Làm bộ thận trọng Ô Trọc Lệ, từ lâu gia nhập vào gặm ăn đồng môn trong đám người. Sợ muộn người một bước, này thành tiên cơ hội muốn chắp tay nhường cho người. Giờ khắc này, không có đồng môn có khác, cũng không có lao hấu tôn ti. Ai lòng dạ ác độc, ai cũng quyền đầu cứng, liền có thể ăn nhiều một khối, nhiều một phần tu vi. Thời gian dần trôi qua, một ngày trôi qua. Nguyện lượng đầy sao treo trên cao, thanh đồng tiên cung chậu than vậy từ lúc lên, là nơi này cung cấp nguồn sáng. Hơn một vạn người, giờ phút này chỉ còn lại không đến 100. Những người còn lại không phải là bị giết, chính là bị ăn. Khắp nơi đều có hài cốt, thi thể. Chẳng qua vì chết người thật sự là quá nhiều rồi, còn sống sót 100 đạo sĩ, đã ngưng đánh nhau, tại chất như núi trong thi thể, bắt đầu kiếm ăn. Mỗi người bọn họ cũng cúi đầu ôm một khối không biết tên thịt, ai cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình ướt. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy góc chỗ Ô Trọc Lệ, đầu của hắn dần dần chia làm ba cánh, liên tiếp cuốn tới cùng nhau thần kinh, giữa không trung bay a bay a bay. Dáng vẻ cùng làm ngày tại thuộc đô gặp phải Hạc Bình ông cực kỳ tương tự. Mà hội tụ ngũ khí tâm can tỳ phế thận, vậy phá vỡ ruột và dạ dày tự mình bay ra, dọc theo cơ thể không ngừng xoay tròn. Ấn đường, ngực, dưới bụng, ba con dài 10 tấc toàn thân đen nhánh nhục trùng, chui ra da thịt qua lại và mèo. Hô đột nhiên, một trận âm phong nổi lên bốn phía, quét sạch toàn bộ Thanh Đồng Thiên Cung. Đinh Mão, Đinh Tị, Đinh Ngủi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, sáu là âm, hỏa là dương, sáu đinh tại tư, linh khu vận hóa, tâm thông thiên địa, ý đạt huyền thi, chân hỏa giáng lâm, tà túy trừ khử. Ở tại góc ô trọng lệ, ném xuống trong tay ăn một nửa tàn chi, sau đó hai ngồi xếp bằng trên đất bóp dậy rồi đã quyết. Chỉ một thoáng, một cỗ ngân ngọn lửa màu xanh lam, nương theo lấy cuồng phong đem tất cả mọi người cuốn tại bên trong. Lục Đinh Thần Hỏa, đây là cái đó đốt lò ra hỏa cố ý ném tại Trung Nguyên. Vương Ốc Sơn giấu có đủ sâu a. Đường Tiên Yến bỗng chốc đứng lên, trong hai mắt lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lục Đinh Thần Hỏa, xa so với Hoàng Lao Đạo làm ngày chỗ triệu hoán tam muội chân hỏa muốn cực nóng hơn nhiều. Nếu không phải mọi người giờ phút này tu vi phong đại, chỉ sợ đã sớm bị lửa này miêu đốt thành nhiều đám cho xương. Lão, Ô trưởng môn, ngươi có thể động dụng đạo pháp. Ta tự nhiên kèm chút thốt ra lão già ba chữ, chẳng qua đang nhìn đến Lục Đinh Thần Hỏa ngay tại cách mình không đủ 5 mét địa phương xa về sau, liền lập tức đổi giọng. Ha ha, lão phu đã sắp thành tiên, này Thanh Đồng Thiên Cung tự nhiên áp chế không nổi ta, đạo pháp. Ha ha, bản tiên dùng đây chính là tiên pháp. An đây bất luận kẻ nào cũng nhiều ô trọng lệ, tự nhiên đây những người khác nhanh một bước, mà khắp nơi trên đất thịt nhão cũng đã không cách nào đang hấp dẫn hắn. Chỉ có Tạ tự nhiên cùng còn lại sống sót 100 người mới có thể để cho ô trọng lệ chống chân phần bụng, có nghĩ muốn tiếp tục ăn cảm giác. Các vị đạo hữu, mời trợ bản tiên hoàn thành kia một bước cuối cùng đi dứt lời. Ô trọng lệ ngón tay bung lên, chỉ thấy Lục Đinh Thần Hỏa hóa thành vô số thân lợi nhận, hướng phía đã từng đạo hữu nhóm bộ tới. Trong mấy mắt, Quỷ Quốc Huyền Tư Chân Thiên, Ước Mộc Trúc Lâm Động còn có Mao Sơn Trường Môn, liền bị này thần hỏa lợi nhận một phân thành hai. Còn lại một ít tiểu nhân vật, tức thì bị chia năm xẻ bảy. Đống chốc, cái này trăm người liền còn lại không đến 20. Nếu không phải Ô Trọc Lệ kịp thời triệt tiêu hỏa diễm, sợ rằng sẽ rơi cái hài cốt không còn kết cục. Bất quá nói đi thì nói lại, bị ăn sạch cùng hỏa hóa thành cho, dường như hắn càng sĩ diện một chút. Ô Trường Môn, ngươi có thể hay không tha tiểu nữ tử một mạng? Ta tự nhiên chen lấn vào lộ ra một nửa trắng toát ngực, hướng phía Ô Trọc Lệ cầu xin tha thứ. Mà tuổi tác gần như già trên 80 tuổi còn tự xưng là tiểu nữ tử, cái này khiến ghế đồng bên trên đường tiền yến trong nháy mắt cảm thấy có chút buồn nôn. Chẳng qua trái lại Ô Trọc Lệ thì không đồng dạng. Liệt đã hơn 100 năm hắn, bây giờ hùng phong trọng trấn, đã sớm không nhẫn lại được. Trực câu câu ánh mắt, rất có xâm lược tính nhìn Tạ tự nhiên kiết như nước trong veo thân thể mềm mại. Há to miệng động, một cái thô như thân cây đầu lưỡi đỏ chót, theo trong miệng bá một cái đưa ra ngoài, cuốn lên Tạ tự nhiên, liền đem hắn lôi đến trước người. Các vị đạo hữu, không cần thiết hoạt động, nếu không bản tiên Lục Đinh Thần Hỏa sẽ phải chào hỏi. Có lẽ là lòng hư vinh quay phá, Ô Trọc Lệ lại không có ý định trước giết chết còn lại 20 người, mà là để bọn hắn quan sát chính mình tiếp xuống hành động vĩ đại. Hai tay chạy xuống dòng dòng, tại một hồi kéo dài nửa canh giờ kêu thảm thiết âm thanh qua đi. Đạt được thoải mái, Ô Trọc Lệ liếm môi một cái. Mà tại trong lúc này, vì hưng phấn quá độ, thế mà thất thủ giết ngơ ngác đứng thẳng bất động vây xem những cái này đạo hữu. Chết rồi, liền chết rồi đi. Vì một tia đối với Tạ tự nhiên nhục thể tham lam, Ô Trọc Lệ cũng không có ăn hết hắn. Giờ khắc này, ba viên đồng bệnh náo trưng, phát ra kim, ngân, cho con mang, phản phất điểm lành bình thường. Cùng bốn phía máu tanh môi trường không hợp nhau, mà vây quanh thân thể ngũ tạm bậy hòa hợp một đoàn, lưu quang bốn phía, đạt đến ngũ khí hóa nguyên cảnh giới. Về phần kia tam thi, thì là ngoan ngoãn thoát ly nhục thể, nằm giảm xuống tại bên chân không nhúc đích. Chẳng qua kỳ quái là, dựa theo Vương Ốc Sơn khai phái sư tổ nói tới, ngũ khí trường nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chạm điệu tam thi về sau, liền sẽ vô dục vô cầu, thành đại thông viên mãn cảnh giới. Nhưng lúc này Ô Trọc Lệ, nhưng trong lòng phát tạp giao sai, các loại dục vọng như núi lửa phun lưu bình thường, theo lít nha lít nhít lỗ chân lông tuôn ra. Hừ, quản nó chi. Này có thể mới là tiên nhân chân chính dáng vẻ, đám kia lão già biết cái gì, một đám phàm nhân mà thôi. Ô Trọc Lệ thầm mắng một tiếng về sau, liền quay đầu nhìn về phía ghế đồng trước đường tiền yến. Lâm Diêu, bất kể ngươi rốt cục lại mưu đồ cái gì, nhưng này thực sự tiên nhân thân thể, đã không phải là ngươi cái này sớm nên chết đi lưu vong thiên tử có thể lo nghĩ. Dứt lời, Lục Đinh Thần Hỏa liền hướng phía đường tiền yến phương hướng dũng manh lao tới. Kim ca, đám gia hỏa này thế nhưng thật khó lừa gạt ta. Đường tiền yến mở miệng, trong giọng nói hưng phấn không hề có chút che giấu nào. Chẳng qua, đang nói lời này đồng thời, ánh mắt của hắn lại là nhìn phía bên trái, cô kia cùng Kim Thiền cực kỳ tương tự thấy khô. 216-217 gần đây hai chương này nếu là mọi người đọc không thông thuận, đó chính là xét duyệt bị cắt giảm, ta phát hiện về sau, hội trước tiên sửa chương 219, đường tiên yến, thiên tử chi uy, Kim Thiền thức tỉnh, 1, chương 219, đường tiên yến, thiên tử chi uy, Kim Thiền thức tỉnh, 1, ngân lam sắc lục đinh thần hỏa đập vào mặt. Đường tiên yến chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại ngày càng hưng phấn, dường như là mong đợi thật lâu sự việc sẽ phải đã đạt thành đồng dạng. Kim ca, giao cho ngươi. Ta hiện tại một phế vật, không có gì câu chuyện thật chế phục ra hỏa này. Sắc mặt nhẹ nhõm tự giễu một phen sau, Đường Tiên Yến hai tay ôm lấy bên cạnh bộ kia thây khô eo, sau đó đem nó đưa tại trước người của mình. Một giây sau, khô cằn trên thi thể đột nhiên hiện ra cái này đến cái khác lớn chừng quả đấm lỗ thùng đen. Hấp dường như là lỗ chân lông hô hấp một dạng, bao trùm nửa cái Thanh Đồng Thiên Cung Lục Đinh Thần Hỏa, trong chớp mắt liền bị hút vào những thứ này lỗ thùng đen bên trong. Này điều đó không có khả năng, đây chính là theo Cửu Phương Thiên Cung rơi xuống Trung Nguyên Tiên nhân vật, làm sao lại như vậy bị hấp? Hấp hết rồi. Khuôn mặt vặn vẹo Ô Trọc Lệ vừa nãy bộ kia tự đại phách lối dáng vẻ, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhất định là bản tiên còn kém một bước, không cách nào nhường này Lục Đinh Thần Hỏa phát huy ra nên có uy lực. Từ ngôn hai câu về sau, Ô Trọc Lệ quay đầu nhìn chằm chằm về phía một bên, hai mắt mê ly còn đang ở thở dốc Tạ Tự Nhiên. Tinh Hồng mang theo dịch nhuyễn lưỡi dài cuốn một cái, liền đem Tạ Tự Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào đến trong bụng. Chỉ một thoáng, tam hoa hợp nhất, vũ khí quy nguyên, tam thi tà thân, Ô Trọc Lệ bước ra kia bước cuối cùng, thì ngay cả thân thể vậy khôi phục bình thường, biến thành một cái chừng 20 trẻ tuổi tiểu tử. Ấn đường một chút màu son, cơ thể tinh, khí, thần đầy tràn, từ đạt thông nguyên công linh. Ha ha, thiên chi đạo, đạo trời tổn hại có thừa mà bổ không đủ, bản tiên ta cuối cùng hiểu, hiểu. Ô Trọc Lệ hai tay giơ cao, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười như điên không thôi. An hơn một vạn người tu vi hắn, cuối cùng ngộ ra được chính mình thành tiên lộ. Cái gọi là tổn hại có thừa mà bổ không đủ, chính là cướp đoạt người khác dư bổ chính mình không đủ nhục thể có thể, tu vi có thể, tuổi thọ cũng có thể. Chỉ là Ô Trọc Lệ tiếng cười còn không rơi xuống. Vô số cây đen nhánh xúc tu, hướng phía hắn cút trào ra mà đến, trong nháy mắt cuốn lấy tứ chi cùng cái cổ. Như là bạch tuộc ở trên người lướt qua một dạng, cái này từng đầu xúc tu chậm rãi bao trùm Ô Trọc Lệ toàn thân. Nhìn kỹ lại, những thứ này xúc tu cùng thanh đàn thường xuyên rối ra những kia không có chút khác biệt. Hừ, tiên nhân há lại chỉ là một cái lưu vong thiên tử có thể so sánh được. Nhẹ hư một tiếng, màu đen xúc tu liền trong nháy mắt nổ tung. Chỉ thấy Ô Trọc Lệ hai tay chắp sau lưng, màu đen tóc dài không gió mà bay, từng tầng lưu quang xương trắng, ở trên người như sóng biển bình thường lưu động. Thật có tiên nhân chi tư. Không tệ, không tệ, chúc mừng Ô trưởng môn phi thăng thành tiên. Đường Tiên Yến liên tục vỗ tay, khoe miệng đường cong ép không được thượng dương lên. Lâm Yêu, bản tiên nghệ tình ngươi từng nhất thống trung nguyên công tích bên trên sẽ lưu ngươi một cái toàn thời. Vừa mới thành tiên, Ô Trọc Lệ cuồng vọng đến cực hạn. Hắn từng bước một bước lên bậc cấp, đi tới ghế đồng phía trước, cũng cho bản tiên cút xuống, vị trí này các ngươi mấy cái phàm nhân cũng xứng ngồi. Tay áo vung lên, một cỗ vầng sáng liền đem Đường Tiên Yến, Kim Thiền cùng kia cỗ thây khô thổi tới phía dưới. Ô Trọc Lệ ngồi ở cao cao ghế đồng bên trên, phản phất có một loại chân đạp chúng sinh uy nghiêm. Ô trưởng môn, không, Ô tiên nhân vậy ngươi chậm rãi hưởng thụ, ta trước hết rút lui. Đường Tiên Yến hướng phía trên phất phất tay, sau đó dùng từng chương hoàng chỉ phụ lục cuốn lên nằm trên đất Kim Thiền cùng thây khô, quay đầu liền chuẩn bị hướng xuống đi đến. Cái bộ dáng này, liền phảng phất thông cửa kết thúc, chuẩn bị trở về nhà đi ngủ đồng dạng. Bản tiên có nói qua thả ngươi đi sao? Ô Trọc Lệ hai con ngươi híp thành một đường, trong miệng nhẹ nhàng nổ. Tất cả thanh đồng tiên cung liền bị ngân lam sắc sáu đinh hỏa hải quét sạch. Âm lanh cùng cực nóng, hai loại khác nhau cảm giác, uy lực vượt xa vừa rồi. Chỗ vậy cho ngươi, tiên ngươi cũng thành, làm sao còn lại như thế tham lam không đủ a? Chẳng qua cũng tốt, lần này trong lòng kia một chút cảm giác tội lỗi cũng mất. Theo Đường Tiên Yến thở dài sau, chỉ thấy phương này thanh đồng tiên cung, trong nháy mắt xuất hiện vết rách, thanh đồng trụ bên trên màu xanh đồng đại đồng đại đồng bong ra từng màng, thanh đồng tiên thê vỡ vụn thành viên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngay cả kia cao cao tại thượng ghế đồng, vậy hóa thành màu xanh một mịn. Vẹn vẹn mấy giây qua đi, cả tòa thiên cung liền bắt đầu kịch liệt lay động, vách tường khuynh đảo, lầu các đổ sụp, vỡ vụn héo tàn thành từng khối từng khối. Đây là bản tiên thiên cung, Lâm Yêu, ngươi cũng làm cái gì? Ô Trọc Lệ giận dữ, vũ quan vặn vẹo thành một đoàn, tóc dựng ngược dựng thẳng. Nhưng khi hắn vừa muốn ra tay, giết xa xa cái này trong mắt hắn như sâu kiến bình thường phạm nhân lúc, chỉ thấy pha toái gạch xanh, tàn tiết toàn bộ hướng hắn vọt tới, theo thất khiếu chui vào phế phủ, trong bụng. Mặc cho lại ra sao dùng sức, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Người a, vì sao không nên đi làm kia hư vô mở mị tiên? Người là nhân, tiên là tiên, nắm thất tình lục dục, ăn ngũ gốc hoa màu, thể bi hoan ly hợp, vui vẻ lúc liền cười, khổ sở lúc thì khóc. Ba năm chi kỷ hâm rượu thưởng thức tuyết, khổ vui mấy chục năm xuân thu, sau đó hóa thành một đám hoàng thổ ăn nghỉ dưới mặt đất, há không tươi đẹp khoái trăng. Chân đạp hai cái phù lục, Đường Tiên Yến nổi đồng bền giữa không trung, gió đêm đem trên trán mấy lọn tóc thổi tan đến sau đầu. Trong hai con ngươi cái chủng loại kia tiết lưới, thật lâu không thể tàn đi. Mà cùng lúc đó, phá toái thanh đồng thiên cung, giống như núi đặt ở trên người Ô Trọc Lệ, đưa hắn bững vàng bây khốn, mặc cho làm sao gào thét, cũng vô pháp tránh thoát nửa phần. Dù là dùng lục đinh thần hỏa tiêu đốt, vậy vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Thời gian dần trôi qua, thanh đồng tiên cung gạch vỡ tàn ngói không ngừng hướng trung tâm rút lại. Chỉ chốc lát, liền đem Ô Trọc Lệ thân thể chen ép thành nắm đấm lớn của tiệm. Mãi đến khi lại biến thành trước đó hương lô kích cỡ tương đương thanh đàn mới ngừng lại được. Giống như trước đây, ba trụ cao hương cắm ở lô đỉnh phía trên, bay ra lũ lũ khói trắng phản công cho còn đang ở thần du bên trong kim thiền. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Ô Trọc Lệ tên ngu ngốc kia sẽ không thật sự cho rằng có người hội lòng tốt trợ hắn thành tiên a. Ban đầu thì vụng trộm chạy trốn Triệu Quy Chân, đột nhiên xuất hiện ở đây. Lâm Yêu, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Đường Tiên Yến, giữ thanh đàn lại. Ta có thể thả ngươi cùng tiểu tử kia một con đường sống." Dứt lời, chỉ thấy năm chuôi cao 30 trượng, cuốn quanh lôi đỉnh thiên tử kiếm trong nháy mắt ngưng tụ giữa không trung. Ở phía sau hắn, che kín trời trăng hành thi đại quân, phá bờ bóng tối nhảy ra đây. Với lại mỗi bộ hành thi trên tay cũng cầm một thanh thiên tử kiếm. Chợt nhìn một cái, số lượng lại có 10 vạn nhiều. Triệu Quy Chân, ngươi cái tên này đầu óc cũng không tệ, thế mà không có bước vào kia thanh đồng thiên cung trong." Đường Tiên Yến lạnh giọng hỏi. Mặc dù trên mặt bình tĩnh tự nhiên, lộ ra một bộ mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ, nhưng nội tâm kỳ thực lại là hoảng hốt. Rốt cuộc mình bây giờ không thể so với làm năm, tại đổi một bộ lại một bộ cơ thể về sau, bất luận là quốc vận, binh khí đều không thể ngưng kết một chút. Mặc dù một thân tạp nghệ thuật nhưng thật ra là biết không ít, nhưng tóm lại không cách nào cùng ngày xưa so sánh. Chương 219, Đường Tiên Yến, Thiên Tử Chi Huy, Kim Thiền Thức Tỉnh, 2. Chương 219, Đường Tiên Yến, Thiên Tử Chi Huy, Kim Thiền Thức Tỉnh, 2. Ha ha, làm năm ta Mao Sơn Tổ Sư Cựu Tiên Đạo Trưởng đem ngươi luyện chế thành hành thi về sau, liền hiểu rõ ngươi cái tên này chỉ là đang lợi dụng chúng ta huyền môn mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thiên tử nọ là thật hung ác à, bố cục trăm ngàn năm, cầm trung nguyên tất cả huyền môn tu sĩ mệnh đi thỏa mãn tiểu tử kia. Triệu Quy Chân bĩu môi nói, ngươi là nghĩ vì bọn họ báo thù. Đường Tiên Yến cầm lấy ngư phúc, tiện tay hất lên liền mở ra thập chỉ trạng thái. Cùng mặt khác trung nguyên tuyệt binh khác nhau, hiện tại Đường Tiên Yến có thể dùng chỉ có chuôi này từng chặt xuống chính mình một tay ngư phúc kiếm. Ha ha, báo thù cho bọn hắn. Bản đạo gia chỉ muốn trường sinh bất diệt, về phần kia cái dám chó thành tiên, bản đạo gia một chút hứng thú đều không có. Trung nguyên tốt đẹp như vậy, rượu ngon, thức ăn ngon, cô nương lại thủy nộn, kẻ ngốc mới bay lên thiên cung thành tiên đâu. Chẳng qua nếu là có thể trường sinh bất diệt lời nói, bản đạo gia ngược lại là dự định làm cái vương hưởng thụ một chút. Triệu Quy Chân gia hỏa này, tại đi vào huyền môn trước đó, chính là mười dám bắt thôn nổi danh lang thang đang đồ tử, cái gì ăn uống chơi bời, giết người phóng hỏa, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Chỉ là đoạt lấy phụ nữ đàng hoàng, năm gần mười mấy tuổi Triệu Quy Chân thì ngủ qua chí ít không xuống 20 cái. Đời này của hắn, có thể nói dùng tội ác chồng chất để hình dung. Chẳng qua theo tuổi tác già cả, cơ thể cơ năng suy yếu, trung niên đã vào huyền môn Triệu Quy Chân giật mình phát hiện, chính mình này ngắn ngủi cả đời, nữ nhân không có chơi chán, rượu cũng không có uống đủ, ngay cả ăn mặn ăn thịt heo cũng không có ăn đủ. Kết quả là, Triệu Quy Chân liền manh sinh ra trường sinh ý nghĩ. Theo chủ động xin đi giả ý làm phản huyền môn bắt đầu, lại đến khuyến khích Lâm Ngự Khê bước vào Lạc Dương thành, cuối cùng lặng lẽ ăn cắp trong thành Lạc Dương thánh đàn, từng bước một đi cho tới bây giờ. Đường Tiên Yến, ta chỉ cầu một bộ trường sinh bất diệt cơ thể, không cần thành kia cậu thí tiên, ngươi nếu là đáp ứng lời nói, này thanh đàn trả lại, ta chỉ cần một nửa liền có thể, ngươi nếu không đáp ứng, ha ha. Triệu Quy Chân cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay nâng lên đặt ở gò má hai bên, nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Chỉ thấy phía sau hắn kia 10 vạn hành thi đại quân, liền đồng thời hướng phía Đường Tiền Yến giơ lên cao cao thiên tử kiếm, làm bộ muốn vung xuống. Hấp hô Đường Tiền Yến hai mắt nhắm lại ngửa đầu thật dài hít một hơi thật sâu. Triệu Quy Chân, ngươi như bức ta vừa chết, ta hiện tại liền chém ngươi. Mở ra hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, chỉ thấy Đường Tiền Yến tay trái chắp sau lưng, hai ngón tay phải chỉ hướng về bầu trời, bắn ra một cỗ nồng nặc thiên tử chi uy. Tuy là hành thi thân thể, nhưng uy nghiêm còn tại. Ngươi đừng dọa ta, ngươi bây giờ thân thể này sớm thực sự không phải năm đó Lâm Yêu. Thân làm ác ôn, Triệu Quy Chân tự nhiên hiểu rõ Lân Yêu sợ mạnh đạo lý. Nếu là Trung Nguyên lần đầu nhất thống lúc Lâm Yêu đứng ở trước mặt mình, Triệu Quy Chân tuyệt đối không nói hai lời nhanh chân liền chạy, nếu như chạy không được ngay tại chỗ quỳ xuống đất làm chó. Nhưng mà, Lâm Yêu thân thể đã chôn vùi xuống sắp có ngàn năm. Hiện tại Đường Tiền Yến chỉ là một bộ sống thật lâu hành thi mà thôi, cùng phía sau mình đám kia hành thi tẩu nhục không có gì khác biệt về bản chất. Hôm nay, ta dù là táng tại hàm cốc, cũng muốn chém ngươi tên chó chết này đầu. Nay uy chấn tứ hải, khí khái bất phàm âm thanh, trong nháy mắt liền chuyển khắp phía dưới đại doanh. Ngay cả Liêm Pha, Hạ Vũ cùng Lý Tồn Hiếu cũng cầm lên binh khí, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, làm ra đối địch trạng thái. Người này có loại duy ngã độc tôn khí thế, loại cảm giác này liền xem như Bạch Khởi lão gia hỏa kia cũng làm không được. Liêm Pha nét mặt càng ngày càng khẩn trương, tại vô ý thức tình huống dưới, thế mà đem binh khí ngưng kết đến 99 vạn. Ngươi chính là một bộ hành thi mà thôi, bản đạo gia hãm hại lừa gạt cả đời, sao lại bị ngươi dọa chạy? Triệu Quy Chân mặc dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng thân thể lại hướng rút lui mấy bước, trực tiếp núp ở thi nhóm bên trong. Triệu Quy Chân, ngươi đây là bức ta, số ngàn năm ngươi thật sự cho rằng ta một chút thủ đoạn đều không có sao? Hôm nay ta liền hiến tế sinh mệnh, thang hoa cực hạn đỉnh phong, chém ngươi cái này uy hiếp, là kim thiền trái tốt tương lai đại đạo. Thiên tử kiếm, đến. Theo Đường Tiên Yến hét lớn một tiếng sau, chỉ thấy phía đông bầu trời trong thành Lạc Dương phương hướng, một thanh ngàn trượng cự kiếm xẹt qua chân trời, chém ra mây bay hướng phía hàm cốc quan vì tốc độ cực nhanh bay tới. Rút lui. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Triệu Quy Chân không chút do dự nghi, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp quay đầu liền chạy. Kim độn lưu quang, tiểu tử này dùng ngược lại là rất thuần thủ. Hoắc Lâm động thiên bí thuật, đem thân thể hóa thành một đạo kim quang có thể ngày đi 3000 dặm, chẳng qua chiêu số này đại giới cũng là người thường không thể tiếp nhận. Hô tán. Đặt mông ngồi tại trước hàm cốc quan phương trên đỉnh núi, Đường Tiên Yến thở hổn hển, trang phục đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà chuôi này ngàn trượng thiên tử kiếm cũng theo đó phá toái vì mảnh vỡ, tiêu tán tại không trung. Cái này ngu ngốc, ta nếu là thật năng lực khôi phục lại lúc trước, còn cùng ngươi nói nhảm một câu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quỷ Hương Tử tay này ngư long hỗn mục thật đúng là dùng tốt ta. Nguyên lai, vừa nãy phát sinh tất cả đều là giả. Cái gì hiến tế sinh mệnh, thăng hoa cực hạn định phòng, Đường Tiên Yến căn bản sẽ không, hết thảy tất cả cũng chỉ là phương thuật ngư long hỗn mục gây nên. Chẳng qua Triệu Quy Chân lão gia hỏa này chỗ dạng, lại không dám cự mệnh, này mới khiến Đường Tiên Yến chui chỗ trống. Tính toán đâu ra đấy, đây đã là Triệu Quy Chân lần thứ 3 bị hù chạy. Lần đầu tiên tại Đường Quốc biên cảnh trấn nhỏ, bị Kim Thiền dọa chạy. Lần thứ 2 tại Đại Minh cùng, lần thứ 3 thì là vừa nãy. Làm sơ nghỉ ngơi một lát sau, Đường Tiên Yến mang theo Kim Thiền cùng cô thi thể kia, cũng không có trực tiếp về đến hàm cốc quan, mà là đi tới phụ cận một chỗ hoang tàn vắng vẻ, nhưng non xanh nước biết chỗ. Kim ca, ngươi cũng nên tỉnh lại. Hướng phía một mực trả lại thanh đàn gật đầu một cái về sau, Đường Tiên Yến đánh thức thần du bên trong Kim Thiền. Đây là. Tại thanh đàn rơi xuống đất một khắc, chỉ thấy Kim Thiền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mấy ngày này, Kim Thiền một thẳng ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh, tiến vào một loại dường như mộng lại như hiện thực trong ảo cảnh. Tại bên trong huyễn cảnh, hắn trước một khắc là trong đảo Hoa Nguyên Kim Thiền, sau một giây thì là Tần Vương Doanh Lâu. Có đôi khi hắn ở đây dạo chơi trung nguyên tốt đẹp non sông, có đôi khi lại đang chỉ huy nhìn Đại Tần thiết kỵ hoành tạo lục quốc, chinh chiến thiên hạ. Kim ca, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Đường Tiên Yến không biết từ nơi nào lấy ra ba vò rượu, một vò phóng ở trước mặt mình, một vò ném cho Kim Tiền, cuối cùng một vò thì là ném vào kia cỗ thây khô trước người. Thứ này là cái gì? Bộ dáng của hắn sao đang nhìn đến kia cỗ thây khô bộ dáng thế mà rất giống chính mình về sau. Kim Tiền nhíu mày, quay người hỏi hướng Đường Tiên Yến. Hắn là ta duy nhất bạn thân. Đường Tiên Yến ngồi dưới đất, cơ thể hướng về sau nghiêng, tay trái sử bảo trì cân đối, tay phải thì là cầm rượu lên đàn, cô đông ngực mạnh mấy ngụm lớn. Bạn thân? Kim Tiền luốt luốt đầu mở miệng hỏi. Đường Tiên Yến hiện tại bộ dáng này là hắn chưa từng thấy qua cô đơn, dường như có một loại trăm tuổi lão nhân đã biết sắp chết cảm giác. Chương 220, Trung Nguyên nhất thống trước sự việc, Kim Tiền cùng Đường Tiên Yến. Chương 220, Trung Nguyên nhất thống trước sự việc, Kim Tiền cùng Đường Tiên Yến. Kim ca. Đường Tiên Yến năm ngón tay nắm chặt đàn khẩu, đem rượu đàn rời khỏi Kim Tiền trước người, hai trong mắt dường như đang xem hướng cố nhân. Đúng. Kim Tiền không có do dự, trực tiếp xốc lên đóng kín, cùng Đường Tiên Yến vò rượu chạm vào nhau về sau, liền cô đông uống lên. Mấy ngụm lớn hồn tụ vào trong bụng, lâu ngủ sau đó mỏi mệt trong nháy mắt trở thành hư không. Đối với Đường Tiên Yến, Kim Tiền không biết phải hình dung như thế nào. Hai người mặc dù quen biết vẫn chưa tới một năm, với lại đều mang tâm tư, nhưng lẫn nhau trong lúc đó thật cũng không làm qua cái gì hãm hại đối phương sự việc tới. Cứ như vậy uống hồi lâu, Đường Tiên Yến mới đem rượu đàn để dưới đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía một vòng, tại một chỗ sườn núi nhỏ thượng tìm chỗ tầm mắt coi như khoáng đạt chỗ về sau, liền dùng hai tay bắt đầu đào hố. Thẳng đến tay thịt vô dụng rõ ràng, đào ra một cái không lớn không nhỏ vừa vặn dung nạp một người hố lúc, mới ngừng lại được. Kim ca, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Nói nhỏ một tiếng, Đường Tiên Yến túi người ôm lấy cố kia tương tự Kim Thiền thây khô, sau đó đưa hắn chậm rãi đặt ở hố đất bên trong, dùng đào ra bùn đất đem nó vùi lấp. Cứ như vậy, một tòa không quan, không địa phần mộ liền đã làm xong. Mà ở đem thứ ba vỏ rượu toàn bộ khuynh đảo tại mộ phần thượng về sau, Đường Tiên Yến trầm mặc một lát lần nữa mở miệng nói, Kim ca, ngươi có phải hay không muốn hỏi, cô thi thể này rốt cục là của ai? Kim Thiền không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn gọi Kim Thiền, là Thanh Đồng Thiên Cung bên trong tiên, làm năm cùng ta cùng nhau đối kháng Cửu Phương Thiên Cung sau chết trận. Kim Thiền, này không phải là của mình, tên sao? Kim Tiền nghe nói sững sờ, về cỗ thân thể này tên, có vẻ như tại chính mình có ý thức lên, Đào Hoa Nguyên mọi người liền lái như vậy miệng nói hô, dẫn đến hắn một lần cho rằng, tên này là những thôn dân kia tùy ý lấy. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, đây hết thể dường như cùng Thanh Đồng Tiên Cung còn có cỗ kia đã xuống mồ thầy khô liên quan đến. Mà liền tại Kim Tiền vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi lúc, Đường Tiên Yến lại để ép ép bàn tay, dường như liệu đến Kim Tiền chuẩn bị hỏi cái gì một dạng, liền trước một bước mở miệng tiếp tục nói. Này Hoàn Vũ trong không có gì chuyển thế mà nói, đều là chút ít người sống đối với người đã chết chấp niệm mà thôi, người đã chết cùng tiền chết rồi là giống nhau, tất cả đều là cắt đuổi trở về với cắt đuổi, đỉnh nhiều lưu lại một sợi cô hồn tiếp tục phiêu bạt rời rạc mà thôi. Ý của ngươi là đây là trùng hợp? Kim Thiền nhếch miệng, trùng hợp loại chuyện hoang đường này, Đường Tiên Yến như dám nói như thế, hắn liền dám đem vỏ rượu trong tay trực tiếp đập tới. Làm sao có khả năng là trùng hợp a? Ngươi hai tên một dạng, tướng mạo một dạng, ta nói trùng hợp ngươi tin a? Đường Tiên Yến lườm một cái, chậm chậm rãi nói, vậy ngươi còn nói không có chuyện thế mà nói, lời nói mới rồi là thúi lắm. Kim Thiền đoạt lấy Đường Tiên Yến vò rượu trong tay, dám đối với mình mắt trợn trắng, liền xem như sơ đại thiên tử cũng không được. Với lại này chuyện thế mà nói, tựa hồ tại Trung Nguyên thống nhất lúc liền bắt đầu lưu truyền. Dường như dân gian cùng vương thất cũng đối với cái này bán tín bán nghi, rốt cuộc này tiên nhân đều có, chuyện thế vậy không phải là không thể đã hiểu. Kim ca, các ngươi mặc dù có đồng dạng tên, dài cũng giống vậy, thậm chí có chém không đứt liên hệ, nhưng thật sự không là cùng một người. Đường Tiên Yến chầm chậm vào vò rượu khỏe miệng co giật một chút, sau đó mới êm thai nói Cửu Phương Thiên Cung cùng Kim Tiền sự việc. Tại sơ đại thiên tử Lâm Yêu thống nhất trước, Trung Nguyên làm lúc cũng không gọi Trung Nguyên, mà gọi là làm Trung Hoang. Ở vào tứ hải bát hoang ở giữa. Ngay lúc đó Trung Hoang do Cửu Phương Thiên Cung các cư lấy đất. Tỷ như Hàm Cấp Quan chính là tại âm gian bên trong phạm vi quản hạt. Cửu Phương Thiên Cung bên trong sinh vật thì được xưng là thiên, đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Mà nhân loại thì thế hệ làm nô tài, trừ ra sinh sôi chính là lao động. Không có ngôn ngữ, không có chữ biết, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng bị giam cầm. Trải qua trần trụi không tránh xấu hổ, ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Loại cuộc sống này không có người biết qua bao lâu, có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm. Mãi đến khi một người xuất hiện, đây hết thể mới được sơ qua sửa đổi. Nhân loại thời gian dần trôi qua mặc vào quần áo, dùng thuộc da, cỏ tranh che lại sinh sôi dùng nửa người dưới, học xong nói chuyện, học xong viết chữ. Thậm chí còn phát hiện, chỉ có nhân tài năng lực nắm giữ quốc vận cùng binh khí. Thoáng chốc, trong tay xúc, quốc, cải, bá, sôi nổi biến thành phản kháng vũ khí. Nhân loại hướng phía Cửu Phương Thiên Cung lần đầu tiên phát khởi phản kích. Nhưng cũng tiếc, vừa mở linh trí người, căn bản không phải chúng tiên một kích chi địch. Không đến nửa ngày, đợt thứ nhất khởi xướng phản kháng mấy chục vạn người, liền đều bị điện sái buồn. Mà cái đó làm cho nhân loại mặc xong quần áo, học hội người nói chuyện, thì là bị đưa vào Vu Lan buồn hội, bị bách tiên moi tim đào can, đã trở thành yến vui bên trên một vòng trò cười. Mặc dù nhân loại đợt thứ nhất phản kháng rất nhanh liền bị tiêu diệt, nhưng còn sót lại ngọn lửa, lại sâu chôn đến còn lại người còn sống sót trong lòng. Thứ nay về sau, nhân loại một bên len lén học tập, một bên lặng lẽ nhường này đám ngọn lửa đốt vượng hơn. Lại qua không biết bao nhiêu năm, Lâm Yêu Hành không xuất thế, hắn tay trái nâng lấy ngọc tỷ điều động quốc vận, tay phải cầm thiên tử kiếm ngưng kết binh khí, mang theo Trung Hoang hết thảy mọi người hướng phía Cửu Phương Thiên Cung phát khởi lần thứ hai phản kích. Không giống với lần đầu tiên, lần này tứ hải bát hoang vậy tham dự vào trong đó, thế tất yếu một tiếng chống tăng khí thế diệt Cửu Phương Thiên Cung. Một trận chiến này trọn vẹn đánh 12 năm, sau đó chính là Chu Thị Vương triều thành lập. Trung Hoang vậy đổi tên đã trở thành Trung Nguyên. Kim ca, ta lợi hại không? Chỉ thấy Đường Tiền Yến gõ chân, dựa lưng vào trên tảng đá, một vừa uống rượu, một bên ưu quá thay thành tôi nói. Thiếu cho ta cố làm ra vẻ. Kim Thiền ngoài miệng mặc dù nói như vậy, đối với Đường Tiền Yến làm tất cả cũng không khỏi được sinh lòng bội phục. Ha ha, đây là vừa thống nhất lúc, sử quan nhóm chém gió viết ra, chẳng qua thổi thái giả, để cho ta chém. Từ ngày đó trở đi, ta liền hạ lệnh Trung Nguyên cảnh nội ai đều không cho nhắc tới Cửu Phương Thiên Cung chuyện, dần dà mọi người cũng liền quên. Đường Tiền Yến cười ha ha một tiếng, nét mặt tựa hồ có chút cô đơn. Chém gió. Kim Thiền ngây ngẩn cả người, vừa mới còn trong lòng kính nể Đường Tiền Yến hành động, sao đông chốc lại trở thành chém gió? Miệng của người này trong, rốt cục có hay không có một câu nói thật? Kim ca, nửa trước đoạn không giả, chẳng qua này nửa đoạn sau qua loa có chút không giống. Là ngày, ta cùng Kim, ừm. Cái thứ nhất Kim ca cũng là bị kia, hai ta dẫn đầu Trung Nguyên mách tính, quả thực hướng phía Cửu Phương Thiên Cung phát khởi phản kích, nhưng cũng tức là, chúng ta cùng bọn hắn so ra đơn giản chính là sâu kiến đom đóm, nếu không có Kim ca một người chống đỡ, Trung Nguyên bách tính chỉ sợ mười không còn một. Đường Tiên Yến chỉ phía trước ngôi mộ, dừng một chút sau lại tiếp tục nói. Trung Nguyên quốc vận ta có thể điều vận chẳng qua một hai, binh khí vậy không đột phá nổi trăm vạn cực hạn, căn bản không phải những vật kia đối thủ. Đúng rồi, các ngươi Tần quốc cái đó Bạch Khởi thật sự khó lường, Trung Nguyên thống nhất trước sau, hắn vẫn là thứ nhất đột phá trăm vạn binh khí người. Đối với Bạch Khởi, mặc dù là chính mình hậu bối, nhưng Đường Tiền Yến lại là trong lòng đầy kính trọng. Mặc dù Bạch Khởi trước khi chết chỉ đạt tới 101 vạn binh khí, nhưng chính là cái này vạn, trăm ngàn năm ở giữa không một người có thể làm được. Sau đó thì sao? Cửu Phương Tiên Cung là thế nào bị các ngươi tiêu diệt? Kim Thiền cũng không khỏi được tò mò lên. Chương 221, Kim Thiền vì huyết đục là môn, vì khung xương là khóa, Lữ Bất Vi mổ bụng Lý Tín. 1. Chương 221, Kim Thiền vì huyết đục là môn, vì khung xương là khóa, Lữ Bất Vi mổ bụng Lý Tín. 1. Không có tiêu diệt, chúng ta căn bản không có năng lực làm được. Dù là có tứ hải bát hoang gia nhập, chúng ta vậy không phải là đối thủ. Nếu không có Kim Ca một người ngăn chặn Bát Phương Thiên Cung, chúng ta chỉ sợ ngay cả nửa năm cũng căng cứng không xuống, vẹn vẹn đối kháng một cái âm gian liền đã lực không còn tâm. Đường Tiên Yến cúi đầu xuống, thân xác dần dần cô đơn lên. Có lẽ là nghĩ đến đã từng chết ở xa trường bên trên bọn chiến hữu, vậy có thể là nghĩ đến vì nhân loại tranh thủ một chút hy vọng sống, mà hy sinh Thanh Đồng Thiên Cung chi chủ Kim Thiền. Là ta bất lực, là ta thật xin lỗi tất cả đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ, làm lúc ta nếu là có thể điều động Trung Nguyên toàn bộ quốc vận, nếu có thể đột phá trăm vạn trở lên binh khí, Kim Ca cũng sẽ không chết. Thiên nhân, ta nhổ vào, bọn hắn chỉ là một đám cường đại cầm thú mà thôi. Đường Tiên Yến đột nhiên nổi giận, tinh hồng hai mắt sát khí bốn phía, miệng phun chi ngôn càng là hơn như kia Bắc Hải dưới đáy giống nhau lạnh lẽo thấu xương. Thiên nhân cũng sẽ chết sao? Kim Thiền khó hiểu. Trận chiến cuối cùng không giống với trước đó, lần kia nếu là thất bại, Trung Hoang sẽ không còn nhân loại, những ngày kia bên trên tiên có lẽ sẽ nuôi cái hầu tử loại hình thứ gì đó, sau đó thêm chút thuần phục, thay thế nhân loại đi tiếp tục công việc. Mục Gia quyết chiến một ngày trước, Kim Ca biết nói chúng ta thua không nghi ngờ, không có phần thắng chút nào, thế là hắn giấu giếm tất cả mọi người, một người độc đi chiến trường, vì huyết nục là môn, vì khung xương là khóa, phong bế Cửu Phương Thiên Cung, làm cho nhân loại thu được ngắn ngủi thở dốc. Đường Tiên Yến đang nói lời này lúc, gân xanh trên trán cũng một cái bạo khởi, thậm chí vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến răng cắn nát môi, rớm xuống một sợi huyết dịch. Ý của ngươi là Cửu Phương Thiên Cung chỉ là bị phong ấn, cũng không có bị tiêu diệt. Bọn hắn phong ấn tại ở đâu? Đối với Trung Nguyên nhất thống trước sự việc, Lam Thư Lâu trong cũng chỉ có chút ít vài nét ghi chép, cũng đúng thế thật Kim Thiền lần đầu tiên nghe nói. Nơi này, Đường Tiên Yến đưa tay chỉ dưới mặt đất, sau đó lại chỉ hướng bốn phương tám hướng, dừng một chút tiếp tục mở khẩu nói. Cửu Phương Thiên Cung vốn là cùng Trung Nguyên thiên địa trung điểm, đỉnh đầu chúng ta mảnh trời này dưới chân mảnh đất này, hình như chính là âm gian địa bàn, đúng. Đường quốc đại bộ phận thổ địa từng là Phật môn địa bàn, Nam Hoang làm năm chính là bị Phật môn diệt. Lời này vừa nói ra, Kim Thiền trong nháy mắt đã hiểu vì sao tứ hải bát hoang độc chỉ có Nam Hoang không có thế, có thể bị Phổ Độ Hiển Sư dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh. Nguyên lai sớm tại Trung Nguyên nhất thống trước, Nam Hoang liền đã bị đổ tộc. Kim Ca sau khi chết, ta làm lúc quỷ mê tâm thiếu, luôn muốn có luân hồi chuyển thế mà nói, thế là ta dùng hết các loại cách muốn cho hắn lại lần nữa phục sinh, dù là vận dụng Cửu Phương Thiên Cung còn sót lại tại Trung Nguyên một ít bí thuật, nhưng qua ngàn năm ta mới phát hiện, nào có cái gì luân hồi chuyển thế à? Đây đều là ta bất lực vọng tưởng thôi, ha ha. Mặc dù Đường Tiền Yến hai tay che mặt, nhưng Kim Thiền hay là nhìn thấy giọt giọt nước mắt theo gương mặt của hắn chảy xuống tới. Ta từng dùng một giọt máu, một khối cốt thử qua rất nhiều cách, nhưng mà ta thất bại, ngươi không phải hắn, ngươi là độc lập tồn tại. Nghe đến đó, Kim Thiền yên lặng meo lại hai mắt, hắn vậy không nghĩ tới, cô thân thể này thế mà cùng Đường Tiền Yến liên quan đến. Chẳng qua nghe ý tứ trong lời của hắn, dường như cũng không biết còn có doanh lâu chuyện này. Một người hai thân, nhìn tới có khác kỳ vặc. Ngươi làm tất cả là muốn ngăn cản Cửu Phương Thiên Cung lại xuất hiện. Kim Thiền nâng cầm lên, nhớ tới Đường Tiền Yến thu thập thất quốc ngọc tỷ việc này, thế là ôm thái độ hoài nghi tiếp tục hỏi. Ngăn cản? Không, lần này ta nhất định muốn tiêu diệt Cửu Phương Thiên Cung, cho Trung Nguyên một cái vinh thế an bình. Mày kiếm nhíu chặt thành chữ xuyên, hai con ngươi gắt gao chỉ lên trời nhìn lại, tựa hồ là đang hướng lên phía trên tiên tuyên chiến. Qua nhiều năm như vậy ta âm thầm bố cục rất nhiều, huyền môn chỉ là trong đó thất bại một vòng mà thôi. Trước đây ta dùng thành tiên làm mũi nhử, lừa gạt bọn hắn gần ngàn năm, một là mở ra Thanh Đồng Thiên Cung, tiếp về Kim Ca thành tiên trước thi thể nhường hắn nhập thổ vi ăn, hai là vì chế tạo một cái tiên ra đây, theo ta cùng nhau giết tới Cửu Phương Thiên Cung. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, người như thành tiên, tuyệt sẽ không bảo hộ Trung Nguyên, sẽ chỉ cùng Sài Lang làm bạn, với lại người chính là người, làm gì thành tiên, cho dù không thành tiên, vậy vẫn có nhất thống thiên địa năng lực. Đường Tiên Yến những lời này cũng không sai. Xem xét trước đó tại trên Thanh Đồng Thiên Cung, những kia tử dụ thanh cao, siêu thoát phàm trần huyền người trong môn, còn không có thành tiên, liền có thể khẩu ăn đồng loại. Hơn một vạn người lẫn nhau ăn, vẹn vẹn chỉ còn lại Ô Trọc Lệ một người. Chẳng lẽ lại năng lực trông cậy vào thành tiên Ô Trọc Lệ, đi là trung nguyên muôn dân mà chiến? Ngươi thu thập đủ ngọc tỷ mục đích là vì quốc vận. Đúng, trước đây ta bên thân quốc vận có hạn, có thể điều động chẳng qua một hai mà thôi, nhưng lần này, Đường Tiên Yến mặc dù không có mảnh nói ra, nhưng Kim Thiền Tử trên mặt hắn nét mặt có thể nhìn ra, dường như có phần có lòng tin. Trừ ra ngọc tỷ bên ngoài, ngươi còn bố cục nào kế hoạch? Quá nhiều rồi, chẳng qua rất nhiều ta cũng quên. Này, Kim ca ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sống hơn 1000 năm, khỏa thân thể cũng đổi mấy chục cố, quên mất một số việc là rất bình thường a. Đường Tiên Yến lần này ngược lại là khó được không có nói dối. Nay hơn 1000 năm đến, hắn chỉ cần cảm thấy có một cơ hội năng lực diệt Cửu Phương Thiên Cung, liền sẽ đi bố cục. Dân ra, lại bởi vì chính mình là hành thi nguyên nhân, đổi mấy chục cố thân thể Đường Tiên Yến, trừ ra đem một ít quan trọng ký ức giữ lại bên ngoài, trước đó rất nhiều kế hoạch chỉ có thể mặc cho hắn tự do phát triển, căn bản không rảnh bận tâm. Cũng tỉ như, khối kia tên là Phổ Độ Hiển Sư Thịt, chính là hắn làm năm tự tay ném tới Nam Hoang đi. Chẳng qua, vì đợi 100 năm, khối thịt kia ngay cả nhúc nhích đều không có nhuyễn động một cái. Đường Tiên Yến liền cho rằng kế hoạch thất bại, thế là tại đổi thân thể lúc, thuận tay liền đem đoạn này ký ức cho hái được. Đương nhiên, trừ đó ra, bên ngoài còn có còn lại rất nhiều. Rốt cuộc, hơn 1000 năm thời gian rất dài, đầy đủ một người làm ra rất nhiều không thiết thực sự việc tới. Hai người mượn ánh trăng, ngồi ở mộ phần trước lại trò chuyện thật lâu, mãi đến khi rượu trong vỏ uống không, mới phủi phủi quần áo bên trên bùn đất, chuẩn bị trở về hàm cơ quan. Này mấy ngày kế tiếp, mặc dù Tam Quốc Liên Quân không có đại quy mô xung quanh, nhưng Mạc Thiên Nhân bị giả mạo Kim Thiền Lý Tín, cũng sớm đã không giả bộ được. Lại thêm Lữ Bất Vi cùng một đám tâm phúc, đi cả ngày lẫn đêm thế mà trước thời hạn một tiên đã tới hàm cơ quan. Cái này khiến Lý Tín càng là hơn gấp đầu bức khói, lợi dụng cơ thể có bệnh, cả ngày ngủ ở trong doanh trướng, do mộ huyền tử cùng tử ngạn thủ ở bên ngoài, xin miễn thấy bất luận kẻ nào. Kim lão đại, ngươi không về nữa, ta muốn để lộ, giả mạo chủ tướng chỉ huy toàn quân, mấy cái đầu đều không đủ ta chặt ra. Lúc này hàm cơ quan trong, Lý Tín nằm ở Kim Tiền trên giường, dùng chăn mền che lại nửa gương mặt, gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Kim tướng quân, quốc tướng đang tới trên đường. Ngoài trướng, Tử Ngạn nhìn phương xa đi tới Lữ Bất Vi, cố ý háng giọng một tiếng, đem âm thanh để cao mấy chuyến. Chương 221, Kim Tiền vì huyết đục là môn, vì khung xương là khóa, Lữ Bất Vi mổ bụng Lý Tín. 2. Chương 221, Kim Tiền vì huyết đục là môn, vì khung xương là khóa, Lữ Bất Vi mổ bụng Lý Tín. 2. Đường Tiên Yến làm ngày rời khỏi không bao lâu, Tử Ngạn mang theo mộ huyền tử liền phát hiện Kim Tiền dị thường, thế là tại thay nhau ép hỏi dưới, Lý không tin được đã mới nói ra tình hình thực tế. Chẳng qua may mắn là hai người này tới sớm một bước, nếu là đổi thành người khác xuất phát hiện ra trước hàm cốc quan chủ tướng mất tích, sợ rằng sẽ dẫn tới lại loạn. Không thấy, bản tướng quân bụng đau, tiêu chảy, nôn khan hoàn thủy, thể nội khô nóng dâm tả, đúng, còn thổ huyết không thôi. Lý Tín rất rõ ràng, Lữ Bất Vi lão hồ ly kia chỉ cần gặp mặt, tuyệt đối sẽ trước tiên phát hiện mình sơ hở. Đến lúc đó quân pháp chỗ dồn chính mình được nhỏ, nhưng nhường Kim Thiền bị triệt hồi chủ tướng trước, vậy coi như thực sự là xảy ra chuyện lớn. Tần Vương bên người thân tín muốn cũng không nhiều, Lữ Bất Vi tuyệt đối sẽ nắm chặt chuyện này không tha, mượn cơ hội đem Kim Thiền trong quân đội vừa thành lập được hy vọng nổ tận gốc. Kim, tướng, quân, quốc tướng đã tại 50 mét bên ngoài, đừng nói ngươi là khô nóng dâm tà, đoán chừng chính là khuôn mặt sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, hắn cũng sẽ vào đến nhìn một chút. Tướng quân, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp à? Những lời này, ngoài trướng Tử Ngạn là từng chữ, cắn răng theo trong miệng cả ra. Thương Thiên à, mặt đất à, các ngươi nhanh lên nhường Kim lão đại quay về đi, lần này thật muốn để lộ. Không biết làm sao Lý Tín dứt khoát đem đầu toàn bộ che kín. Nếu như chờ hội Lữ Bất Vi dùng sức mạnh, hắn liền liều mạng dắt lấy chăn mền không buông tay, hắn còn không tin Lữ Bất Vi có thể kéo hạ đại tần quốc tướng mạo cái mặt già này, cùng mình trước mặt mọi người so khí lực không được. Đột nhiên, doanh trướng đại môn bị một cái đại thủ kéo ra, Lữ Bất Vi người trước không bảo, đầu lại mò vào. Kim tướng quân, nghe nói ngươi bệnh hiểm nghèo quân thân, bản tướng mang theo môn hạ thức thần y tới nhìn ngươi một chút. Giống như quá khứ, chỉ thấy Lữ Bất Vi tay phải quận lại hai viên do phỉ thúy làm thành hạt đào, trái tay vướt vướt trồng dâu, trên mặt vẫn như cũ treo lấy bộ kia xem không hiểu đủ cười. Khu, khu. Quốc cùng đại người, không cần, ta mấy ngày nay cơ thể khó chịu, sợ là được kết lụy, hiện tại thượng thổ hạ tả, đầy người đều là vết bẩn, hôi thối, quốc vẫn là mời trở về đi, để tránh lây cho ngài, lầm đại sự. Lý Tín ngay cả khúc hai tiếng, sau đó dùng nhìn cực kỳ suy yếu khẩu khí, hơi thở mong manh nói. Tướng quân nói bừa, bản tướng thân cốt từ nhỏ đã cứng rắn, bách bệnh bất xâm, không sợ, không sợ. Với lại quân tình khẩn cấp dung không được một lát chậm trễ, vẫn là để thức thần y là ngài trước xem mạch lại nói. Vậy mặc kệ được đầu Kim Tiền từ chối, Lữ Bất Vi trực tiếp cúi người xuống, rồi ra cái kia tràn đầy vết chai bàn tay lớn, thì kéo hướng về phía chăn trên giường. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn lực đạo, kém chút nhường trong chăn Lý Tín tuột tay. Mà nó, đây là văn thần sao? Này khí lực quả thực đây châu còn lớn hơn. Lý Tín nghẹn đỏ mặt, một bên trong lòng phàn nàn, một bên thủ hạ tăng lớn cường độ. Nhưng chỉ là một cái dùng tê dại đông vải làm thành đệm chăn, làm sao có khả năng chịu đựng được hai người này tàn phá? Chỉ nghe soạt một tiếng, chăn mền trong nháy mắt liền bị một phân thành hai. Kim tướng quân, ngươi ốm yếu thế mà còn năng lực như thế hữu lực, không hổ là ta đại tần hảo nhi lang a. Lữ Bất Vi hé môi cười một tiếng, hai viên như lão hổ bình thường hai con ngươi, từ đầu đến chân đánh giá Kim Thiền. Khu khu, ta đây là sợ đem Tiết Lỵ lây cho quốc tướng, lầm trung quân đại sự. Ai nha, bản tướng quân bụng lại bắt đầu đau, hiện tại muốn đi Như Xí một lát chậm trễ không được, phiền phức quốc tướng cùng thức thần y trước tránh một chút. Có thể kéo được một khắc, trước hết kéo một khắc, về phần chuyện về sau, đi một bước nhìn một bước. Lý Tín ôm bụng, cưỡng ép nôn khan một ngụm hoàng thủy phun ra. Nay nhìn Lý Tín phun ra hoàng thủy, dính vào giày bên trên, thích sạch sẽ Lữ Bất Vi hơi nhíu mày. Bất quá, còn không đợi Lữ Bất Vi mở miệng, một bên cái đó râu mép, tóc hoa râm, còn lưng đọc lão giả lại trước một bước nói ra, quốc tướng đại nhân, nếu không nhường lão phu trước nhìn kỹ hắn nói. Thức thần y vừa nói, một bên cầm xuống phía sau lưng một tường, đem bên trong một khối thuộc da bày ra tại trên bàn. Chỉ thấy kia thuộc da trong, cắm 12 cây dài ngắn không đồng nhất, quy mô không đồng nhất kim châm, cùng 24 cái ngân châm. Vậy làm phiền tiên sinh. Lữ Bất Vi tuy là đại tần quốc cùng, nhưng đối đại tọa hạ môn khách, lại đều lấy lễ để tiếp đón. Nhất là thức thần ý tiểu này có đại bản lĩnh dân gian kỳ nhân. Không quan trọng, không quan trọng, bây giờ hàm cốc chiến loạn, lão phu nếu là có thể giúp được việc một chút, cũng coi là vì bách tính làm việc. Dứt lời, chỉ thấy thức thần ý trước đem 6 cái ngân châm nhẹ nhàng siết trong tay, sau đó đem bên trong một cái, phất tay cắm vào Lý Tín trên lồng ngực ba tấc chỗ. Cũng không biết này thức thần ý dùng biện pháp gì, chỉ thấy Lý Tín thế mà trong nháy mắt ngã xuống trên giường, không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Tướng quân, lão phu y tên là Chim Khách, tên thật gọi là Tần Biệt Nhân, gia tộc thế hệ làm nghề y. Đối với này kết lị tự có 7 thành 5 chắc có thể trị liệu, chẳng qua này chữa trị quá trình có thể có chút đau, ta liền trước phong bế tướng quân ma huyệt. Có nỗi khổ không nói được, Lý Tín giờ phút này gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, nhưng toàn thân trên dưới ngay cả đầu lưỡi cũng tê, đừng nói là nói chuyện, ngay cả dùng ánh mắt hướng phía Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử cầu cứu cũng làm không được. Tướng quân, ngươi mạch tượng này trầm ổn mà có quy luật, mỗi một lần nhảy lên cũng như chống trận anh minh, không giống như bệnh nặng người a, chẳng lẽ lại là lao phu tài sơ học tiện. Thức thần y bước bước trong râu, tại hoàn thành Lữ Bất Vi vừa rồi bàn giao về sau, quay đầu liền nhìn qua. Tiên sinh, kim tướng quân có lẽ là ngũ tạng bị hao tổn, ngươi dùng này lột cắt mở nhìn một chút liền có thể. Lữ Bất Vi vẹn vẹn chầm chầm vào trên giường kim tiền, trong lòng tựa hồ là đang tính toán sự tình gì. Quốc tướng đại nhân, này tuyệt đối không thể à, tướng quân cơ thể có thể không việc gì, chỉ là lây nhiễm phong hàn dẫn đến tiêu chảy mà thôi, nếu là hiện tại sẽ ra bụng, không có cái hơn 30 ngày căn bản là không có cách khép lại, ngược lại là lúc như Tam Quốc khởi sướng xung kích, tướng quân sợ không cách nào lại trên chiến trường. Thức thần y lắc đầu, phong bế ma huyệt chính mình còn có thể đi làm, nhưng cho vô bệnh người sẽ ra bụng, đã có làm trái ý đạo. Mà chuyện này hướng tiểu đi nói, là thời thuốc nhân tâm. Hướng một đi không trở lại nói, thậm chí rất có thể bởi vì chính mình một đao kia xuống dưới, dẫn đến tần quốc đại bại, hàm cấp quan trong bách tính đổ thán. Thức thần y nói bừa, bản tướng chưa nói muốn mở ngực ra bụng, chỉ cần nhẹ nhàng lấy xuống 2-3 thốn là được, nói không chính xác, chúng ta tướng quân thể chất khác hẳn với thường nhân, lập tức có thể xuống giường đi chiến trường giết được đâu. Lữ Bất Vi hời hợt, lại làm cho trên giường không thể động đậy Lý Tín giật mình kêu lên. Làm ngày, Đường Tiên Yến tại trước khi đi đặc biệt đã thông báo, vạn không thể kết cục giết địch, rốt cuộc nếu là bị một đao, này thiên nhân bị hủy, chính mình giả mạo kim tiền sự việc đều sẽ bại lộ. Quốc tướng đại nhân, nếu là muốn nhìn đến ngũ tạng có phải bị ăn mòn, 2-3 tấc vết thương căn bản chưa đủ, làm như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à? Nhìn thấy thức thần y lắc đầu liên tục, Lữ Bất Vi cũng lười tiếp tục nói nhảm, chính mình trực tiếp cầm lấy trên bàn lột đao, làm bộ muốn hướng phía Lý Tín cái bụng lấy xuống. Mà coi như lột đao giơ lên chuẩn bị rơi xuống lúc, Hầu Vương Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lữ Bất Vi, dường như là làm quyết định gì đó, không chút do dự đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, đem bên hông lợi nhận lặng lẽ rút xẻ ra nửa phần. Chương 222, huy kiếm bổ về phía Lữ Bất Vi, Bạch Băng Đại Kha. Chương 222, huy kiếm bổ về phía Lữ Bất Vi, Bạch Băng Đại Kha. Lúc này trong doanh trướng, chỉ có Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử, Lữ Bất Vi, Thức Thần Ý cùng giả trang kim thiền Lý Tín 5 người. Hơn nữa dày dày ra màn từ lâu che đậy lên, nhường người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử hai người liếc nhau về sau, liền đem trường kiếm bên hông thì thầm rút ra mấy tấc. Như đợi lát nữa Lữ Bất Vi thật sự muốn giơ tay chém xuống mở ra Lý Tín phần bụng, như vậy hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự chặt xuống đại tần quốc tướng mạo đầu. Và nó, ám sát đại tần quốc cùng ta còn thực sự là làm dạng dỡ tổ tông a, mãi mãi, nếu không chính là cái chết, toàn bộ làm như giúp đại vương dọn sạch chướng ngại. Không biết một kiếm này xuống dưới về sau, Nguyệt Đàn Sơn còn có hay không ta dung thân chỗ, quên đi, nếu không đợi lát nữa thì kéo lên Tử Ngạn Minh vì đột pháp đào tẩu, từ nay về sau cầm kiếm đi thiên ngai, chỉ là hy vọng tần đại nể tình một kiếm này phân thượng, đừng quên ta Nguyệt Đàn Sơn sở cầu sự tình. Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử một cái ôm hẳn phải chết, một cái ôm lang thang thiên nhai giáp nộ, đồng thời chuẩn bị ra tay. Hai vị, dựa vào tiền đồ cùng tính mệnh có thể tính không ra a. Đột nhiên, Lữ Bất Vi không có dấu hiệu nào mở miệng nói, thậm chí đều không có quay đầu hướng về sau nhìn một chút. Bại lộ. Hai người trong nháy mắt mồ hôi lạnh, con mắt ngay cả nháy cũng không dám nháy một chút, nhìn về phía mấy bước bên ngoài Lữ Bất Vi. Một cái văn thần lại không giống võ tướng như vậy ra trận giết địch, tại sao có thể có bén nhạy như vậy? Khứu giác. Có thể là đoán được Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử hoài nghi, chỉ thấy Lữ Bất Vi nét miệng cười, sau đó mở miệng nói, bản tướng ta từ nhỏ đi theo phụ thân thương mại, chẳng những du lịch bảy quốc, hơn nữa còn đi Tây Bực, Nam Hoàng, Bắc Địch những thứ này man di chỗ, vài trăm mét dài thương đội. Tại những địa phương kia chính là một khối làm cho người ta thèm nhỏ dãi thịt dê à, nếu là không có điểm lòng cảnh giác cùng thủ đoạn, chúng ta làm sao dám nên ngang đi khắp tại giữa các nước. Lữ Bất Vi nhàn nhạt một câu, chẳng những biểu lộ tự mình biết sau lưng Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử đã có sát tâm, hơn nữa còn có thủ đoạn để phòng hai người. Quản ngươi nhiều như vậy. Tử Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Tất nhiên kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, vậy liền hết rồi đường rút lui, làm ở dưới tình huống chỉ có trước chém Lữ Bất Vi lại nói. Cho dù có cảnh giác thì tính sao, một người trung niên quốc tướng, chẳng lẽ lại còn có thể là chính mình cái này võ tướng đối thủ. Ngay tại Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử đồng thời rút ra kiếm giờ khắc này, đột nhiên, cái hót truyền đến một cố ý lạnh để cho hai người như mang lưng gai, nhiệt độ dường như bông chốc về tới tháng chạp đồng dạng. Bản tướng đều nói, không có điểm lòng cảnh giác cùng thủ đoạn, ta làm sao dám nên ngang xuất hiện ở đây. Giới thiệu, đây là bản tướng môn khách, quốc tướng phủ hạ Bạch Băng Đài lĩnh tướng, Kha. Lữ Bất Vi cười ha hả nói câu về sau, liền ra hiệu hai người quay đầu hướng về sau xem xét. Chỉ thấy tại Tử Ngạn cùng sau lưng Mộ Huyền Tử, một vị thân xuyên bạch y, đầu đội đấu lạc, đồng thời dùng hóa đơn tạm bố che kín gò má, chỉ lộ ra màu nâu hai mắt, thân cao chừng 7 thước nam tử. Nam tử hai con ngươi lánh lược như sương lạnh, không mang theo một tia nhiệt độ, mà hai tay trái phải đều cầm nhìn một thanh ngân quang lóng lánh đoản kiếm, mà mũi kiếm khoảng cách Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử cái hót chỉ có không đến một tấc mà thôi. Bạch Băng Đài, quốc tướng ngươi đây là chăn nuôi tử sĩ, là muốn tạo phản sao? Dù là mũi kiếm chỉ vào chính mình, Tử Ngạn vậy vẫn như cũ không chút khách khí. Đại tần trên triều đình ai người không biết, Hắc Băng Đài chính là triều vương sáng lập, là chỉ nghe lệnh của vương thất tử sĩ bộ đội. Ngưng tụ 3 vạn binh khí chính là cơ sở, với lại mỗi người vũ khí trên đều còn có quốc vận. Hắc Băng Đài không chỉ người người võ nghệ cao cường, đầu óc còn linh hoạt, tương đương với tần vương thất cấm vệ. Tô Khí Tật cầm đầu ám tự doanh một nhóm người, liền gia nhập trong đó, chỉ bất quá bây giờ còn đang ở bí huấn giai đoạn. Chẳng qua vì doanh lâu trước kia bất lực, phần lớn Hắc Băng Đài một thẳng bị doanh thị tông tộc nắm trong tay, mãi đến khi tông miếu một chuyện qua đi, doanh lâu mới dần dần thu hồi Hắc Băng Đài quyền khống chế. Mà lúc này, Lữ Bất Vi càng đem này người coi là Bạch Băng Đài, đây không phải đã hiểu nhìn muốn vượt qua vương quyền sao? Ha ha, Tử Ngạn tướng quân có thể đừng nói như vậy, đại vương lần này để cho ta tới trước, chính là thay thế Kim Thiền tướng quân tiếp nhận hàm cấp quan chủ tướng trước, Kha chính là dưới trướng của ta sắp bổ nhiệm cánh trái tướng quân, này sao là chăn nuôi mà nói đâu. Lữ Bất Vi nhún vai, đem lột đao đặt ở trên bàn về sau, quay người cười ha hà nói. Một đao kia mặc dù cũng không có vung xuống, nhưng nhìn xem này phản ứng của hai người, vung không vung dường như cũng không có trọng yếu như vậy. Đánh đắm, Bạch Lao tướng quân sau khi chết, Kim Lao đại một người bại sở, đường, đủ tam quốc chủ tướng, sau đó lại tại Liêm Pha thủ hạ đoạt lại Bạch Lao tướng quân Di Hải. Bực này công văn dựa vào cái gì đổi lấy ngươi cái này quan văn đến? Tử Ngạn vốn là cùng Lữ Bất Vi không hợp, hiện tại vừa nghe đến Kim Thiền muốn bị lấy xuống chủ tướng trước, tính tình hỏa bạo trực tiếp mắng lên, thậm chí còn rút ra trường kiếm bên hông, làm bộ muốn cùng Kha đánh một trận. Đây là đại vương triệu mệnh, Tử Ngạn tướng quân là muốn tạo phản sao? Chỉ thấy Lữ Bất Vi không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một tờ có in tần quốc vương ấn hắc vải lụa, sau đó lại quát quát tay ra hiệu Kha không nên động thủ. Này, điều đó không có khả năng a. Nhìn thấy vương ấn hắc vải lụa về sau, Tử Ngạn cùng trên giường động một cái cũng không thể động, Lý Tín trong nháy mắt bối rối. Kim Thiền là doanh lâu thân tín, điểm ấy tất cả mọi người hiểu rõ, làm sao có khả năng thừa dịp tình thế vừa bắt lúc, thay đổi Kim Thiền chủ tướng chức nhường Lữ Bất Vi tiếp nhận. Bất quá, Tần Vương đội xe chính trước khi đến hàm cốc quan trên đường, Lữ Bất Vi cũng không có khả năng có gan làm giả a thấy Vương Triệu như thấy đại vương, Tử Ngạn tướng quân các ngươi hai vị là không có ý định quỳ lại sao? Lữ Bất Vi nhãn cầu rủ xuống, khinh miệt hướng phía cách đó không xa hai người nhìn lại. Thần, Tử Ngạn, Nguyệt Đàn Sơn, Mộ Huyền Tử, cung nên Vương Triệu. Chỉ thấy Tử Ngạn quỳ một chân trên đất, Mộ Huyền Tử cung eo hành đạo lễ, đồng thời cúi đầu nói: "Ha ha, tất nhiên lầm sẽ giải trừ, làm phiền hai vị đem Bạch Mã Thác, Doanh Đãng, Doanh Cẩn, Vương Tiễn, Vương Bí, đúng, còn có Lý Tín 6 vị tướng quân gọi tới, vạn tướng có việc thương lượng." Lữ Bất Vi mắt nhìn nằm trên giường Kim Tiền khỏe miệng hơi dương lên hạ lệnh. Lý Tín tướng quân phụ mệnh xuất quan, trong thời gian ngắn về không được. Từ Ngạn thở dài, thuận miệng biên ra một cái tự nhận là lý do hợp lý. Xuất quan. Mấy ngày trước đây Trung Nguyên huyền môn lô mãng, lúc này xuất quan là ý gì? Với lại sở, đường, đủ tam quốc ngay tại miệng cốc hạ trại, Lý Tín tướng quân là thế nào đi ra? Này liên tiếp đặt câu hỏi, nhường vốn là nhường đầu góc chuyện không được Tử Ngạn càng không cách nào trả lời chắc chắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn nhìn nằm trên giường Kim Thiền sau đó mở miệng nói, đây là kim ý của tướng quân, ta không biết, ngươi hỏi hắn đi. Trên giường ngay cả đầu lưỡi cũng chết lặng Lý Tín, vừa nghe thấy lời ấy, thật muốn đi qua cho Tử Ngạn trên đầu phiến một cái tát. Không cần. Đột nhiên, chỉ thấy doanh trướng màn cửa bị xốc lên, Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến hai người nên ngang hướng bên trong đi đến. À, người nào lại dám tại bản tướng ngay dưới mắt giả mạo ta đại tần tướng lĩnh, kha, cho ta đem người này cầm xuống. Lữ Bất Vi lại có lại kia đối phỉ thủy hạch đạo. Tuân mệnh. Chỉ thấy Kha túi đầu tất cả, sau đó liền cơ song kiếm, hướng phía Kim Thiền đánh tới. Chẳng qua này xuất kiếm góc độ, lại chỉ là cổ tay, tứ chi, cũng không có hướng phía chỗ chí mạng đâm tới. Nhìn xem bộ dạng này, Lữ Bất Vi dường như cũng chỉ là nghĩ thăm dò Kim Thiền mà thôi. Hừ, chỉ là một cái tử sĩ mà thôi, cũng xứng cùng ta độc thủ. Kim Thiền ngay cả ngư phúc đều không có rút ra, chỉ là xuề bàn tay ra, liền thấy năm đạo bạch sắc mảnh lôi theo năm ngón tay nhọn toát ra, trong nháy mắt liền đem Kha tứ chi cùng cái cổ của lấy. Tư lạc, tư lạc. Đương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi, chỉ thấy bị năm đạo bạch lôi treo ở giữa không trung Kha, tứ chi cùng chỗ cổ biến cháy đen một mảnh, toàn thân co quắp không thể động đậy. Thập lôi chính pháp, ngũ lôi bắc cực. Từ thanh đàn trở lại hương lô lớn nhỏ nguyên dạng về sau, liền không cách nào lại duỗi ra xúc tu, nhưng cả ngày lẫn đêm không dừng lại trả lại ô chọc lệ thành tiên sau thanh khí, nhường Kim Thiền đối với đạo thuật thuần thục ứng dụng ngược lại là đột phá không ít. Mặc dù Đường Tiền Yến đã từng nói, thanh đàn trả lại có thể để Kim Thiền một ngày kia đạt tới ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chạm tận tam thi, nhưng lại không được lòng tham. Nếu là ba loại cảnh giới đại thành, từ đạt thông nguyên không linh, liền sẽ trước giờ dẫn tới thiên cung tiếp dẫn, đến lúc đó Cựu Phương Tiên Cung hội trong nháy mắt giáng lâm Trung Nguyên. Nói rõ một chút, Đường Tiên Yến cùng ngày giờ tí tên, gọi Lâm Yêu, Dược, không phải Lâm Thiên, Thiểm, ta nhìn xem có độc giả sửa chính tả, ở chỗ này đặc đừng nói rõ một chút. Chương 223, Triệu Quy Chân khuyên Tể Vương vận dụng Trung Nguyên Tuyệt Binh. Chương 223, Triệu Quy Chân khuyên Tể Vương vận dụng Trung Nguyên Tuyệt Binh. Bản tướng từng tại Hàm Dương thì có nghe nói, Kim tướng quân năng lực điều khiển tiên lôi, một tay đạo thuật không thua gì trăm vạn binh khí, hiện tại xem ra nói không ngoa. Lữ Bất Vi nhìn như không kinh không loạn, nhưng dưới tay quật lại Phỉ Thúy Hạch Đảo lại là vô ý thức tăng nhanh tốc độ. Quốc tướng nói đùa. Kim Thiền cất bước vòng qua Lữ Bất Vi, sau đó liền cầm xuống Lý Tín mặc trên người thiên nhân bị. Mấy ngày nay, bản tướng quân có việc ra chuyến hàm cấp quan, cho nên tạm nhường Lý Tín tướng quân thay ta. Quốc tướng, xin hỏi đây không phải làm trái đại tần quân luật đâu? Mắt nhìn thức thần y, nhường làm Lý Tín tởi ra ma huyệt về sau, Kim Thiền thẳng đối mặt với Lữ Bất Vi hỏi. Quân luật nha, bản tướng ngược lại cũng không nhớ rõ, chẳng qua Kim tướng quân làm ra việc này, khẳng định cũng là vì ta đại tần suy nghĩ. Lữ Bất Vi hiểu rõ, lúc này nếu là cầm quân luật mà nói chuyện, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Và như vậy, chẳng bằng bán cái nhân tình Kim Thiền được rồi. Quốc tướng, tất nhiên đại vương đem hàm cấp quan chủ tướng chức giao cho ngươi, như vậy từ giờ trở đi, liền do ngươi đến chỉ huy toàn quân. Ta mấy ngày nay thân thể xác thực có chút ít khó chịu, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Nghe được Kim Thiền lời này, Lữ Bất Vi trong lòng hơi hỉ. Nguyên lai tưởng rằng Kim Thiền hội mượn gần đây trong quân đội đạt được hy vọng, cho mình âm thầm hạ một chút ngáng chân, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Về phần Kim Thiền phải tĩnh dưỡng, đối với Lữ Bất Vi mà nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lần này hàm cấp quan chi chiến, Lữ Bất Vi vốn là có ý bồi nuôi thân binh của mình. Kim Thiền nếu là không muốn trên chiến trường, chỉ có hắn lợi không hắn hại. Vậy thì tốt, đợi lát nữa bản tướng liền triệu tập Bạch Mã Thác, Vương Tiễn, Doanh Tật bọn hắn tới trước. Vương Tiễn tướng quân phụ tử đã công phá Lâm Thành, hiện nay đã bị Đường quân vây quanh, quốc tướng tốt nhất mau chóng lui lịch Tam Quốc, tốt xuất binh đi trợ giúp. Đúng, nghe nói Liêm Pha mấy ngày gần đây liền muốn tổng tiến công Hàn Quốc, quốc tướng cần chú ý nhiều hơn mới được. Về Vương Tiễn, Vương Bí hai cha con xuất binh Lâm Thành một chuyện, trước đó quân tình bên trong cũng không nhắc qua, chẳng qua Lữ Bất Vi thủ hạ nhãn tuyến đông đảo, mặc dù hắn hiểu rõ việc này, nhưng bên ngoài lại không thể nói ra được. Liêm Pha mấy ngày gần đây tổng tiến công Hàm Cốc, việc này Kim tướng quân sao sẽ biết? Lữ Bất Vi lông mày qua loa vậy một cái, về Liêm Pha phản Triệu về sở chuyện, hắn mặc dù nghe cải vào sở quốc cùng Triệu quốc thám tử đã từng nói, nhưng cũng là chỉ biết một hai cũng không chứng thực. Liêm Pha vào sở, những kia trăm năm sĩ tộc khẳng định chỉ trích rất nhiều, bây giờ Tam quốc liên quân cạn lương thực, mới lương thực chí ít còn muốn nửa tháng tả hữu mới có thể vượt đến. Liêm Pha như muốn tại sở quốc trầm ổn bước chân, kia nhất định phải sớm ngày cầm xuống Hàm Cốc. Mấy ngày trước đây nếu không phải là bởi vì Huyền Môn làm loạn, đoán chừng này tổng tiến công sớm cũng đã bắt đầu. Đối với chuyện này, Kim Thiền không có ý định giấu giếm Lữ Bất Vi. Một là không xác định Lữ Bất Vi có phải đã hiểu rõ, hai là hàm cốc quan gần đây còn không thể bị phá, qua loa để tỉnh một câu ngược lại cũng không sao. Quyền kia cùng liền đa tạ Kim tướng quân đề giờ rồi. Yếu Ly, đem bản tướng chuẩn bị thứ gì đó lấy tới. Chỉ thấy Lữ Bất Vi hướng phía trước không khí khẽ đọc một tiếng sau. Một cái cùng Kha mặc giống nhau người áo trắng, hai tay dâng một cái hộp gỗ nhỏ, liền đột nhiên xuất hiện ở doanh trướng trung ương. U, đây không phải ngư long hỗn mục của ta sao? Tiểu tử này cũng là xuất từ phương thuật môn a, không biết có phải hay không là quỷ hương tử lão già kia đồ tôn. Đường Tiên Yến rất có hào hứng sờ lên cái cằm. Không tự chủ nhớ tới hơn 100 năm trước, mình cùng quỷ hương tử xương huynh gọi đệ, còn tiện thể trộm phương thuật môn tối cao bí thuật ngư long hỗn mục sự việc. Nguyên lai tưởng rằng chiêu này đã thất truyền, không ngờ rằng thế mà còn năng lực nhìn thấy. Quốc tướng đại nhân, cho. Cái này tên là Yếu Ly nam nhân, mặc dù bị vải trắng quấn lấy ngũ quan, nhưng mặt mày thành tịnh dường như chỉ có chừng 20. Kim tướng quân, trước đó tại Hàm Dương chưa có cơ hội cùng ngươi một lần, lần này lại tới gấp rút, tiểu lễ vật, tướng quân chớ có ghét bỏ. Ung Thành chi loạn phân đất phong hầu về sau, tất cả Hàm Dương thành văn võ đại thần cũng muốn gặp Kim Thiền, Lữ Bất Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí còn muốn đem hắn kéo vào môn hạ. Chỉ là một thằng trở ngại không có cơ hội, hai người hôm nay mới tính là lần đầu tiên gặp mặt. Tất nhiên quốc tướng khách khí như vậy, vậy ta thì nhận. Dùng ánh mắt nhẹ nhàng ra hiệu một chút, Tử Ngạn liền đem hộp gỗ nhận lấy. Quyền kia cùng sẽ không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi. Dứt lời, Lữ Bất Vi tay áo vung lên, mang theo thức thần ý đi, Yếu Ly cùng toàn thân đỏ bừng kha, cùng nhau hướng trướng đi ra ngoài. Đúng rồi, ta cùng với đem quân cũng là vì đại tần thiên thu cơ nghiệp, có thể tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Chạy tới cửa, Lữ Bất Vi đột nhiên quay người, hướng phía Kim Thiền ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Đợi trong doanh trướng chỉ còn lại Kim Thiền mấy người về sau, thời ra thuốc tê Lý Tín lúc này mới thở phào một cái. Ngay cả Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử hai người, tại chậm qua thần sau cũng vì chính mình vừa nãy hành động cảm thấy nghĩ mà sợ. Cảm ơn các vị, mấy ngày nay vất vả mọi người. Kim Thiền những lời này là hoàn toàn từ đáy lòng, chân tâm thật ý, với lại hắn vậy không ngờ rằng, Tử Ngạn cùng Mộ Huyền Tử mới có thể vì mình cùng doanh lâu, bắt đầu sinh ra giết Lữ Bất Vi ý nghĩ. Phải biết Lữ Bất Vi thế nhưng đại tần quốc cùng, một đao kia vung xuống, bất kể thành công hoặc thất bại, đại tần đều đem không hai người nơi sống yên ổn. Làm không cẩn thận, sẽ còn bị phán cái gì tam tộc. Kim lão đại nói đùa, ta đã sớm nhìn xem Lữ Bất Vi tên kia không vừa mắt. Chẳng qua Huyền Tử huynh đại nghĩa như vậy, lão đại ngày sau có thể phải bẩm báo cho đại vương a. Tử Ngạn nhớ ra cái gì liền nói cái gì, tại mấy người kia trước mặt hắn không e dè. Mà cùng lúc đó ngoài bàn dặm, Triệu Quy Chân dựa vào kim độn lưu quang, vậy về tới Tể quốc Đôn Đô. Quốc sư sao đột nhiên quay về? Ngươi bây giờ không phải là nên tại Hàm Cốc con sao? Chỉ thấy dùng bạch ngọc chế tạo to lớn xa hoa trong bồn tắm, đủ tổng vương điển kiến chính ngâm mình ở tràn đầy sương mù sút trong suối nước. Một bên nhường thời hết thị nữ đút chính mình mà rắn, hải mã cùng năm roi rượu, một bên nhường một đám hơn 10 tuổi nam hải xoa bóp lòng bàn chân của mình tấm. Đại vương, việc lớn không tốt, mời ngài lập tức vận dụng Trung Nguyên tuyệt binh dơ lên dẹp yên Tần quốc, nếu không đại tế nguy cũng, ngài Trường Sinh sợ hội rơi vào Tần vương tiểu tử kia trong tay. Triệu Quy Chân túi đầu thêm mắm thêm muối nói, mà từ mấy tháng trước rời khỏi Đường quốc về sau, Triệu Quy Chân lão già này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lát mình biến hóa lại trở thành Tề quốc quốc sư. Tại tất cả Tề quốc được vạn người ngưỡng mộ. Cái gì? Quả nhân Trường Sinh muốn bị cái đó lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hại hủy. Trong buồn tắm điển kiến trong nháy mắt nổi giận đứng người lên, trực tiếp một tay lấy bên cạnh thị nữ đầu dùng sức đặt tại ao thấp, sau đó dùng chân đạp đối phương trên cổ, mặc cho dãy rủa như thế nào kích thích bọt nước vậy không hề bị lay động. Dường như vậy còn chưa đủ nghiền, chỉ thấy Tề vương điển kiến dưới chân một lần phát lực, không ngừng giẫm tại thị nữ sau, mãi đến khi bể tắm thấm liên miên phiến màu đỏ sau mới ngừng lại được. Quốc sư, này Trường Sinh chi thuật thế nhưng ngươi nói cho quả nhân, bây giờ không làm được, ngươi phải bị tội gì đâu? Tề vương mới từ trong buồn tắm đi ra, những kia ánh mắt trống rỗng những đứa bé trai liền đội vàng cầm lấy nhung thảm, là điển kiến lao toàn thân trên dưới nước đọng. Đại vương, nếu không phải Lâm Yêu tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện quấy rối, vận đạo kế hoạch cũng sẽ không thất bại. Lần này Diệt Tần, Sở quốc đăng lâu đã nửa hủy, Đường quốc ngư phúc vậy thuộc về Tần, đại vương nếu là lại không xuất ra ngài vật Trung Nguyên tuyệt binh, chỉ sợ mọi thứ đều đem thất bại trong gang tấc. Triệu Quy Chân xoay người chắp tay, hướng phía trước người Tề vương điển kiến hèn một nói. Nói rõ một chút, Đường Tiên Yến cùng ngày giờ tí tên, gọi Lâm Yêu, Dược, không phải Lâm Thiên, Thiểm, ta nhìn xem có độc giả sửa chính tả, ở chỗ này đặc đừng nói rõ một chút. Chương 224, hợp nhất Nguyệt Đàn Sơn, Tần quốc Trung Nguyên tuyệt binh, bá đỏ. 1. Chương 224, hợp nhất Nguyệt Đàn Sơn, Thần quốc Trung Nguyên tuyệt binh, bá đỏ. 1. Quả nhân Trung Nguyên tuyệt binh Tề vương điển kiến ngồi ở trên ghế dài, phất phất tay nhường đứng trước người một loạt các chàng trai đừng cản trở chính mình. Mà trên mặt hắn nét mặt cũng trở nên sơ qua có chút nghiêm trọng. Quốc sư, quả nhân vật Trung Nguyên tuyệt binh cũng không đầy sợ quốc đang lâu à, nếu là vận dụng sợ rằng sẽ bị người khắp thiên hạ thoá mạng, quả nhân này danh tiếng một đời. Tề vương vẫn luôn do dự, thật giống như vận dụng Trung Nguyên tuyệt binh là một kiện đặc biệt chuyện thương thiên hại lý đồng dạng. Hừ, còn bạn thế anh danh, ngươi cái lão hôn đản còn cái dám thanh danh. Triệu Quy Chân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy, chỉ có thể đổi một bộ thuyết tử. Đại vương, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể diệt bạo Tần, còn lại năm nước không phải đều được chỉ nghe lệnh đại tề, đánh vào Hàm Dương chiếm cứ Tần vương lăng về sau, Trường Sinh ở trong tầm tay, tiếp xuống đại vương liền có thể hoàn thành Trung Nguyên nhất thống chi sự nghiệp to lớn, như thế công tích thế nhưng thiên cổ lưu danh a. Triệu Quy Chân cái này mông ngựa chụp chính chính tốt, lại nhường này tàn bạo, hoang dâm, yêu thích người phụ nữ có thai cùng Nam Hải Tề vương điển kiến, nội tâm có một tia dao động. Thiên cổ lưu danh a. Quả nhân ngược lại cũng gánh chịu nổi tên này. Gọi tới một bên Nam Hải cho mình xoa bóp toàn thân, Điền Kiến nằm ở trên ghế dài chậm rãi đóng lại hai mắt, thậm chí đã bắt đầu huyễn nhớ tới chính mình thành vì thiên hạ tổng chủ về sau, được vạn người ngưỡng mộ hình tượng. Đúng, 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 ngươi gánh chịu nổi, khắp thiên hạ thì ngươi gánh chịu nổi. Nội tâm kinh bị một câu về sau, Triệu Quy Chân liền lùi xuống. Rốt cuộc đợi lát nữa loại đó làm trái nhân luân hôi thối hình tượng, hắn nhìn một chút cũng cảm thấy ố hế con mắt. Chẳng qua nhường hắn tò mò là, tám cái Trung Nguyên tuyệt binh đại bộ phận đều cần nhận chủ. Tề quốc cái này làm sao lại hết lần này tới lần khác nhận định điển thị hậu duệ? Mặc dù Tề quốc cái này Trung Nguyên tuyệt binh thật có chút nghịch thiên mộ biện, liền xem như tà dị ngư phúc, theo một số phương diện cũng không thể cùng so sánh. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng đúng thế thật Lâm Yêu làm nằm chọn chúng Trung Nguyên tuyệt binh một trong, thế mà nhận chủ như thế một tên phế nhân. Được rồi, cửa này bản đạo ra chuyện gì? Bản đạo ra không phải liền là muốn cầu một cái Trường Sinh bất diệt nha? Ngãi mãi vô lượng thiên tôn tội gì như thế làm khó dễ ta à? Triệu Quy Chân vừa đi ra ngự thang chỉ, bên trong liền truyền đến trận trận rên rỉ. Mà bên kia, Kim Tiền năm người ngồi vây quanh có trong hồ sơ bên cạnh bàn, vừa uống rượu một bên ăn thịt. Kim lão đại, ngươi chủ tướng chức vị cứ như vậy nhường Lữ Bất Vi cái kia cậu vật cướp đi, ngươi có thể chịu, các huynh đệ có thể nhịn không được. Không được, chúng ta liên danh khởi bẩm đại vương, nhường một cái quan văn đến chỉ huy chiến trường, đây không phải chơi đùa cười sao? Đúng, đại vương là đứng chúng ta bên này, với lại hiện tại tông tộc cũng thay đổi oan, cái dám cũng không dám ném loạn một cái, trong quân đội vậy xưng hô lão đại là tiểu quân thần, đại vương làm gì còn chiều theo Lữ lão cậu. Mấy người ngươi một lời ta một câu, một bên ăn thịt uống rượu, một bên thống mạ Lữ Bất Vi, thật là sảng khoái. Chẳng qua trong những người này, Mộ Huyền Tử một thằng mặt ủ mày chau, dường như tâm sự nặng nề. Các vị, đại vương làm như thế khẳng định từ có dụ ý, chúng ta nghe mệnh cũng được, mấy ngày nay ta mượn nghỉ bệnh nuôi, các ngươi trên chiến trường lúc còn nhớ lưu cái tâm nhãn, tuyệt đối đừng chết rồi. Đúng rồi Huyền Tử, hôm nay thiên hạ huyền môn chỉ còn trên danh nghĩa, Tam thập lục thiên phúc địa, vương úc, đồng lai giáo chúng hiện tại 10 không còn một, các ngươi Nguyệt Đàn Sơn định làm như thế nào? Kim Tiền cắt khối tiếp theo chân cừu về sau, đưa tới Mộ Huyền Tử trước mặt. Mặc dù những lời này nhìn như là tại hỏi, nhưng ngầm ý nghĩa cũng không cần nhiều lời, thì nhìn xem Mộ Huyền Tử có thể hay không lĩnh hội. Kim lão đại, kỳ thực trong môn mấy ngày trước đây liền truyền đến thông tin, Nguyệt Đàn Sơn nghĩ đầu nhập vào Tần quốc để cho ta dẫn tiến một phen, chỉ là không biết trải qua sau chuyện này, đại vương còn có muốn hay không chúng ta. Mộ Huyền Tử cúi đầu, than thở nói, bất ức dáng vẻ dường như là một cái đến bước đường cùng trẻ con. Thiên hạ chính thống huyền môn bụng trộm chế tác quốc vận chi tử, đây là các quốc gia vương thất tuyệt không thể chịu đựng, đoán chừng qua không được mấy ngày, huyền môn còn sót lại những người kia, toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt trong không. Mặc dù Nguyệt Đàn Sơn làm ngày không có bước vào Thanh Đồng Thiên Cung, nhưng này cái tên là quý trẻ con, lại là Hoàng Lao đạo mê hoặc Doanh Khải phản loạn chế ra. Với lại Tần Quốc nếu làm mảnh sửa chữa xuống dưới liền sẽ phát hiện, này Hoàng Lao đạo đã từng chính là Nguyệt Đàn Sơn người. Huyền tử, các ngươi Nguyệt Đàn Sơn tại Sở Quốc cảnh nội khẳng định là không cách nào đợi tiếp nữa, chẳng qua tại Đại Tần cảnh nội, chỉ cần Hàm Dương không bị công hãm, đại vương có thể bảo vệ các ngươi Nguyệt Đàn Sơn không được gì. Bất quá, Kim Tiền dừng một chút, nếu là vớt chỗ tốt, như vậy điều kiện tự nhiên muốn đối phương trước nhắc tới. Chẳng qua Mộ Huyền tử người đàng hoàng này, dường như nhưng không có lĩnh hội tới Kim Tiền ý nghĩa, mà là mở miệng nói, Kim Lao đại, có chuyện ta phải nói cho ngươi, làm ngày tại Ung Thành vị kia họ Hoàng đạo sĩ, hắn sư thúc là của ta. Nhìn Mộ Huyền tử này thanh tịnh mà thẳng thắn, muốn đem tất cả chuyện cũng bàn giao ra tới ánh mắt, Kim Tiền rất là im lặng. Về Hoàng Lao thân phận của đạo sĩ, hắn sớm đã nghe Đường Tiền Yến đã từng nói, với lại Nguyệt Đàn Sơn chính là tại Đường Tiền Yến quy bảo, mới không có tới trước Hàm Cốc quan bước vào kia Thanh Đồng Tiên Cung. Về phần nguyên nhân nha, tự nhiên lưu lại một giáo huyền môn, là Tiểu Lạc Dương nếm thử cải biến mệnh cách. Không thể không nói, Đường Tiền Yến tiểu tử này ngày bình thường mặc dù nhìn như tùy tiện, nhưng lại tâm mảnh như tơ. Là ngày là Tiểu Lạc Dương nhìn qua mệnh cách về sau, hắn liền một mực đem việc này nhớ thương tại trong lòng. Huyền tử, tất nhiên sự việc đã qua, đại vương đương nhiên sẽ không so đo quá nhiều, chẳng qua huyền môn lần này làm chuyện, cho dù bị bảy quốc tổng chu cũng không quá đáng. Đại Tần nếu là chứa chấp các ngươi Nguyệt Đàn Sơn, trên triều đình khẳng định chỉ trích rất nhiều, không có một cái nào lý do thích hợp, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Kim Tiền rất là im lặng, tiểu tử này sao như thế đầu óc châm chạm, những lời này thế mà còn muốn chính mình mà nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ Mộ Huyền tử vừa nãy cùng Tử Ngạn cùng nhau huy kiếm Lữ Bất Vi về sau, Kim Tiền liền có đem nó thu làm thân tín ý nghĩ. Kim lão đại, lý do gì a? Mộ Huyền tử gãi đầu một cái, như cũng khó hiểu. Huyền tử, ngươi biết, ta Đại Tần tướng sĩ mặc dù dũng mãnh vô cùng, danh xưng hổ lang chi sư, nhưng 10 vạn tinh nhuệ có thể động dụng binh khí cũng bất quá giải rác mấy người. Bây giờ Tần Vương mặc dù có nhất thống thiên hạ chi hùng tâm, nhưng lục quốc rốt cuộc không kẻ yếu, cho dù là Hoa quốc loại đó tiểu nhi, cũng có tinh nhuệ kích sát binh, cùng Bạo Diên, Thân Sai, Phùng Đỉnh tiểu này võ tướng, Đại Tần nhất thống thiên hạ tuy là chuyện sớm hay muộn, nhưng cũng không phải chuyện dễ nghe. Kim Thiền khoản tiền chắc chắn khoản mà nói, Mộ Huyền tử chỉ cảm thấy đầu có chút bó tay. Kim lão đại, ngươi là muốn cho ta Nguyệt Đàn Sơn là Đại Tần làm những gì sao? Huyền tử, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có ta Kim gia quân này mười mấy vạn cái huynh đệ, người người đều sẽ một tay thập lôi chính pháp, đến lúc đó thiên hạ này còn có thể là ai xứng đối địch với chúng ta? Kim Thiền khỏe miệng hơi dương lên, một câu hướng dẫn nhìn người thành thật. Kim lão đại, huyền môn đạo thuật người có duyên tập chi, không nói trước ta tự tiện dạy ngươi đã là phá môn quy, này thập lôi chính pháp cũng không phải bình thường người có thể học a, binh lính bình thường chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào nửa bước a, Nguyệt Đàn Sơn cho dù có tâm cũng là bất lực a. Mộ Huyền tử nghe nói lắc đầu liên tục, đối với Kim Thiền này kỳ tư diệu tưởng cảm thấy im lặng. Thập lôi chính pháp chính là Nguyệt Đàn Sơn bí thuật, nếu là người bình thường tùy tiện có thể học được, Nguyệt Đàn Sơn chỉ sợ sớm đã thành là thiên hạ đệ nhất huyền môn. Nguyên lai là như vậy à, nếu không nhường Nguyệt Đàn Sơn các đệ tử tổ kiến một chi đặc thù binh chủng, đặt vào chúng ta Kim gia quân dưới trướng, như vậy cũng không cần dạy, ngươi thấy thế nào? Kim Thiền đột nhiên vỗ xuống bàn, giả ra một phen bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thanh Đồng Tiên Cung một chuyện về sau, Nguyệt Đàn Sơn không như còn lại huyền môn, có thể nói là không tổn thương chút nào, nội tình tất cả. Chương 224, hợp nhất Nguyệt Đàn Sơn, Tần Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, bán đỏ, 2, chương 224, hợp nhất Nguyệt Đàn Sơn, Tần Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, bán đỏ, 2, từ vừa mới bắt đầu, Kim Thiền kỳ thực không có ý định nhường Kim gia quân hơn 10 vạn người toàn bộ tập hội, với lại này học tập không phải cũng muốn thời gian nha, phải biết huyền môn đạo thuật cho dù là cơ sở nhất, đơn giản nhất, cũng muốn vì năm làm đơn vị đi học tập. Và tốn hao mấy năm chậm rãi bồi dưỡng, không bằng đem nó toàn môn trực tiếp đặt vào đi vào bất việc. Kim lão đại, nay chỉ thấy Mộ Huyền tử lắp bắp, nửa ngày nói không nên lời một câu. Huyền môn từ xưa đến nay thì tự cho mình thanh cao, luôn luôn không để ý tới tục trần sự tình, đừng nói là vì nước ra trận giết địch, liền xem như người trong môn xuất thế xuất đầu lộ diện đều là khó gặp. Tượng Mộ Huyền tử gia nhập Tần quân chuyện này, càng là hơn tự cổ chí kim lần đầu tiên. Đương nhiên, những kia giả ý phản bội chạy trốn yêu đạo không tính ở bên trong. Bây giờ Hàm Cốc quan chiến dịch tạm thời kéo lại Sở Quốc, nếu như chờ này chẳng sau khi chiến tranh kết thúc, mấy chục vạn Sở quân áp chế Nguyệt Đàn Sơn dưới, ngươi cảm giác được các ngươi còn có sống tiếp có thể sao? Huyền tử, bây giờ huyền môn đã không trở về được lúc trước, như nghị sống sót chỉ có thể phụ thuộc vào các quốc gia vương thất, với lại ngươi nhớ kỹ, ngươi là người, Nguyệt Đàn Sơn là Nguyệt Đàn Sơn, ngươi tốt nhất sớm tính toán. Kim Thiền đứng dậy vỗ vỗ Mộ Huyền tử bà bay. Những lời này ý nghĩa đã lại rõ ràng cực kỳ, liền xem như Mộ Huyền tử vậy nghe ra, bây giờ huyền môn đại biến là lúc lựa chọn chọn đội. Kim lão đại, ta huyền tử, ngươi chỉ cần đem ta còn nguyên báo cho biết cho sư phụ ngươi liền có thể, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác, về phần ta cuối cùng câu nói kia, không cần phải gấp, nghị kỳ lại nói. Kim Thiền cầm lấy rượu trên bàn bát, cùng đang ngồi mấy người cộng đồng chạm cốc. Ừ ngực. Huyền tử huynh, Kim lão đại còn có thể hại ngươi sao? Gia nhập ta quân đội Đại Tần có cái gì không tốt? Bằng bản lĩnh của ngươi sớm muộn có thể lên làm tướng quân, ngươi suy nghĩ một chút à, dưới trướng mười mấy vạn mộ gia quân, này là uy phong bậc nào? Lý Tín, Tử Ngạ, hai người một trái một phải, ngươi một câu, ta một câu khuyên lơn Mộ Huyền tử. Kim lão đại, Lý huynh, Tử Ngạn huynh, việc này ta hiểu rồi, chẳng qua sư phụ đối với ta có ân, ta phải trước bảo hắn biết mới được. Mộ Huyền tử dứt lời, liền cầm lấy trên bàn nửa bình rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mặc dù nhập thế chỉ có mấy tháng, nhưng từ nhỏ không có đi ra sơn môn Mộ Huyền tử, dường như càng là hơn hướng tới thế tục tiểu này miệng lớn uống rượu, miệng to ăn thịt, các huynh đệ mấy người ngồi ở bên đống lửa, phơi nguyệt lửa khoác lác, chiến hậu về thành, trong lúc rảnh rỗi lại đi y y nhân lâu ngồi một chút, tiểu khúc nghe một chút, tiểu này tục không thể lại tục sinh hoạt. Nhưng mà sư phụ ân tình cũng không thể không báo, cái này khiến đàng hoàng mộ huyền tử có chút tiến thối lưỡng nan, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chẳng qua một bên kim tiền ngược lại không nghĩ như vậy. Bây giờ Nguyệt Đàn Sơn muốn tại Trung Nguyên nội địa tồn tiếp tục sống, như vậy thì chỉ có phụ thuộc Tần quốc này một lựa chọn. Một giáo chi trưởng không thể nào không rõ ràng những việc này. Theo Kim Thiền ý nghĩ, đừng nói là hoàn tục tại mộ huyền tử, liền xem như vừa nãy chỗ đề, nhường môn hạ giáo chúng nhập ngũ tần quân, Kim Thiền tin tưởng Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn vậy sẽ không cự tuyệt, nói đúng ra là doanh lâu muốn để hắn làm cái gì, hắn liền phải làm thế nào. Sở dĩ Kim Thiền muốn thông qua mộ huyền tử đi nói với Nguyệt Đàn Sơn chuyện này, chỉ là vì cho hai bên một cái thể diện, vì để cho mộ huyền tử cam tâm tình nguyện trở thành người của mình. Rượu qua mấy tuần về sau, nguyên một chỉ cừu nướng vậy ăn 7-8 phần. Lữ Bất Vi truyền lệnh quan, này mới chậm rãi tới chậm nhường mọi người đi hàm cốc quan tầng cao nhất một hồi. Chẳng qua Kim Thiền vì cơ thể có bệnh cự tuyệt tiến về, mà Đường Tiền Yến cái này nhân viên ngoài biên chế càng là hơn người đi, dứt khoát trực tiếp một chân miết lên, nằm ở Kim Thiền trên giường. Hồi ngươi doanh chứng đi, ta muốn nghỉ ngơi. Kim Thiền vỗ vỗ bên giường, một cái nắm chặt lên Đường Tiền Yến, sau đó chính mình nằm đi lên. Thanh Đồng Tiên Cung thần du lại thêm hôm nay, doanh lâu đã ngủ mê chừng 7 ngày, nếu là lại không lên, bên ấy chỉ sợ được nháo là trời. Tốt, ngươi nghỉ ngơi, ta hồi chính mình doanh chứng thiết đi. Đường Tiền Yến trợn nhìn Kim Thiền một chút, sau đó liền hướng phía trướng đi ra ngoài. Chẳng qua rời đi trước, vẫn không quên căn dặn Kim Thiền lúc đang ngủ nhường thanh đàn tiếp tục trả lại, rốt cuộc đây chính là ổ trọc lệ lao già kia thành tiên sau quả tạo. Đem thanh đàn đặt ở bên gối, nằm ở trên giường Kim Thiền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại hoàn toàn mông lung qua đi. Doanh lâu bên ấy vì ngủ quá lâu, dẫn đến cho dù mở to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoa dâm. Đại vương tỉnh rồi, đại vương tỉnh rồi. Chỉ nghe Triệu Cao kia phá la cú họng, hưng phấn hô to lên. Lúc này doanh lâu chỉ muốn nếm thử từ trên giường ngồi xuống, nhưng bụng rụt tứ chi nhường hắn bất lực chèo chống thân thể trọng lượng. Đại vương, ngài ngủ 7 ngày, hiện tại chỉ sợ khó mà đứng dậy, hay là nằm trước tương đối tốt. Mặc dù thấy không rõ người trước mắt là ai, nhưng bằng vào âm thanh cũng có thể rất nghe được người này là Hoa Thái Y, không cần nhường Triệu Cao đi là quả nhân chuẩn bị một ít ăn uống cùng nước trà. Doanh lâu dù sao không phải là Kim Thiền, 7 ngày chưa ăn sớm đã là đói ngực dán đến lưng, nếu là lại không bổ sung một chút đồ ăn, đoán chừng thật phải chết đói. Đại vương, Triệu Cao đã đi chuẩn bị, lập tức liền hội bưng tới. Hoa Thái Y một bên là doanh lâu xem mạch, vừa nói: Hô đại vương, xin thứ cho lão thần học nghệ không tinh, ngài mạch tượng này trừ ra có chút mỏi mệt, suy yếu bên ngoài, cũng không vấn đề khác. Hoa Thái Y nét mặt nghiêm trọng, thận trọng nói: Một người vô duyên vô cớ mê man 7 ngày lâu, chính mình thế mà nhìn không ra một chút vấn đề, nhìn tới này đại tần thủ tịch thái y danh hiệu hay là tặng cho người khác được rồi. Quả thân thể người vốn là không việc gì, chỉ là mấy ngày trước đây có chút vất vả, ngủ nhiều một hồi thôi. Thị lực đã khôi phục bình thường, doanh lâu tựa ở đầu giường, thở hồng hộc nói: Ngủ nhiều một hồi, nào có người một ngủ chính là 7 ngày a. Hoa Thái Y trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, liền đứng dậy rời đi, là doanh lâu chế biến dưỡng sinh chén thuốc đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Triệu Cao liền để một đám bọn thái giám bưng lấy mấy đĩa khẩu vị thanh đạm đồ ăn tiến vào. Đại vương, mời ngài dùng nữa. Triệu Cao không ngời, đỡ lấy doanh lâu làm được trên đế. 7 ngày chưa ăn, doanh lâu chỉ là hơi ăn vài miếng, dạ dày liền có chút ít không chịu nổi. Chẳng qua tốt tại những này ăn uống chẳng những hợp hắn khẩu vị, với lại dễ tiêu hóa, doanh lâu làm sơ nghỉ ngơi sau liền lại tiếp tục bắt đầu ăn. Mãi đến khi sau nửa canh giờ, mới khiến cho Triệu Cao đem một bàn canh thừa lui xuống. Đại vương, Lý Tư đại nhân cùng Lạc Dương tiểu thư tại ngoài trướng xin đợi đã lâu, người xem có cần hay không chuyển hai người bọn họ đi vào. Chuyển đi. Doanh lâu thản nhiên nói. Mặc dù một đêm nói chuyện lâu về sau, Lý Tư rời đi Lữ Bất Vi trận doanh. Nhưng doanh lâu hiểu rõ, Lý Tư tâm lý chỉ có quốc, không có vương, chỉ là lý niệm của mình vừa vặn cùng hắn không như mà thôi. Cùng Lý Tín, Từ Ngạn bọn hắn khác nhau, Lý Tư chung vẫn luôn chỉ là tần quốc mà thôi. Đại vương. Lý Tư không người không lưng nói. Mà ở bên cạnh hắn, một bộ bạch y tiểu Lạc Dương, mấy tháng chưa từng thấy dường như cao lớn không ít. Một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống tại eo thon ở giữa, mày như sa lông mày, hai con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh sáng bóng. Một đôi xanh biết vòng tay treo ở bạch như thuần tuyết trên cổ tay, tô điểm vừa và tốt. Nhàn nhạt son môi bôi ở trên môi, không hiện một tia diễm lệ, nhưng lại thanh tân đậm nhã. Cả người cho Kim Thiền cảm giác, dường như là trong vòng một đêm trưởng thành đồng dạng. Theo trước đó cái đó nhỏ gầy, đỉnh đầu chỉ tới bộ ngực mình tiểu nha đầu, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đáng yêu. Hai vị đứng lên đi. Doanh lâu sửng sốt một sát na về sau, mới mở miệng trả lời. Đại vương, này có hai phần thư tín. Một phần là dùng tần chuẩn đưa tới hàm cốc quan quân tỉnh, một phần là đường quốc sứ giả đưa tới đường vương thần bút. Lý Tư từ trong lược xuất ra hai phần chưa mở ra thư tín, hai tay đưa tới doanh lâu trước người. Hàm cốc quan quân tỉnh, doanh lâu kỳ thực không cần lại nhìn, cũng biết là cái gì, nhưng Lý Doanh đại thần bút lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Mở ra thư tín, doanh lâu đang nhanh chóng lật xem một bên về sau, liền đem Lý Doanh đại thư tín trước thu vào. Đem hàm cốc quan tình báo, nhẹ nhàng đẩy lên trước bàn vương. Lý Tư, ngươi xem trước một chút đi. Lạc Dương. Tiểu thư, ngươi đã là Lý Tư học sinh, vậy cùng nhau xem một chút đi. Chỉ thấy Lý Tư nâng lên thư tín đọc lên, chỉ là càng xem lông mày của hắn thì nhíu càng chặt. Mà một bên tiểu Lạc Dương vậy là cũng giống như thế. Đại vương, lần này hoặc cần thật sự phải bận dụng tần, bán đỏ. Lý Tư thần sắc khó khăn có chút bối rối. Mà trong miệng hắn cái đó tần, bá nỏ chính là thâm tàng tại A Phòng cung bên trong, thuộc về Tần Quốc vật trung nguyên tuyệt binh. Chương 225, Tần bá nỏ 10 vạn người kéo dây cung, xuyên sơn đoạn hạ, tiểu lạc dương đảo hố doanh lâu. 1. Chương 225, Tần bá nỏ 10 vạn người kéo dây cung, xuyên sơn đoạn hạ, tiểu lạc dương đảo hố doanh lâu. 1. Bát đại trung nguyên tuyệt binh ai cũng có sở trường riêng, mỗi một loại cũng có sửa đổi quốc chiến, thủ hộ một phương năng lực. Liền xem như sơ đại thiên tử Lâm Yêu, cũng chỉ là thu thập cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Tỷ như Hạng Vũ Lan tỉnh xa, đang lâu, nếu là không có doanh lâu bố thí quốc vận lời nói, chỉ sợ Tam Quốc liên quân không uổng phí một binh một tốt liền có thể công phá Hàm Cốc, thuộc về tồi thành nổ trại chi thần binh. Mà Bạch Khởi cũng chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, mới không tiếc hy sinh tính mệnh cũng muốn đem nó phá hủy. Lại hoặc là như là Ngư Phúc, mặc dù có chút tà tính, hơn nữa còn không bao giờ mở ra hoàn chỉnh trung giải. Nhưng cho dù chỉ là đoạn thứ nhất, liền có thể một người giết vào trong trăm vạn quân lấy bên địch thượng tướng thủ cấp. Về phân tần, bán đỏ, thì là danh xưng bát đại trung nguyên tuyệt binh bên trong vật có uy lực lớn nhất, thậm chí thì liền thiên tử Lâm Yêu làm nằm sứ dùng thiên tử kiếm, ở chính diện giao chiến lúc cũng phải tránh né mũi nhọn. Lý Tư, ngươi vì sao cảm thấy ta đại tần cần phải vận dụng bán đỏ? Doanh Lâu dùng ngón tay điểm một cái bàn, ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Tần bán đỏ, mặc dù uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, nhưng hậu quả vậy là đồng dạng to lớn, liền xem như Chiêu Vương làm nằm chinh chiến thiên hạ lúc, vậy chưa từng có vận dụng suy nghĩ. Tề Vương Điền Kiến, tuy là một nước chi vương, nhưng lại không hùng tài đại lược cùng chí khí hùng tâm. Lần này Tam Quốc phạt tần, Điền Cao bị giết về sau, Tề Vương chẳng những không có rút về Hàm Cốc quan quân đội, ngược lại lại phái đi lão tướng Điền Đan tiếp viện gần trăm vạn đại quân. Tiểu này không tiếp giao động nền tảng quốc gia cử động, nhất định là có mưu đồ khác. Với lại Đường Quốc Ngư Phúc di thất, Sở Quốc đang lâu nửa hủy, Tam Quốc trong chỉ còn lại Tề Quốc Trung Nguyên tuyệt binh không hề lộ diện, cho dù Tề Vương không muốn, chỉ sợ cũng phải bị tình thế bắt buộc. Lý Tư có điều có thứ tự, gan từng chữ đem phân tích của mình nói ra. Lý Tư, ngươi cảm thấy Tề Vương sẽ vận dụng Trung Nguyên tuyệt binh tỷ lệ có mấy thành? Lý Tư không rõ ràng sử dụng tần bá nỏ hậu quả, có thể chỉ bằng lý thuyết làm ra phân tích quyết định, nhưng Doanh Lâu không thể được, hắn muốn cân nhắc thứ gì đó thật sự là quá nhiều rồi. Không biết, không thể đánh giá, thần kiến thức còn thấp, căn bản không biết Tề Quốc Trung Nguyên tuyệt binh là vật gì, nhưng ta biết Đại Tần không đánh cược nổi, Hàm Cốc quan nếu là bị phá, ba nước Sở Đường Tề thế thịnh, Triệu Ngụy Hàn vậy chắc chắn thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó cho dù vận dụng bá nỏ, Tần Quốc giống nhau nguy rồi. Đứng ở góc độ khách quan mà nói, Lý Tư phân tích không sai. Với lại Tề Quốc Trung Nguyên tuyệt binh là vật gì, Kim Thiền vậy sớm hỏi qua Đường Tiền Yến, nhưng người nào biết tên kia thế mà vậy không rõ ràng. Thậm chí tám cái Trung Nguyên tuyệt binh, Đường Tiền Yến làm năm cũng chỉ có thể sử dụng trong đó 4 kiện mà thôi, trừ ra Thiên Tử kiếm bên ngoài, còn lại 3 kiện cũng chỉ có thể dùng ra không quan trọng tác dụng. Với lại trong đó một kiện có chút đặc biệt, cũng không phải nó lớn đến bao nhiêu uy lực, thuần túy là vì vô cùng âm hiểm mới bị Đường Tiền Yến trước đây thu vào trong túi, để phòng bị dụng ý khó dò người đạt được. Nếu theo Đường Tiền Yến nguyên thoại mà nói, cái khác Trung Nguyên tuyệt binh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nếm thử đi đối kháng chính diện, duy chỉ có món này lại là khó lòng phòng bị. Lạc Dương tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Lâu có hơi quay đầu, hướng phía tiểu Lạc Dương cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Hồi đại vương, ta nghĩ lão sư Phương tại chỗ nói không sai, một cái đạo trích, chìm dâm hưởng thụ hàng người, thế mà không tiếp giao động nền tảng quốc gia, đào rông quốc lực, thậm chí tại sở, Đường hai quốc làm ra quyết định trước liền phái binh tiếp viện Hàm Cốc quan, nhất định không phải chỉ là để vì phóng đại lãnh thổ. Tề Vương làm như vậy, nguyên nhân ta mặc dù không biết, nhưng nếu là có thể động đậy dùng Trung Nguyên tuyệt binh, hắn không có lý do gì không tới dùng. Lúc này tiểu Lạc Dương hoàn toàn mất hết ngày xưa bộ kia tham ăn tiểu nữ hài dạng, nói tới nói lui tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, ngay cả nhìn thẳng Tần Vương Doanh Lâu hai mắt cũng là không một tia khiếp ý gặp mặt đại vương, muốn cứ gọi là thần. Lý Tư ở một bên phủi tiểu Lạc Dương một chút, nghiêm thanh khiển trách: Lão sư ta biết sai rồi, vừa nãy nhanh miệng nhất thời quên mà thôi, mời đại vương thứ tội. Tiểu Lạc Dương thì thầm đô xuống miệng, đội vàng hướng phía Doanh Lâu thỉnh tội: Không sao cả, không sao cả. Doanh Lâu liền nói hai tiếng, tiện thể còn theo bản năng đem trên bàn thủy tinh bính đẩy lên tiểu Lạc Dương trước người. Lý Tư, ngươi biết bá nọ là thế nào sử dụng sao? Hồi đại vương, về bá nọ sự việc, cung trung điển tịch không một ghi chép, thần cũng chỉ là theo trên phố nghe đồn cùng vụn vặt chữ bên trên hiểu rõ qua một hai. Nói, 10 vạn người kéo dây cung, có thể mặc sơn đoạn hạ. 10 vạn người kéo dây cung, xuyên sơn đoạn hạ, như thế ba khí một câu, Doanh Lâu nghe xong lại chỉ là nết miệng lên cười một tiếng, khẽ lắc đầu. 10 vạn người kéo dây cung, tận lực bỏ mình, chỉ có thể dùng ra bá nọ chưa tới một thành uy lực mà thôi. 550 vạn người ngày đêm kéo dây cung 10 năm, có thể nhất tiễn diệt quốc. Doanh Lâu nhàn nhạt lời nói, nhường Lý Tư toàn vẹn giật mình, thật lâu không nói tiếng nào một câu. Ngay cả trước một giây, còn chằm chằm vào thủy tinh bính bụng trộm hé môi tiểu Lạc Dương, nghe lời ấy sau cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Một tiễn diệt một nước, tiểu này tiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng sự tình, trong đại não nhận biết để cho hai người không thể tin được. Doanh Lâu lời nói, kéo dây cung người tất là nam tử, thân không cao không thấp tại 7 thước dưới, thể trọng 5 quân trở lên, bằng không, chỉ là sờ đến nọ dây cung, liền sẽ khí tắt tận lực mà chết. Thân không cao không thấp tại 7 thước rưỡi, thể trọng 5 quân trở lên, nếu theo Doanh Lâu nói, cho dù đào rỗng tất cả đại tần, cũng vô pháp tìm thấy nhiều người như vậy. Cho dù cạn kiệt Trung Nguyên thất quốc tất cả nhân khẩu, có thể đều chưa hẳn năng lực gom góp. Đại vương, nói không qua. Chất vấn Tần Vương, đây vốn là mất đầu chi tội, nhưng Lý Tư lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, nếu là thật sự như Doanh Lâu lời nói, kia A Phòng cung bên trong thâm tàng tần bá nỏ, há không phải liền là cái bài trí, căn bản là không có cách sử dụng. Triều Vương chinh chiến cả đời đều chưa từng dùng qua, ngươi cho rằng là không muốn dùng sao? Nhất thống Trung Nguyên lại trưng thu tứ hải bát hoang, Tần Chiêu Vương trong lòng ngực chí lớn không thua kém một chút nào Doanh Lâu, nhưng chinh chiến cả đời cũng chưa từng nghĩ tới vận dụng bán đỏ. Nay liền có làm, Tây Thủy biên tái Mông gia quân còn cần một thời gian mới có thể trở về đến Hàm Dương, cho dù đến lúc đó ngựa không dừng vó trực tiếp tiến về Hàm Cốc quan tiếp viện, vậy không biết là có hay không tới kịp. Lý Tư Hiểm thấy nhíu mày, nâng cầm lên suy tư. Mọi thứ vì tối hiểm tình huống đi thi lượng, đây là Lý Tư nhiều năm qua làm việc quen thuộc, sinh tại gian nan khổ cực chính là đối với hắn tốt nhất hình dung. Lạc Dương, ngươi cảm thấy lần này Lữ Bất Vi đảm nhiệm Hàm Cốc quan chủ tướng chức, hắn có thể hay không biến nguy thành an, thậm chí khuất nhục Tam Quốc liên quân? Đối với Tần Bá Nọ cùng Hàm Cốc quan sự việc, mọi thứ đều ở Doanh Lâu trong lòng bàn tay. Tuy nói có một chút lệch lạc, nhưng cũng không phải là không thể cứu vãn. Mấy tháng chưa từng thấy tiểu Lạc Dương, Doanh Lâu cũng có ý xem xét tiểu nha đầu này tại Lý Tư bên cạnh cũng học được cái gì. Mời đại vương trước tha thứ ta vô tội. Tiểu Lạc Dương cúi đầu thở dài nói. Nói đi, quả nhân tha thứ ngươi vô tội, không nhưng bây giờ vô tội, về sau cho dù phạm sai lầm vậy vẫn như cũ vô tội. Doanh Lâu nhẹ nhàng điểm hạ cái bàn, mở miệng nói. Còn thuận ngón tay hạ chậm chạp không bị ăn bàn kia thủy tinh bính. Đại vương, Hàm Cốc quan đánh một trận chủ tướng, quốc tướng đại nhân đây Kim Tiền ca ca thích hợp hơn. Tại trước mặt Doanh Lâu, Tiểu Lạc Dương cũng không có đưa tay đi lấy trên bàn thủy tinh bính. Chương 225, Tần Bá Nọ 10 vạn người kéo dây cùng, xuyên sơn đoạn hạ, Tiểu Lạc Dương đảo hố Doanh Lâu. 2. Chương 225, Tần Bá Nọ 10 vạn người kéo dây cùng, xuyên sơn đoạn hạ, Tiểu Lạc Dương đảo hố Doanh Lâu. 2. À, quả nhân nghe nói, ngươi cùng Kim tướng quân hai người một đường theo Nam Hoang đi tới Đại Tần, hắn có thể coi là ngươi người tín nhiệm nhất, vì sao ở trong mắt ngươi người chủ tướng này chức Lữ Bất Vi so với hắn thích hợp hơn? Doanh Lâu cười cười tiếp tục hỏi. Hồi đại vương, quốc tướng đại nhân mặc dù hữu dung hữu nhu, văn võ song toàn, chẳng những có được thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, với lại thủ hạ năng nhân dị sĩ phong phú, nhưng chỉ bằng những thứ này còn không đủ để cho hắn có thể thay thế Kim Tiền ca ca. Thần cái gọi là phù hợp cũng không phải chỉ hắn đây Kim Tiền ca ca ưu tú, này phù hợp một từ chỉ là đối với đại vương mà nói. Còn có một chuyện, đại vương nói sai rồi, đại ca ca không riêng gì người mà ta tín nhiệm nhất, hắn hay là ta người thân nhất, theo chúng ta tại trấn công tử thấy lần đầu tiên bắt đầu cũng được. Tiểu Lạc Dương đón lấy Doanh Lâu ánh mắt, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giọng nói không nhanh không chậm. Trấn công tử. Doanh Lâu khẽ nhíu mày, nếu như nhớ không lầm, hắn cùng Tiểu Lạc Dương lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là khoảng cách Nưu Gia thôn không xa trong núi suối nước nóng trong mới đúng. Không đúng. Tiểu nha đầu này là tự cấp ta đào hố đâu? Đột nhiên, phản ứng Doanh Lâu, liền tranh thủ trên mặt nét mặt khôi phục bình thường. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một sát na ba động, nhưng vẫn là bị trước người Tiểu Lạc Dương bắt được trong mắt. Khô khụ. Ngươi cùng Kim tướng quân Việt Tư, quả nhân không hứng thú, vậy không muốn biết, ngươi hay là nói một chút Lữ Bất Vi đi. Doanh Lâu che miệng nhẹ ho hai tiếng. Hồi đại vương, thần vừa rồi có ý tứ là nói, đối với đại vương mà nói quốc tướng đại nhân mới là tốt nhất chủ tướng nhân tuyển. Vì sao? Hướng quyền. Ngọn núi càng cao liền việt hiểm trở, đến rơi xuống tỷ lệ vậy lại càng lớn. Quốc tướng đại nhân mặc dù văn võ toàn tài, với lại qua nhiều năm như vậy vậy nuôi dưỡng không ít giỏi về lãnh binh tác chiến người, nhưng lần này Hàm Cốc quan đánh một trận, nhìn chung Trung Nguyên trong vòng trăm năm lịch sử cũng là gần như không tồn tại. Hợp tung phạt tần không phải là không có qua, nhưng vận dụng Trung Nguyên tuyệt binh còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là hai kiện. Nói tới quốc sự lúc, Tiểu Lạc Dương ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu này đưa tay đánh cờ quan thiên hạ thần thái, ngay cả Kim Tiền cũng chưa từng thấy qua một lần. Như là dựa theo lão sư cùng ta trước đó phân tích, lần này Tam Quốc hợp tung phạt tần, mặc dù là Xương Linh quân chủ đạo, nhưng ngay từ đầu mục đích nên cũng không phải diệt tần, mà là thu lợi, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, thế cuộc dường như mới có biến thành động, chí ít đối với Tề quốc mà nói, theo thu lợi đã biến thành diệt tần, mà Liêm Pha gia nhập Sở quốc, Sở Vương dường như cũng là ngao ngoe muốn động, rất có thử một lần diệt tần ý nghĩ. Một thành chi chiến, quốc tướng lại có thể đem khống, nhưng diệt quốc chi chiến, bất ngờ phong phú, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều quốc tướng ngoài dự liệu sự việc cũng có nói, đến lúc đó chính là đại vương thu hồi vương quyền mấu chốt. Lần này nói, Tiểu Lạc Dương cũng không có nói ra về Lý Doanh Đài sự việc, nhớ ngày đó Lý Doanh Đài dùng Kim Phượng tỷ tại Kim Tiền trước mặt thể, Đường quốc liền không thể nào đối địch với Tần quốc. Nhưng bây giờ Đường quốc vẫn như cũ binh lâm Hàm Cốc quan dưới, hơn nữa còn là một người thành quân, danh xưng Đường quốc dũng mãnh nhất người Lý Tồn Hiếu là chủ tướng. Về Đường quốc điểm này, Tiểu Lạc Dương mặc dù không biết Lý Doanh Đài cùng Kim Tiền là ý gì, nhưng năng lực suy tính ra ở trong đó tất có nguyên do, với lại cùng Doanh Lâu liên quan đến. Tất nhiên cùng Doanh Lâu liên quan đến, như vậy chỗ có mấu chốt của sự tình chính là vương quyền thu về. Thông minh. Doanh Lâu hơi khẽ nhíu mắt, ở trong lòng tán dương dậy rồi Tiểu Lạc Dương, vẹn vẹn mấy tháng chưa từng thấy liền để người lau mắt mà nhìn. Lạc Dương, chớ có vô lễ, đại vương cùng quốc tướng sự việc, há lại ngươi năng lực nói lung tung. Lý Tư nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn, giọng nói biến nghiêm khắc không ít. Phải biết Tiểu Lạc Dương hiện nay cũng không có chức quan, với lại cho dù có chức quan, tại Tần Vương trước mặt nghị luận vương quyền cùng đại tần quốc cùng, liền xem như có 10 cái đầu đều không đủ chặt. Không sao cả, quả nhân mới vừa nói tha thứ Lạc Dương vô tội, có cái gì thì nói cái đó đi. Doanh Lâu nhường Triệu Cao là ba người pha trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, liền hướng phía Tiểu Lạc Dương tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy quả nhân lần này ngự giá thân trinh, trong lòng toàn tính sự tình đến cùng là cái gì? Đoán một nước chi vương suy nghĩ trong lòng, đây chính là thân là thần tử tối kỵ. Tiểu Lạc Dương tự biết điểm ấy, liền không đội nhìn mở miệng, mà là quay đầu chớp mắt to quan sát Lý Tư vị lao sư này. Dù sao sự tình gì cũng có lao sư lo hộ, chỉ cần lao sư đồng ý, nàng thì biết gì nói nấy, dứt khoát dùng Tần Vương đến nghiệm chứng hạ mấy ngày nay sở học, xem xét mình rốt cuộc có chưa trưởng thành. Khu, đại vương tất nhiên cũng hỏi, vậy ngươi cứ nói đi, chẳng qua nha, phiền, nhớ, ở quân thần có khác. Lý Tư nắm tay che tại ngoài miệng, lúng túng ho khan hai tiếng về sau, thiện ý nhắc nhở. Tư, khi nào ngươi cái này đại học pháp gia tử biến như thế nhăn nhăn nhó nhó, quả nhân lẽ nào sẽ để ý những việc này sao? Lạc Dương, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì đi, không cần che giấu. Tất nhiên Doanh Lâu cũng nói như vậy, tiểu Lạc Dương liền vậy không tại lo lắng, với lại có một số việc nàng còn muốn tự mình khảo chứng một chút. Đại Vương suy nghĩ trong lòng, tự nhiên là thiên hạ nhất thống, mà quốc tướng đại nhân mặc dù quyền nghiêm triều chính, nhưng tự Đại Vương Trung Nam Sơn bố thí quốc vận, Kim Thiền ca ca bình định ung thành chi loạn về sau, liền thế đi xuống sườn núi, mặc dù còn chưa động căn cơ, nhưng lại nhất định hắn sẽ trở thành đại vương bàn đạp. Hàm cốc quan chi chiến, Xương Linh quân hợp tung tam quốc phạt tần, tại thần nhìn tới có lẽ là đại vương kế sách, thứ nhất vì lữ bất vi, thứ hai chính là diệt quốc, chẳng qua sở quốc nội tình, căn cơ khổng lồ, đồng thời Giang Nam giàu có, binh nhiều tướng mạnh, cũng không phải là một khi một ngày có thể diệt, từng bước xâm chiếm là thượng sách, mà đường quốc nhà, tạm thời không cần để ý tới, như vậy đầu này chủ cũng chỉ có thể là tế quốc. Tại thần nhìn tới, đại vương lần này ngự giá thân chinh mục đích, chính là vì quốc tướng đại nhân, về phần uy hiếp Triệu Ngụy Hàn tam quốc, chỉ là lấy cớ mà thôi. Tiểu Lạc Dương câu chuyện, nhường Lý Tư vị này thành muốn nhạt nhẽo người cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Xương Linh quân hợp tung tam quốc, tại sao lại là quả nhân kế sách? Đoán, rốt cuộc theo tam quốc binh lâm hàm cốc quan hạ lên, đủ loại sự việc thực sự vô cùng trùng hợp, thế là thần thì cả gan một đoán, chẳng qua bây giờ nhìn tới nha. Tiểu Lạc Dương không nói tiếp, mà Doanh Lâu vừa rồi phản ứng nhưng cũng là hắn cố ý gây nên, rốt cuộc cũng đến lúc này, có một số việc là lúc cái kia nhường Lý Tư đã hiểu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Doanh Lâu cùng Lữ Bất Vi quan hệ trong đó, tại Đại Tần cũng không phải bí mật gì. Một vị là hùng tài đại lược, đồng thời vua của tuổi trẻ. Một vị là quyền nghiêng triều chính, dã tâm quốc tướng. Nhị hổ tương tranh chỉ có người chết ta sống. Lý Tư, lần này hàm cốc quan chi chiến sau khi kết thúc, Đại Tần quốc tướng ta nhìn xem nên để ngươi làm. Quốc tướng chức giao cho Lý Tư, lời này nói bóng gió đã không thể coi như là ám hiệu. Thần, nhận mệnh lệnh. Lý Tư thoải mái, không có một tia giả mồm. Lạc Dương, ngươi có hay không có tại Đại Tần làm quan ý nghĩ? Có, ta muốn đến giúp đại vương cùng Kim Thiền ca ca. Tiểu Lạc Dương điểm ấy ngược lại là rất được Lý Tư chân truyền, làm lên chuyện từ không nhăn nhăn nhó nhó. Vậy thì tốt, hàm cốc quan chi chiến về sau, diệt đủ liền do ngươi cùng ngươi Kim Thiền ca ca cùng nhau tiến đến, chỉ cần thuận lợi diệt Tề quốc, quả nhân liền để ngươi vào triều làm quan. Nhưng Tiểu Lạc Dương tham chính, Doanh Lâu sớm loại suy nghĩ này, với lại đã từng ở trước mặt để cập qua. Chẳng qua, tại Đại Tần mọi thứ đều cần tuân theo nhị thập quân công tước vị chế, như muốn làm quan vậy thì nhất định phải dùng quân công đến đổi. Chương 226, vào Tần Vương Lăng, đại vương chưa chết trước, không được thiện vào địa cung. 1. Chương 226, vào Tần Vương Lăng, đại vương chưa chết trước, không được thiện vào địa cung. 1. Nữ tử vào triều làm quan, tại Tần quốc lâu dài trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua một lần. Bất quá, đây cũng không phải Tần quốc không cho phép nữ tử làm quan, rốt cuộc làm năm vì chiêu hiền nạp sĩ, cải cách biến pháp, Đại Tần từng rộng đường luôn luận hướng về thiên hạ phát ra cầu hiền lệ. Chỉ cần ngươi có trị quốc thượng sách, liền có thể đi vào Hàm Dương bị Tần Vương tự mình triệu kiến. Nếu là có thực học, có thể lưu tại mảnh này cương thổ bên trên, tiên tâm thi triển mới có thể cùng khát vọng. Về phần chưa bao giờ có nữ quan, thì là bởi vì Bách Gia Tiên Thánh nhóm dường như cũng không chiêu nữ tử nhập học, dần ra tại Đại Tần liền tạo thành một loại nữ tử không cách nào làm quan tham chính ảo giác. Đại vương, hàm cốc quan nguy hiểm, ngài rốt cục là như thế nào dự định? Theo thời gian đến xem, quốc tướng lúc này cũng đã bắt đầu hắn tướng lĩnh bổ nhiệm. Lý Tư vặn lông mày, về nhường Lữ Bất Vi thành là chủ tướng một chuyện, hắn mặc dù nghĩ tới mấy loại khả năng, nhưng luôn cảm thấy chuyện này lại đánh cược thành phần có chút cao. Hơn nữa còn là dùng hàm cốc quan hạ gần trăm vạn các tướng sĩ tính mệnh đi cược. Quả nhân tự có tính toán. Doanh Lâu mắt túi xuống thưởng thức trà, sau đó mới mở miệng nói. Tất nhiên Tần Vương cũng nói như vậy, Lý Tư vậy tự nhiên không tốt lại hỏi tiếp, chỉ có thể dừng lại ở đây cái đề tài này. Lý Tư, người giúp quả nhân truyền một phần chiếu thư hồi Hàm Dương thành, nhường Hắc Băng Đài thời khắc chuẩn bị phân phát Hàm Dương thành trong tất cả mọi người, bao gồm vương thất, tông tộc, bách quan ở bên trong, để bọn hắn tại khi tất yếu tạm thời di chuyển đến đô ấp quận, Hàm Dương thành trong ngoài 10 dặm không thể có một người. Doanh Lâu nói xong, liền phất phất tay nhường Triệu Cao lấy ra bút mực cùng hắc vải lụa. Lý Tư mặc dù không rõ ràng, Doanh Lâu làm là như vậy vì hàm cốc quan bị phá mà trước giờ làm chuẩn bị, vẫn là vì A phòng cung bên trong vật phủ đuổi đã lâu Tần Bá Nỏ. Nếu là hắn lời nói, Lý Tư liền càng không rõ. Tần Bá Nỏ, 10 vạn người kéo cung mới có thể dùng ra một thành uy lực, với lại yêu cầu phong phú, thậm chí kéo cung người còn có thể tận lực bỏ mình. Chẳng lẽ lại Doanh Lâu muốn vì 10 vạn thậm chí nhiều hơn nữa Tần mạng sống con người làm đại giá, đổi lấy chiến tranh thắng lợi? Luôn luôn vì lấy hay bỏ, được mất làm đầu, cũng không xen lẫn quá mức tình cảm Lý Tư, túi đầu phân tích dậy rồi chuyện này lợi và hại. 10 vạn cường tráng nam tử, hoặc là càng nhiều, cũng không phải là không thể hy sinh. Chỉ là này hy sinh đại giới, đổi lấy nếu chỉ là tam quốc lui binh, như vậy liền lợi bất cập hại. Nhưng nếu năng lực chiếm đoạt Tề quốc, đem Tề quốc dân số đặt vào Đại Tần, đừng nói là 10 vạn, liền xem như hy sinh càng nhiều cũng đáng được một làm. Chẳng qua, diệt quốc há lại trò đùa. Trăm ngàn năm ở giữa, Trung Nguyên thất quốc mấy trăm vương đều không có làm được chuyện, Doanh Lâu thật có thể thành công sao? Nghĩ đến đây, Lý Tư không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút vị này Tần quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất, đại vương. Trong mấy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Doanh Lâu dường như cũng là nhìn ra Lý Tư suy nghĩ trong lòng, thế là liền mở miệng nói, Tiên Vương từng dạy bảo qua quả nhân, dân vì nước bạn, tổn hại dân chính là tổn hại quốc. Ta Tần nhân mặc dù có thể vì nước hy sinh, chiến tử chiến trường, nhưng chỉ vì kéo dây cung cái tên, liền mất đi mấy chục vạn thậm chí trăm vạn nam tử tính mệnh, loại chuyện này lịch đại Tần Vương sẽ không đi làm, quả nhân tự nhiên cũng sẽ không đi làm. Nghe nói như thế, Lý Tư không nói tiếng nào. Trong lòng của hắn, chết mất bao nhiêu người cũng không trọng yếu, quan trọng chỉ là năng lực được cái gì. Nếu là trong cái được và mất, có thể có được càng nhiều, như vậy bao nhiêu người đều đáng giá đi hy sinh. Tại mô phòng tốt Vương Triệu về sau, Lý Tư cùng Tiểu Lạc Dương liền đứng dậy cáo từ, chỉ là trước khi đi, Tiểu Lạc Dương kia hơi ánh mắt hồ nghi, lại đánh giá một lần doanh lâu. Tiểu nha đầu này quả nhiên thông minh, đoán chừng vậy giấu giếm không được bao lâu. Về kim tiền chính là chính mình việc này, doanh lâu hiểu rõ, Tiểu Lạc Dương trong lòng chỉ sợ đã sinh nghi, đoán chừng đến hàm cốc quan về sau, không bao lâu liền sẽ bị nhìn đấu. Thở dài, Triệu Cao liền gọi cung nữ cùng bọn thái giám, dùng nước gấm cùng mềm mại tơ lụa là doanh lâu lau mấy ngày qua cũng không tẩy qua thân thể. Bây giờ đã là mùa xuân, Trung Nguyên Vương Bắc nhiệt độ vậy dần dần ấm lại, xuất hành bên ngoài đã không cần lại mặc áo ra. Doanh trướng bên ngoài, doanh lâu cảm thụ lấy mang theo trận trận ý lạnh gió xuân, nhắm mắt lại hít thở sâu mấy ngụm. Đội xe đã tại chỗ lưu lại 7 ngày. Mà xa xa vậy dâng lên từng đạo khói bếp, nhìn xem bộ dạng này chỉ sợ chỉ có thể ngày mai xuất phát. Nơi này khoảng cách Hàm Dương có bao xa? Hồi Đại Vương, ước chừng 300 dặm. Triệu Cao không người trả lời. 300 dặm. Xuất phát Hàm Cốc quan cần một đường hướng đông, mà Hàm Dương thành đông hơn 200 dặm chỗ, chính là Tần Vương Lăng ở chỗ đó. Theo lý thuyết nơi này khoảng cách Tần Vương Lăng không phải rất xa mới đúng. Doanh Lâu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây Triệu Quy Chân đối với Dương Linh Quân lời nói, sánh vai thiên cung, có thể để phàm nhân trường sinh. Hơn 10 năm trước, do Tiên Vương Doanh Sở chính thức hạ lệnh xây dựng tòa này Tần Vương Lăng, Doanh Lâu còn chưa bao giờ hiểu qua, cũng chưa từng đặt chân qua. Vương Lăng cách nơi này có bao xa? Doanh Lâu nhìn quanh bốn phía một cái, nhưng là bởi vì vô số doanh trướng chặn tầm mắt, không cách nào nhìn ra xa quá xa. Hồi Đại Vương, hướng tây chết nam khoảng 50 dặm chính là Vương Lăng. 50 dặm ngược lại cũng không xa, như là ra roi thúc ngựa lời nói, khoảng nửa canh giờ liền có thể đã đến. Nghe vậy, Doanh Lâu suy nghĩ một lúc về sau, liền mở miệng nói, "Triệu 10 tên hắc băng đại, theo quả nhân cùng nhau tiến về Vương Lăng." Nặng. Triệu Cao nhất làm cho Doanh Lâu thỏa mãn một chút chính là thông minh, sẽ không vì một chút đường hoàng lý do mà khiêm tốn giả ý nói nhảm hết bài này đến bài khác. Một khắc đồng hồ sau, chân trời Thái Dương đã hướng phía sơn rơi xuống. Màu vỏ quýt ánh sáng, đem đứng lặng tại bên trên bình nguyên từng tòa doanh trướng, kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Triệu Cao nắm một cỗ hoa lệ xe ngựa, từ đằng xa đi tới. Hắc băng đại, thiết ứng thập vệ, bái kiến Tần Vương. Sau lưng Doanh Lâu, một đạo trầm thấp như gió đêm phất qua âm thanh đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 người quỳ một chân trên đất. Bọn hắn mặc đen như mực sắc giáp nhẹ, nửa gương mặt che vải đen, tóc dài rim lên buông xuống sau đầu. Bên hông đeo một thanh hắc thân hồng nhận tên là Vũ Trụ Phong Trường Kiếm, trên lưng treo lấy do hắc thiết, gần hiệu chế tạo tần nỏ. Giống nhau hoa trang, giống nhau thân hình, giống nhau vũ khí, để người nhìn không ra nam nữ giới tính, cũng nhìn không ra tuổi tác lớn nhỏ. Theo ta xuất phát Vương Lăng. Nặng. Dứt lời, đứng dậy, lên ngựa. Hắc băng đài thập vệ không có chút nào dây dưa dài dòng. Quả nhân không cần xe ngựa, nắm tay một con khoái mã liền có thể. Nhìn Triệu Cao dắt tới xe ngựa hoa lệ, Doanh Lâu hình như có không vui. Nhưng đây cũng không trách được Triệu Cao trên đầu, rốt cuộc Tần Vương cơ thể một thằng yếu đuối, đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả A Phòng cùng cũng vô cùng ít đi ra ngoài qua. Tuân mệnh. Triệu Cao mặc dù hoài nghi Đại Vương là khi nào học xong thuật cưỡi ngựa, nhưng cũng không dám lắm lời, liền thuần thục bỏ đi càng xe, là Doanh Lâu dắt tới một thất màu đỏ táo tuấn mã. Chư quan, chư tướng, chư bộ, mặt đều cúi đầu, nhắm mắt, vương hai, quỳ sát. Theo Doanh Lâu lên ngựa về sau, tất cả doanh vang lên truyền lệnh quan tiếng hô. Văn võ ba quan, tất cả người hầu, bao gồm ở ngoại vì 20 vạn quân mã, lúc này tất cả đều dừng tay lại bên trong sự việc, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhắm mắt, vương hai. Cù năng cộc 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 âm thanh, một đường hướng tây. Doanh Lâu hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa, tay phải cầm cương, thành thạo điêu luyện, tóe lên bụi đất tung bay. Mặc dù là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng bộ dạng này căn bản nhìn không ra là tân thủ. Mà ở phía sau hắn, hắc băng đài thiết ứng thập vệ, dưới khố đều là thống nhất màu đen ngựa. 11 con ngựa cất vó mà chạy, qua không đến nửa canh giờ, tại mặt trời còn chưa lặn trước, liền đuổi tới Vương Lăng phụ cận. Chương 226, vào Tần Vương Lăng, Đại Vương chưa chết trước, không được thiện vào địa cung. 2. Chương 226, vào Tần Vương Lăng, Đại Vương chưa chết trước, không được thiện vào địa cung. 2. Tần Vương Lăng tuy là Tiên Vương Doanh Sở hạ lệnh xây dựng, nhưng tuyên chỉ cùng chuẩn bị lại tại 100 năm trước liền định xuống dưới. Về phần vì sao chậm chạp không hề động công, ngay cả Doanh Lâu vậy không rõ ràng. Xem ra là vì xây dựng Vương Lăng nguyên nhân, xung quanh bách tính đã di chuyển. Hãm lại tốc độ, ngồi ở trên lưng ngựa Doanh Lâu, một vừa quan sát bốn phía, một bên lẩm bẩm tự nói. Tần Vương Lăng nam theo Ly Sơn, bắc lâm bờ Vị Thủy. Theo cung trung ngự sử sáng tác chỗ nhớ, Doanh Lâu tòa này Vương Lăng khởi công diện tích nước là hơn 8 vạn mẫu, dựa theo Hàm Dương bố cục, gượng gạo cả đỉnh núi, quy mô là lịch đại Tần Vương số 1. Từ dưới lệnh xây dựng đến bây giờ, chỉ ít vận dụng 20 vạn lao lực, công tượng. Dọc theo đường đá tiếp tục hướng phía trước không bao lâu, chỉ thấy một đội Tần quân hóa trang nhân mã ngăn ở trước mặt mọi người. Vương Lăng trọng địa, người xông vào, giết. Hơn 50 người tiểu đội, mỗi cái nhìn lên tới cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bát chiến. Nghe đồn, thủ hộ Vương Lăng xây dựng quân đội là Doanh Sở làm năm bên cạnh trung thành nhất cấm vệ binh, hẹn hơn 5 vạn người quả nhân là Tần Vương Doanh Lâu. Vì Hắc Băng Đài chỉ phụ trách giết địch, thi hành mệnh lệnh, đối với tiểu này chuyển lời trò chuyện công việc, bọn hắn sẽ không làm, vậy không đi làm. Đại Vương, cầm đầu tướng lĩnh rõ ràng sử sốt. Chưa bao giờ thấy qua Doanh Lâu hắn, không dám tùy tiện tin tưởng người trước mắt ngôn ngữ. Dù là người này khí chất, dáng vẻ đều là tốt nhất tuyển. với lại hậu phương kia 10 cái hắc giáp người bịt mặt, dường như hay là hắc băng đài. Cung trung cũng không người truyền lời nói đại vương muốn tới Vương Lăng. Thì tại vị này tướng lĩnh sinh lòng nghi ngờ lúc, chỉ thấy Doanh Lâu từ trong ngực đem Triệu Cao sớm chuẩn bị tốt, có in vương ấn thư văn đã đánh qua. Thực sự là đại vương. 50 mấy người trong nháy mắt xuống ngựa, một gối hướng phía Doanh Lâu quỳ đi. Đứng dậy đi. Doanh Lâu vậy không để ý, khiến cái này người sau khi đứng dậy, liền theo chính mình trong triều tiếp tục đi đến. Đại vương, mặt tướng tên là Vương Hách, Hàm Dương nhân sĩ, trước kia đi theo tiền vương, hiện nay phụ trách Vương Lăng cửa đồng trông coi. Hướng phía Vương Lăng bên trong đi dọc đường, tiểu đội tướng lĩnh Vương Hách cưỡi ngựa đi theo tại Doanh Lâu bên người, cẩn thận nói: "Ngươi ở chỗ này đã bao nhiêu năm?" "Hồi đại vương, 13 năm 7-18 ngày, có từng trở lại Hàm Dương. Theo sau khi đi tới nơi này, liền lại chưa trở về qua. Nhưng có người nhà, có một cái vợ một cái em bé, còn có lão mẫu, chẳng qua nghe nói mẹ già năm trước đã qua đời, chôn ở thành Nam bên ngoài." Vương Hách nói đến đây lúc, thần sắc đột nhiên biến có chút cô đơn. Thủ hộ Vương Lăng 13 năm 7-18 ngày, mẹ già qua đời đều không thể trở về gặp một lần, nhi tử vậy đến thành ra tuổi tác, lại ngay cả phụ thân dáng vẻ cũng không nhớ rõ. Các ngươi ngay cả thăm người thân cũng không cho phép sao? "Hồi đại vương, chúng ta những lao binh này theo Vương Lăng mới lập đến bây giờ, liền không còn có trở về nhà." Nghe nói Vương Hách lời nói, Doanh Lâu có chút ngoài ý muốn. Nơi này khoảng cách Hàm Dương cũng bất quá 300 dặm, vì sao những thứ này tướng sĩ hơn 10 năm ngay cả về chuyến nhà đều không cho? Cho dù lịch đại Tần Vương Lăng mộ xây dựng, vậy chưa từng nghe qua sẽ như thế khắc nghiệt. Chẳng qua chuyện ra khác thường tất có nhân. Chẳng lẽ lại là này Vương Lăng bên trong có này bí mật gì, quyết không cho phép tiết lộ một kia. Kết hợp Triệu Quy Chân trước đó đối với Dương Linh Quân lời nói, Doanh Lâu không khỏi rất nghi hoặc. Trong này thật chỉ là đang xây dựng quả nhân lăng mộ sao? Doanh Lâu hỏi. "Hồi đại vương, mặt tướng không biết, này 13 năm đến, mặt tướng chỉ phụ trách Vương Lăng phía đông thủ vệ, nhiều lắm là đi qua chết theo hố, chưa bao giờ bước vào qua Ly Sơn nửa bước. Chết theo chế, theo Lâm Yêu nhất thống trung nguyên lên, liền lưu truyền đến nay. Từ các quốc gia vương cho tới vương công quý tộc, sau khi chết đồng đều chọn do người sống chết theo. Liền xem như được xưng là lịch đại Tần Vương bên trong nhất là nhân nghĩa doanh sở, khi chết cũng có 300 người chết theo, tại uống thuốc độc sau theo quan tài cùng nhau vào địa cung. Mà này 300 người số lượng, đã là trung nguyên trong lịch sử, vương chế chết theo ít nhất nhân số. Chết theo." Doanh Lâu nhìn cách đó không xa, một loạt tuổi già công tượng, bị lần lượt đẩy vào trong hố sâu. Mi tâm chỗ nhíu càng ngày càng gấp. "Đại vương, những thứ này giàn mua công tượng vì tuổi tác cùng thân thể nguyên nhân, đã không cách nào tiếp tục lao động, nhưng vì Vương Lăng sự việc không lộ ra ngoài, cũng chỉ có thể trước giờ vào kia chết theo hố." Nhìn Doanh Lâu hơi biến âm trầm thần sắc, Vương Hách vội vàng nói. Chẳng qua tại Vương Hách tâm lý, hắn không phải cảm thấy Doanh Lâu đối với chết theo chế có chỗ phản cảm, mà là cho rằng trước mặt đám thợ thủ công làm giảm phong cảnh. Nhường Dương Thụy Hòa tới gặp quả nhân. Dương Thụy Hòa là Chiêu Vương thời kỳ danh tướng, đây Bạch Khởi nhỏ 10 tuổi tả hữu, thuộc về Tam Triều lão thần. Doanh Sở tại bị lúc, liền bổ nhiệm hắn phụ trách Vương Lăng xây dựng công việc thường ngày. Nặng. Vì Vương Lăng trong chế độ khắc nghiệt, liền xem như Vương Hách cũng không có quyền vượt cấp thông báo, chỉ có thể từng bước truyền lời. Cái này cũng dẫn đến Dương Thụy Hòa qua gần một canh giờ, Thái Dương triệt để xuống núi, nguyện lượng treo trên cao sau mới đến nơi này. "Thần, Dương Thụy Hòa, bái kiến Tần Vương bệ hạ." Tuổi gần 60 Dương Thụy Hòa, tại nhìn thấy Doanh Lâu trước tiên, liền thoát nón trụ gỡ kiếm quỷ một chân trên đất. "Dương tướng quân xin đứng lên." Ngồi trên ghế Doanh Lâu nâng tay phải lên, ra hiệu Dương Thụy Hòa đứng dậy nói chuyện. "Đại vương, Vương Lăng âm lãnh không nên mỏi mòn chờ đợi, ngài vẫn là phải bảo trọng thân thể." Dương Thụy Hòa trong lòng rất rõ ràng, hơn 10 năm đều chưa tới qua Tần Vương, hôm nay tới trước định là có chuyện. Chẳng qua hắn không biết là Doanh Lâu bố thí vạn lý quốc vận 15 năm, sớm thực sự không phải trong truyền thuyết một chân bước vào quan tài ma bệnh. Bây giờ sở, đường, đủ tam quốc phạt tần, quả nhân muốn thân chinh hàm quốc quan, đi ngang qua nơi này liền tới nhìn một cái, Dương tướng quân, Vương Lăng xây dựng bây giờ đến trình độ nào? Doanh Lâu lời nói, nhường thông tin bế tắc Dương Thụy Hòa giật mình. Tam quốc phạt tần, thần vương thân chinh. Lẽ nào đại tần đã đến nguy hiểm như thế trình độ sao? Đại vương, Vương Lăng xây dựng tiến trình lão thần bậy không rõ ràng. Không rõ ràng. Doanh Lâu liếc lông mày, giọng nói có chút lạnh băng. Dương Thụy Hòa thân làm Vương Lăng xây dựng người phụ trách, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng? Đại vương, địa cung xây dựng tiên vương khác phái người khác, ta chỉ là phụ trách địa cung bên ngoài sự việc, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Nhìn Doanh Lâu kia không hiếu hảo ánh mắt, Dương Thụy Hòa liền hiểu rõ đại vương là hiểu lầm chính mình biết chuyện không báo, thế là vội vàng giải thích nói. Thế mà còn có việc này. Doanh Lâu chầm chậm vào quỳ trên mặt đất Dương Thụy Hòa nhìn lại, nhìn đối phương không giống như là nói dối dáng vẻ, trong lòng liền rất nghi hoặc. Bất luận là ngự sử hoặc là những quan viên khác, đối với chuyện này chưa bao giờ nhắc tới qua, thậm chí ngay cả tiên vương trước khi chết cũng chưa từng đã từng nói việc này. Chẳng lẽ lại, này địa cung bên trong có cái gì không tiện đồn đãi đi ra sự việc? Dương tướng quân, mang quả nhân vào địa cung, quả nhân muốn đi nhìn một chút. Nghe được Doanh Lâu muốn đi địa cung, chỉ thấy Dương Thụy Hòa thần sắc biến có chút khẩn trương, ánh mắt vậy bắt đầu phiêu hốt lên. Quả nhân lời nói, Dương tướng quân là nghe không được sao? Mặc dù giọng Doanh Lâu có chút không vui, nhưng Dương Thụy Hòa vẫn như cũ chậm chạp không có động tác. Mà lúc này Hắc Băng Đài thập vệ đã có hơi trầm xuống thân thể, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm. "Hồi đại vương, tiên vương từng có bí chiếu, đại vương chưa? Trước khi chết, không được thiện vào địa cung. Đại vương chưa chết trước." Lời này cho dù Di Dương Thụy Hòa tam tộc đều vì bất quá. Nghe nói như thế, Doanh Lâu mới xem như đã hiểu, chẳng thể trách giá hỏa này ấp úng hồi lâu không dám đứng dậy. Chương 227, Tần Vương Lăng chết theo chế độ, tất cả mọi người đem vùi sâu vào chết theo hố. 1. Chương 227, Tần Vương Lăng chết theo chế độ, tất cả mọi người đem vùi sâu vào chết theo hố. Một, đại vương chưa chết trước, không được tiện vào địa cung. Còn không đợi Doanh Lâu nói chuyện, chỉ thấy phía sau hắn Hắc Băng Đài trực tiếp rút ra bên hông vũ trụ phong vẹn vẹn vừa xài bước ra liền đi đến quỳ rạp xuống đất Dương Thụy Hòa trước mặt, đem toàn thân biến thành màu đen thân kiếm, màu son như máu mũi nhọn, chống đỡ tại đối phương hầu nhỏ chỗ. Mà đổi thành bên ngoài 9 người thì là bảo hộ ở Doanh Lâu trước người. Mấy vị này tiểu bằng hữu chính là Hắc Băng Đài đi. Lão phu vô ý đối với đại vương thế nào, chư vị cứ yên tâm đi, vừa rồi câu nói này thật là Tiên Vương Băng Hà trước lưu lại giải chiếu. Dương Thụy Hòa mặc dù không giống Bạch Khởi như vậy danh chấn trung nguyên, nhưng dầu gì cũng là một vị tung hoành xa trường, trong đống người chết lăn lộn mấy chục năm lao tướng. Đối mặt thổi tóc tóc đứt lưỡi kiếm gần sát tại trên cổ của mình, Dương Thụy Hòa vốn có thể ngay đầu tiên phản kháng, nhưng hắn hiểu được nếu là thật sự độc thủ, vậy thì cái gì cũng nói không rõ. Đại vương, đây là Tiên Vương giải chiếu, mời ngài xem qua. Dương Thụy Hòa đem tay vươn vào giáp trụ bên trong, móc ra Tiên Vương lưu lại tấm kia giải chiếu. Vừa rồi khi biết Doanh Lâu tới trước Vương Lăng lúc, Dương Thụy Hòa liền đoán được hội có một màn như thế, thế là liền trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Đại vương, một tên Hắc Băng Đài hai tay đem hắc chủ mật chiếu bưng lên, đưa tới Doanh Lâu trước mặt. Lùi ra đi. Doanh Lâu cẩn thận một lần giải chiếu, phát hiện Dương Thụy Hòa vừa mới nói không loa, liền khoát khoát tay nhường Hắc Băng Đài mọi người thối lui đến phía sau mình. Lao thần vô ý mạo phạm đại vương, vừa mới nói đúng là bất đắc dĩ. Vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Dương Thụy Hòa, chỉ là giơ lên đầu, cũng không dám đứng dậy nói chuyện. Như quả nhân không nên đi chỗ đó địa cùng xem xét đâu. Đại Tần mặc dù kính tông hòa thuật tộc, tôn sùng tổ tiên chi đức, thực tiễn lễ nghĩa rủ xuống phạm thiên hạ. Nhưng xa tại trước chiêu vương, đời thứ nhất Tần Vương thì từng hôn một cái tổ hấn, làm thế Tần Vương cần lấy quốc gia xã tắc làm nhiệm vụ của mình, không được cố phong tự thủ, bảo thủ không chịu thay đổi. Trong thiên hạ, mỗi thốn mỗi ly đều không phải vương thổ, đại vương muốn đi, chúng ta thân là thần tử, tự nhiên không thể ngăn cản. Doanh Sở Băng Hà đã có 10 năm, Dương Thụy Hòa mắt thấy Doanh Lâu khí thế kia, không phải mình có thể dung chuyện, và đắc tội không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Dứt lời, Dương Thụy Hòa liền triệu tập thủ hạ binh sĩ, chọn vẹn hơn 2000 tinh nhuệ, cùng tiến Doanh Lâu vào Vương Lăng địa cung xem xét. Trước khi đến địa cung trên đường, Doanh Lâu nhìn lớn như thế chiến trận, không khỏi trầm ngâm hoài nghi. Đại vương, phụ trách trông coi địa cung người là Cổ Hủ lão đầu, lão thần cũng đúng thế thật vì để phòng vạn nhất. Sợ Doanh Lâu suy nghĩ nhiều, Dương Thụy Hòa liền mở miệng trước giải thích. Không sao cả, quả nhân vậy muốn nhìn một chút, này trông coi địa cung người rốt cục là ai. Doanh Lâu không quay đầu lại, nhưng theo trong giọng nói không khó nghe ra, Tần Vương đây là động sơ qua lửa giận. Với lại Tần Vương lăng theo trăm năm trước bắt đầu kế hoạch chuẩn bị, lại đến mười mấy năm trước do Tiên Vương Doanh Sở hạ lệnh xây dựng, loan thoáng trong lúc đó Doanh Lâu phát hiện ở trong đó dường như có không tầm thường nguyên do. Tần Vương lăng địa cung gượng gạo nguyên một phiến ly sơn, với lại khoảng cách khá xa. Một đoàn người đi ước chừng gần nửa canh giờ mới tới dưới chân núi. Mà lúc này Ly Sơn, mặc dù trăng tròn nhô lên cao, sắc trời sớm đã bóng tối, nhưng bốn phía vẫn là khói bụi cuồn cuộn. Tiếng đánh, đục đá âm thanh, đập âm thanh đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy lít nha lít nhít đám thợ thủ công, cùng do người thôi xong luân xe gỗ, theo cao mấy chục mét trong sơn động ra ra vào vào. Mười cái cùng loại giám sát người, cầm trong tay màu đỏ trường tiên, thỉnh thoảng hướng trong đám người rút đi. Mà quất vào lao công trên người phát ra trầm đục, như là kia chuông báo tang đồng dạng. Sắc trời đã tối, vì sao còn muốn lao động? Các ngươi xem Đại Tần luật pháp là không sao. Doanh Lâu thần sắc không vui. Đại vương, nơi này là Vương Lăng, Đại Tần luật pháp đối với Tần nhân. Tần nhân? Lẽ nào bọn hắn không phải ta Đại Tần tử dân sao? Doanh Lâu quay đầu trừng đi. Nếu theo Đại Tần luật pháp, bất luận là lục quốc di dân, tiểu thương tôi tớ, hoặc là tù binh, chỉ cần không phải tội chết liền thống là Tần nhân, đồng đều tại Tần luật quản hạt phía dưới. Đại vương, ngài hiểu lầm, vì giữ nghiêm Vương Lăng bí mật, những người này ngày sau đều là muốn chết theo, nhất định phải chết người, làm gì để ý nhiều như vậy. Với lại ngươi nhìn xem ánh mắt của bọn hắn. Dương Thụy Hòa cùng ngày thường không khác, giọng nói thản nhiên nói. Con mắt. Doanh Lâu nheo lại hai con ngươi, mượn chân trời ánh trăng cùng bốn phía bó đuốc thượng kia hơi sáng ánh lửa nhìn lại, chỉ thấy nơi này phần lớn công tượng đều bị đảo đi hai mắt. Đại vương, đây là Tiên Vương mệnh lệnh, Vương Lăng bí mật tuyệt không thể lộ ra ngoài, dù là ngày sau cũng muốn đi vào kia chết theo hố, cũng muốn đoạn lưỡi, móc mắt. Dương Thụy Hòa câu chuyện, nhường Doanh Lâu sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh. Tuy nói này chết theo chế độ tại Trung Nguyên rộng là thông thường, nhưng đã trải qua Nam Hoàng 20 năm thái trích tiết, bị khóa lại tứ chi bảy ra tại trên bệ đá xem như tế phẩm. Sau đó lại đắp lên ngàn thôn dân cắt thịt, đào tâm, hấp ủy vô số lần. Doanh Lâu đối với chết heo, tế sống tiểu này chế độ, là phát ra từ thực chất bên trong chán ghét. Chết heo, tất nhiên Vương Lăng bí mật không thể lộ ra ngoài, kia Dương tướng quân ngươi đây. Thưa vị người đối với thấp hèn bình dân nô dịch, tiểu này vững chắc quyền lợi, địa vị ngự dân thủ đoạn, tự mình trải qua Doanh Lâu đối với cái này cực kỳ khinh thường. Đại vương tấn thiên chi ngày, chúng ta Vương Lăng thủ vệ tự nhiên sẽ theo ngài mà đi. Dương Thụy Hòa cúi đầu chắp tay xoay người, nhường Doanh Lâu thấy không rõ trên mặt hắn nét mặt. Chương 227, Tần Vương Lăng chết theo chế độ. Tất cả mọi người đem vùi sâu vào chết theo hố. 2. Chương 227, Tần Vương Lăng chết theo chế độ, tất cả mọi người đem vùi sâu vào chết theo hố. 2. Mà Vương Lăng tất cả bọn thủ vệ trong lòng cũng đã hiểu, bọn hắn sớm muộn sẽ là kia chết theo trong hố một thành viên. Gió đêm thổi qua Doanh Lâu, đem trên trán của hắn sợi tóc thổi tới sau đầu. Công tượng lao động âm thanh, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Dương Thụy Hòa lần này ngôn ngữ, ngoài Doanh Lâu đoán trước. Hàn Quốc quan chiến dịch sau khi kết thúc, quả nhân sẽ để cho phụng thường nặng mô phỏng đương chiếu, phế chuất chết theo chế. Doanh Lâu nhắm mắt trầm tư một lát sau, liền một phất ống tay áo, ngựa khí kiên định nói: "Đại vương, này không thể a. Chết theo chế là Trung Nguyên kéo dài trăm ngàn năm chế độ, nếu là phế truất, chẳng những để cho ta Đại Tần rơi xuống bất kính thiên mệnh miệng lưỡi, hơn nữa còn sẽ khiến Bách gia học tử nhóm bất mãn. Dương Thụy Hòa nghe nói vội vàng khuyên can. Không sao cả, quả nhân Nhật Hậu tự sẽ nhất thống Trung Nguyên, đến lúc đó thiên hạ về Tần, quả nhân ngược lại muốn nhìn một chút có ai còn dám ngôn ngữ nửa câu. Giọng Doanh Lâu, mỗi một chữ cũng để lộ ra không thể hoài nghi vương uy, giống như này Trung Nguyên lục quốc đều là hạ thần, Bách gia đều là Đại Tần học đường. Nhường Dương Thụy Hòa sau khi đứng dậy, một đoàn người liền hướng phía cao mấy chục mét trong sơn động đi đến. Chỉ là còn chưa đi lên phía trước ra mấy bước, một người mặc áo vải người trẻ tuổi liền đột nhiên ngăn ở phía trước. Địa cung trọng địa, không có cho phép ai đều không cho đi vào. Dương Thụy Hòa, ngươi đây là dạng làm gì? Người trẻ tuổi đưa tay đặt ở bên hông trường đao trên chuôi đao, giọng nói âm lãnh đến cực điểm. Vị này là ta Đại Tần Vương. Dương Thụy Hòa vội vàng cản tại trước mặt Doanh Lâu giải thích nói. Tiên Vương di chiếu, liền xem như làm thế Tần Vương cũng không thể tự tiện xông vào địa cung trọng địa. Dương lão đầu, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiếu niên thần sắc ngạo mạn nói, thậm chí tái kiến Doanh Lâu về sau, liên tiếp hạ quỷ ý nghĩ dường như đều không có. Làm càn, này nhưng là đường kim Đại Tần Vương, Doanh Lâu bệ hạ, ngươi nhanh đi thông báo thương công, nhường hắn nhanh chóng ra đây kiến giá. Phụ thân sao lại vì chút chuyện nhỏ này ra đây, với lại Đại Tần Vương thì thế nào, theo bối phận hắn còn phải gọi ta một tiếng 36 ra đâu. Thanh niên liếc qua Doanh Lâu, không chút nào đem nó để vào mắt. Thương công Doanh Long, Doanh Thị Tông tộc tiền nhiệm tộc trưởng, là Chiêu Vương thúc phụ, nhưng theo ngự sử sáng tác ghi chép, thương công nên sớm tại 20 năm trước liền đã qua đời, làm sao có khả năng còn sống sót. Hơn nữa còn có như thế một cái tuổi trẻ nhi tử. Doanh Lâu khỏe miệng hơi dương lên, liền nâng tay phải lên hướng phía trước vung lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy một tên hắc băng đài đem ra khỏi vỏ trường kiếm, gác ở thiếu niên trên cổ. Dẫn đường. Doanh Lâu nhẹ giọng một câu về sau, liền để hắc băng đài áp lấy thiếu niên đi tại mọi người phía trước. Tần Vương Doanh Lâu, nơi này là địa cung, ngươi không có quyền can thiệp, với lại ta là thường công chi tử, bối phận cùng Chiêu Vương đồng thể, ngươi không thể đối với ta như vậy vô lễ. Thiếu niên tại hắc băng đài thủ hạ không ngừng dãy rủa, thậm chí lưỡi kiếm cũng xóa phá trên cổ làn da, còn vẫn như cũ kêu gào. Nhường hắn an tĩnh chút. Doanh Lâu vừa dứt lời dưới, chỉ nghe trống rỗng trong sân động, lập tức truyền đến tách tách tách, một hồi tiếp một hồi thanh thúy mà tiếng tát hai vang rội. Ngươi lại dám đánh ta, cho dù ngươi là Tần Vương cũng muốn tôn ti có thứ tự. Thiếu niên bụm mặt gò má, trong ánh mắt trước đó bộ kiêu ngạo mạn đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó thì là ba phần sợ sệt, ba phần tủi thân, ba phần mở mịt, cùng một phần phẫn nộ. Thân làm thương công thứ hai tiểu nhân nhi tử, trước đó 18 năm nhân sinh một thẳng bị nuông chiều con nuôi, trong Tần Vương lăng ai thấy hắn không được cung cung kính kính, liền xem như Dương Thụy Hòa cũng không dám làm cản. Tiếp tục. Doanh Lâu hướng phía Hắc Băng Đài nói một câu về sau, liền hướng phía bên người Dương Thụy Hòa tiếp tục hỏi, ngươi tất nhiên đã sớm biết thương công còn sống, vì sao vừa nãy không nói cho quả nhân? Hồi đại vương, lão thần không dám a. Nhìn phía trước thiếu niên bị phiến ra máu mũi, Dương Thụy Hòa nuốt ngụm nước bọt, liền cúi đầu hồi đáp. Chẳng qua câu này không dám, nhường Doanh Lâu lần nữa suy nghĩ. Không biết hắn ý tứ trong lời nói này là kiêng kỵ tiên vương di chiếu, vẫn là bởi vì thương công bản thân. Thông hướng địa cung đường hầm rất sâu, chẳng qua 10 mét một hòa đêm, ngược lại cũng không tính là bóng tối. Đâu đâu cũng thấy đều là chưa hoàn thành điêu ngấn, trang trí, còn có bán thành phẩm cơ quan. Không biết đi được bao lâu, mọi người mới đi đến cuối con đường. Chỉ thấy một cái cao mấy chục mét, dùng vạn tấn đá tảng làm thành cửa đá lẳng lặng dựng đứng tại phía trước, trên cửa đá điêu khắc cổ quái mà vừa thần bí, nhưng lại không giống Tần Quốc đặc biệt đồ án. Trước cửa, hai tôn cao mười mấy mét chấn mộ thú, một trái một phải. Mà ở hốc mắt của bọn chúng bên trong, thì để đó bốn ngọn bước lên yếu ớt lục hỏa đến đèn. Mở ra nó. Doanh Lâu hướng phía thiếu niên nói, đại vương này tuyệt đối không thể à, Doanh Sở từng có di chiếu, ngài chưa chết trước không được tiện vào địa cung. Bị cuồng quạt một đường thiếu niên, tấm kia tuấn tú, gương mặt trắng loáng sớm đã sưng thông đỏ lên. Thậm chí vì hắc băng đài dùng sức quá mạnh, hai cái răng cửa đều bị đập bay ra ngoài. Chẳng qua cũng chính là này một trận bạn hai, nhường hắn cũng không dám lại tự xưng là Doanh Lâu 36 ra, ngay cả nói tới nói lui, cũng cung kính không ít. Tiếp tục. Đừng tiếp tục, ta đánh, ta mở ra còn không được mà. Hắc băng đài đoạn đường này phiến bàn tay, nhường cái này tiểu sinh quán dưỡng thiếu niên, nhân sinh lần đầu tiên hiểu rõ cái gọi là đau. Bị áp lấy đi tới trước cổng chính, thiếu niên đem tay vươn vào trên cửa một chỗ màu đen trong rãnh, sau đó lập tức nhất chuyển. Thoáng chốc, chỉ thấy cửa đá khổng lồ có hơi run run, sau đó phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hôm nay 62K, đoàn người có thể hay không cho cái toàn bộ đặt trước ủng hộ một chút đã. Chương 228, Tần Vương Lăng Địa Cùng, 1, chương 228, Tần Vương Lăng Địa Cùng, 1, cửa đá từ từ mở ra, nhưng chỉ là mở ra một đạo rộng 5, 6 mét khe hở về sau, liền ngừng lại. Một hồi gió mát quất vào mặt mà qua, thổi tất cả mọi người meo lại hai mắt. Mặc dù địa cung là tại ly sân trong, nhưng này mùi trong gió lại mang theo một loại cỏ cây, dòng sông khác thường hương thơm. Đây cũng là Vương Lăng Địa Cung sao? Dù cho là Doanh Lâu, cũng không nhịn được bị trong môn cảnh tượng rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Ngay cả Dương Thụy Hòa, Hắc Băng Đài mọi người vậy là cũng giống như thế. Mở mắt đi đến nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rộng lớn trong không gian, tầm mắt không đến được biên cảnh. Thượng không giới hạn, dưới không chạm đất, giống như là tự thành một phương trống rông thiên địa. Mái vòm bên trên, một vòng cùng loại hạo nguyệt quan cầu, phát ra ảm đạm bình quang. Mà ở bốn phía thì là đếm mãi không hết lóe lên như đầy sao điểm sáng. Như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện này đầy trời điểm sáng bài bố có thứ tự, cùng trong bầu trời đêm những vì sao bố cục hoàn toàn tương tự. Trong môn một tấc nơi, là do bạch ngọc phô thành con đường. Con đường này lơ lửng tại đen nhánh địa cung bên trong, bề rộng chừng 50 mét, nối thẳng bên ngoài mấy ngàn mét tòa kia to lớn cung điện. cung điện do Mặc Ngọc làm gạch, hoàng kim là trụ, tô điểm vô số sắc thái tươi đẹp bảo thạch. Tại tòa cung điện này bốn phía còn có tất cả lớn nhỏ mấy ngàn tòa kiến trúc, quy mô giống như rút nhỏ a phòng cung đồng dạng. Tựa như bạch ngân hòa tan chất lỏng sóng nước lấp loáng tụ chảy thành sông, phiêu phủ ở bốn phía chảy chậm chậm trôi. Mà tối khiến Doanh Lâu rất ngạc nhiên là một tòa cự đại quan quét đen, dọc theo dòng sông màu bạc, qua lại không ngừng mà đi khắp. Ừ, đây chỉ là địa cung một góc, khoảng cách triệt để hoàn thành vẫn chưa tới ba thành. Chỉ thấy thiếu niên hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Chẳng qua hắn dường như quên, tòa này địa cung là vì Doanh Lâu sở kiến, cũng không phải hắn. Này quan tài sao hiện tại thì để vào địa cung? Doanh Lâu khó hiểu, theo lý mà nói Tần Vương quan tài nên theo Tần Vương sau khi chết cùng nhau bước vào vương lăng. Nào có người còn chưa có chết, quan tài trước giờ bỏ vào đến lời giải thích. Ta đây cũng không biết, dù sao đánh ta lần đầu tới lúc, này quan tài cũng đã ở bên trong nội trôi. Nhìn thiếu niên dáng vẻ không giống là đang nói láo. Doanh Lâu đột nhiên có loại địa cung này cũng không phải vì hắn xây cảm giác. Một đoàn người dọc theo bạch ngọc đường, hướng phía cung điện phương hướng đi đến. Dựa theo thiếu niên lời giải thích, Thương Công cùng phụ trách thủ hộ địa cung Doanh Thị tông tộc nhóm, toàn bộ đều ở bên cạnh kiến trúc trong. Doanh Tam Lục, ngươi làm sao dám dẫn người tự tiện xông vào địa cung? Ngay tại bạch ngọc đường chỉ đi rồi một nửa lúc, chỉ thấy một người mặc tần giáp, cầm trong tay trường thương nam nhân từ không trung nhảy xuống, chắn trước mặt mọi người. Với lại tung tích lực đạo lớn, nhường đầu này bạch ngọc đường tựa hồ cũng có hơi lắc lư. Thập Tam ca, vị này là làm thế Tần Vương. Thiếu niên Doanh Tam Lục bị khuất ba nói, còn thuận thế đem chính mình xưng khuôn mặt nhỏ hướng phía trước đụng đụng, sợ hắn Thập Tam ca thấy không rõ. Tần Vương, hẳn là ngài là Doanh Lâu bệ hạ, thần Thương Công chi tử, Doanh Thập Tam gặp qua đại vương. Cùng Doanh Tam Lục khác nhau, hắn vị này Thập Tam ca đang nghe người đến là Doanh Lâu về sau, liền lập tức đem trường thương để dưới đất hai tay ôm quyền nói. Chỉ là này đầu gối lại là thẳng tắp, không có bốn lượn nửa phần. Gọi Thương Công đến thấy, quả nhân có lời muốn hỏi hắn. Doanh Lâu liếc mắt vị này trung niên nam nhân, trong lòng thầm than qua tuổi trăm tuổi Thương Công ngược lại là rất có thể sinh. Như Doanh Tam Lục thực sự là Thương Công con ruột, như vậy thì mang ý nghĩa Thương Công là hơn 80 tuổi lúc già mới có con. Tiên Vương có chiếu, đại vương không thể đạp vào địa cung nửa bước, nếu là ngài hiện tại nhanh chóng rời đi, ta có thể không so đo việc này. Nhanh chóng rời đi, không so đo việc này. Một câu nói kia nói, thật là khiến người ta không phân rõ ai là Tần Vương, ai là hạ thần. Cầm xuống. Doanh Lâu đã lười nhác cùng những người này nói nhảm. Tất nhiên coi như không thấy vương uy, như vậy thì trả giá đắt đi. Chỉ nghe vừa dứt lời dưới, một tên hắc băng đài liền rút ra trên lưng tần nỏ, hướng phía Doanh Thập Tam siêu siêu chính là 20 tên. Hắc thiết chế thành tần nỏ cùng bình thường tần nỏ khác nhau, mặc dù công nghệ phức tạp, với lại vật liệu hi hữu, nhưng lại có xuyên thạch phá giáp chi uy, nếu là trên chiến trường, một tiễn liền có thể xuyên thấu 10 người thân thể. Liền xem như năng lực ngưng kết một vạn binh khí tướng lĩnh, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trong nháy mắt xuyên đầu mà chết. Đối mặt hai cây như sét đánh mũi tên đen chạm mặt tới, Doanh Thập Tam cùng hắn rát rưởi đệ Doanh Tam Lục khác nhau. Trường thương trong tay vung lên, liền đem hắn cách cả lại. Thật mạnh uy lực, không hổ là hắc băng đài. Doanh Thập Tam mắt nhìn trong tay đã xuất hiện một tia thật nhỏ vết rách trường đường, nội tâm cũ kia sao động chiến ý ngày càng dũng. Thủ vệ vương lăng hơn 10 năm, Doanh Thập Tam trừ ra thường ngày cùng tông tộc người thao luyện bên ngoài, còn là lần đầu tiên cùng ngoại nhân độc thủ. Tất nhiên đại vương muốn xông vào, kia thần chỉ có thể tuân theo tiên vương gì chiếu đem ngươi mời đi ra ngoài. Dứt lời, Doanh Thập Tam liền một tay cầm súng đưa ở sau lưng, hướng phía hắc băng đài vọt tới. Lưỡi kiếm cùng trường thương tiếng va chạm, trong địa cung len ken rung động, thậm chí còn toát ra khẽ khẽ hỏa hoa. Nửa nén hương đi qua, chỉ thấy hai người đánh có đến có hồi, ai đều không có chiếm được phong. Lên, không muốn chậm trễ qua nhiều thời gian Doanh Lâu, hướng thẳng đến còn lại mấy tên hắc băng đài khẽ đọc một câu. Mà theo ngoài ra 9 tên hắc băng đài gia nhập, trên chiến trường tình huống trong nháy mắt biến thành thiên về một bên xu thế. Chương 228, Tần Vương Lăng địa cùng 2, chương 228, Tần Vương Lăng địa cùng 2, chỉ thấy Doanh Thập Tam cổ tay, chỗ đùi đều bị hoạch xuất ra đếm đạo vết thương, màu đỏ máu tươi dọc theo giáp trụ hướng ra phía ngoài chảy ra. Thập Tam ca, vận dụng quốc vận đi, nếu không ngươi không phải là đối thủ. Một bên Doanh Tam Lục nhìn đại ca của mình thế mà bị buộc đến trình độ như thế, liền vội vàng hô. Chẳng qua những lời này lại làm cho Doanh Lâu nhíu mày. Vận dụng quốc vận, chẳng lẽ lại ra hỏa này vũ khí thượng vậy chứa đựng quốc vận? Kế tiếp phát sinh một màn, lại hoàn toàn ra khỏi Doanh Lâu đằng trước. Chỉ thấy Doanh Thập Tam hướng về sau thối lui mấy bước, cùng hắc băng đài kéo ra một khoảng cách về sau, liền đem trường thương ném tới một bên. Tân Đức chiêu chiêu, Tân Uy liệt liệt, vết chân chỗ đến, chớ không thần phục, Vương Vu hương sư, tu ngã qua mâu. Cưới hổ du bắc cực, thương chiếu sáng bầu trời xanh. Theo Doanh Thập Tam miệng trong lặng lẽ thì thầm xong, chỉ thấy từng đạo hắc thủy long văn từ trong ly sơn vân ra, ngưng tụ thành một đầu hắc hổ cùng trường thương, xuất hiện ở Doanh Thập Tam dưới khố cùng trong tay. Đây là đang điều động quốc vận. Doanh Lâu giật mình. Trước mắt Doanh Thập Tam đã không có đăng cơ làm vương, cũng không có hắc thủy long tỷ, hắn đến cùng là thế nào điều động quốc vận? Với lại nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn không có bị quốc vận phản vệ. Lúc này trên chiến trường, cưới lấy phiêu tán quốc vận hắc hổ, tay cầm hắc thủy long văn trường thương Doanh Thập Tam, dù là đối mặt hàng chục ngưng kết thất vạn trở lên binh khí hắc băng đài, tại lúc giao thủ vẫn đang chiếm thượng phong. Thậm chí trường thương trong tay vung lên, liền có thể đâm xuyên vũ trụ phong thần kiếm. Vận dụng quốc vận, cùng Doanh Thập Tam khác nhau, mỗi một vị hắc băng đài cũng chứa được nhất định lượng quốc vận, loại phương thức này cùng đại đường tinh nhuệ thiên như vệ đồng dạng. Chẳng qua tồn trữ quốc vận chỉ có một lần sử dụng cơ hội, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắc băng đài cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng tình huống hiện tại nhìn tới, nếu là không cần liền thua không nghi ngờ. Mà vốn là sắc bén vũ trụ phong, tại cuốn lên hắc thủy long văn về sau, biến càng thêm sắc bén, mũi kiếm như xương lộ ra nhường người nhìn mà phát khiếp hàn khí. Siêu, siêu, siêu bao trùm quốc vận tần nỏ, mười mấy cây mũi tên mang theo chói hai tiếng xé gió, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Doanh Thập Tam. Mũi tên mặc dù như mang, nhưng tới gần Doanh Thập Tam nửa bước thời điểm, liền bị hắn dưới khố hắc hổ một tiếng hổ khiếu chấn vỡ. Mắt thấy tần nỏ không cách nào đối nó tạo thành làm hại, hàng chục hắc băng đài cũng chỉ có thể lựa chọn cận thân chiến đấu. Giờ khắc này, hắc băng đài mười người không còn cùng trước đó giống nhau có chỗ lưu thủ. Chiêu chiêu cũng là hướng về phía muốn đối phương tính mệnh mà đi. Nhưng lúc không lấy hướng, chỉ thấy mấy hiệp xuống dưới, hắc băng đài liền bị Doanh Thập Tam cùng hắc hổ đánh bại. Nghe nói hắc băng đài thân dùng miếng vải đen che mặt là vì che giấu tung tích, phàm là miếng vải đen rơi xuống để người thấy rõ chân dung, liền muốn cắt lấy ra mặt tại chỗ tự tuyệt, vậy không biết có phải hay không là thật sự. Cưới lấy hắc hổ Doanh Thập Tam nhìn xuống ngã trên mặt đất hắc băng đài, giọng nói ngạo mạn mang theo ngạo lớn. Mà vừa mới dứt lời, Doanh Thập Tam lại phủi một chút xa xa Doanh Lâu, tựa hồ là đang thị uy một dạng, chỉ thấy hắn dùng mũi thương trực tiếp đẩy ra một vị hắc băng đài trên mặt miếng vải đen. A, nguyên lai hắc băng đài còn có nữ tử a. Doanh Thập Tam miệng méo cười một tiếng, thuận thế dùng mũi thương có nâng lên đối phương cái cằm, rất có hứng thú quan sát. Hắc băng đài không chỉ là vì giết người, còn muốn gánh vác dò lấy tình báo và chức trách. Cho nên tại sáng lập mới bắt đầu, Chiêu Vương vì hành động thuận tiện, liền chiêu rất nhiều gân cốt không sai, hình dạng xinh đẹp nữ hải, sau đó từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, mãi đến khi có thể đảm nhiệm hắc băng đài trước. Các ngươi bảo hộ đại vương rời khỏi. Thân làm thiết ương thập vệ đội trưởng, nữ tử tự biết lộ diện chính là Tử Kỳ. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, khiến người khác hộ tống Doanh Lâu rời khỏi, mà chính mình thì rút ra bên hông dao, chuẩn bị hủy dung sau đó tự sát tại đây. Chẳng qua nhanh nàng một bước Doanh Thập Tam, dùng thương thân liền đẩy ra nữ tử dao găm trong tay. Đại vương, thần vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ chỉ cần mau mau rời đi, ta có thể coi như ngươi chưa từng tới địa cung, sẽ không vì Doanh thị tổ huấn làm khó dễ ngươi, chẳng qua người này nha, ngươi có thể mang không đi. Doanh Thập Tam đang khi nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không nhìn Doanh Lâu một chút. Mặc dù bọn hắn lâu dài trông coi địa cung, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có nữ tử bị thủy ngân tích mỏ mẫm hai mắt, độc câm sau đó bọc lấy bông vải được đưa tới, ngược lại cũng không tính là tịch mịch. Chẳng qua, tượng hắc băng đài loại thân phận này đặc thù nữ nhân, lại là chưa bao giờ thấy qua một lần. Nay trong lúc nhất thời khơi dậy Doanh Thập Tam nội tâm chinh phục dục, mà mắt thấy hủy dung vô vọng, nữ tử liền lập tức nhào thân về phía trước, định dùng Doanh Thập Tam trường thương đâm xuyên cổ họng của mình. Chờ một chút, vẫn không có mở ra miệng Doanh Lâu, đột nhiên cất bước hướng phía trước đi đến. Đại vương, ngươi nếu lại tiến lên một bước, đừng trách thần vô lễ. Tiên vương từng có chỉ, địa cung lớn hơn tất cả. Doanh Thập Tam mặt lạnh lấy, mà nói ở dưới ý nghĩa đã lại rõ ràng cực kỳ. Hừ. Doanh Lâu lạnh hừ một tiếng, trên mặt không một tia sợ hãi. Quả nhân là tần vương, đại tần chi cương thổ há có không thể bước vào lý lẽ, các ngươi tông tộc đạo trích, chỗ này dám làm bậy lỗ mãng. Đứng dậy. Hôm nay, quả nhân liền ban thưởng ngươi đại tần ngập trời quốc vận chi uy, đem Doanh Thập Tam chạm dưới kiếm, không được sai sót. Doanh Lâu hai mắt như nước, giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm. Vừa nói, một bên giật ra áo, đem trên ngực viên kiếm màu xanh sẫm hắc thủy long tỷ cầm trong tay. 62K, hôm nay nho nhỏ bộc phát một chút chương 229, lịch đại tần vương mộ quần áo, như thế nào quốc vận, 1, chương 229, lịch đại tần vương mộ quần áo, như thế nào quốc vận, 1, nhìn Doanh Lâu đem hắc thủy long tỷ nâng trong tay, trên mặt nét mặt không hề thoái ý lúc. Doanh Thập Tam cũng không có bối rối, thậm chí còn dùng ngôn ngữ chào tiếp tục chào phúng, đại vương, ngươi là muốn vì hắc băng đài điều động quốc vận sao? Thần khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, năng lực xứng đôi quốc vận của ta, còn không phải thế sao ngươi này ốm yếu cơ thể có thể tiếp nhận. Chỉ là hắn này ngạo mạn đến cực điểm vừa mới nói xong dưới, liền thấy tất cả ly sơn bắt đầu chuyển động. Tần chi quốc vận, như mặt trời ban trưa, chiếu rọi thiên hạ, quả nhân chi tướng sĩ, đều trung dũng chi sĩ. Hôm nay, quả nhân vì tần vương tên, là hiệu trung chi thần, ban thưởng đại tần quốc vận, khiến cho mũi kiếm khí thôn vạn giảm, trừ định, phá địch. Dứt lời, ly trên núi, gió xoáy nói thư, thiên địa là hoàng. Từng đạo dày như bầu trời đêm đầy sao hắc thủy long văn không ngừng hội tụ, hóa thành một cái hắc long hư ảnh, xoay quanh lêu lổng. Long ngâm rung trời phá địa, nhường trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vạn thú đều nằm, nhóm chim luôn lưới. Ngay cả xa xa trong đại doanh, vạn con tuấn mã vậy đồng thời quỳ xuống đất tê minh. Hô một giây sau, chỉ thấy hắc long chui vào trong núi, bay thẳng địa cung mà đến, sau đó nằm rạp xuống tại Doanh Lâu bên chân, dường như đang nhắm mắt khấu đầu lệ tạ. Đi thôi, cho quả nhân chém xuống Doanh Thập Tam đầu. Doanh Lâu giơ ngón tay lên, chỉ hướng về phía trước vị kia hắc băng đài nữ tử. Mà quốc vận biến thành hắc long, mắt rồng vừa mở liền để đầu kia hắc hổ toàn thân sù lông, tựa một đầu bị kinh sợ con mèo mở dạng. Di động tới tứ chi hướng về sau từng bước một thối lui, mặc cho Doanh Thập Tam làm sao kêu to, cũng không dám về phía trước nửa phần. Hắc Long hư ảnh nâng lên nữ tử, sau đó hóa lân là nhận, hóa sừng là trôi, thay thế trước đó bị Doanh Thập Tam chỗ hủy đi vũ trụ phòng. Đại vương, ngươi, đây là muốn làm gì? Thân chỉ là tuân theo tiên vương lưu lại di chiếu mà thôi, ngài không thể giết ta. Nhìn nữ tử chân đạp Hắc Long cầm trong tay lợi nhận, hai mắt sát ý bốn phía, Doanh Thập Tam lần này là thật sự luống cuống. Hắn biết rõ, trên người mình quốc vận chẳng những cùng với nó vô pháp so sánh, thậm chí còn tại bị từng chút một thôn vệ, ngay cả dưới khố hắc hổ, thân hình cũng nhỏ tầm vài vòng, biến còn không bằng một đầu chó đất lớn nhỏ. Đại vương, ta là Thương Công chi tử, đối phận cùng Chiêu vương cân bằng, theo tôn thất tổ huấn mà nói, ngươi chỉ có thể giáng tội cùng ta, không thể giết ta, ngươi không thể giết tông tộc Doanh Thập Tam nhân sinh. Câu nói sau cùng còn chưa nói xong, liền cảm giác trong mắt hình tượng trời đất quay cuồng. Sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, lẻ loi chơi trọi đầu lâu tại bạch ngọc trên đường lăn một vòng lại một vòng, mãi đến khi bị Doanh Lâu một cước dâm ở mới ngừng lại được. chết không nhắm mắt hai mắt hướng lên trên nhìn lại một lần cuối cùng. Doanh Thập Tam nghĩ mãi mà không rõ, Doanh Lâu Bằng nào dám thật sự giết hắn, lẽ nào hắn không sợ phụ thân thương công, không sợ tiên vương di chiếu, bất tuân Doanh Thị tổ hơn sao? Với lại vận dụng như thế rồi giáo quốc vận, vì sao Doanh Lâu cơ thể không có lọt vào phản vệ? May mắn trước giờ lưu lại mấy quả dùng đan hoàn làm từ thịt kim tiền, nếu không thân thể này chỉ sợ thật sự hội nhịn không được. Doanh Lâu nhai nuốt lấy trong miệng vừa nuốt vào đi đan hoàn, cảm thụ lấy đã chảy mủ, thư thối nội tạng tại dần dần khôi phục. Đi. Đợi cơ thể khôi phục hoàn hảo về sau, Doanh Lâu hướng phía Hắc Băng Đài, Dương Thụy Hòa đám người nhẹ nói. Mà nhìn như không phải dài lắm Bạch Ngọc Đường, mọi người đi rồi hai khắc đồng hồ sau mới đi đến cuối con đường. Lúc này Mặc Ngọc Đại Điện trước, một vị chống long đầu quải trượng lão đầu, cùng mấy trăm tên thân mặc hắc bào hoặc là tần quân giáp trụ người đứng ở đằng xa, tựa hồ là đang chờ lấy Doanh Lâu. Trong những người này, không thiếu có eo xứng thư đao, tay cầm hốt bản cùng loại quan văn hóa trang, cũng có giống như Doanh Thập Tam, lưng đeo trường kiếm, cầm trong tay qua mâu võ tướng. Lao thần Doanh Long, bái kiến đại vương. Theo phía trước nhất, Thương Công, tại một thiếu nữ nâng đỡ xoay người sau khi hành lễ, những người còn lại mới theo sát mà tới, sôi nổi hướng Doanh Lâu quỳ lạy. Đứng lên đi. Doanh Lâu đi đến Thương Công sớm chuẩn bị tốt trước ghế rồng, đang dưới trướng về phía sau, mới nhàn nhạt mở miệng nhường mọi người đứng dậy. Đại vương, con ta Thập Tam có thể còn sống sót. Mắt nhìn con rút lại tại Dương Thụy Hòa bên cạnh không dám loạn động Doanh Tam Lục, Lao Thương Công mở miệng hỏi. Chết rồi, đối với quả nhân bất kính, liền bị chặt đầu. Doanh Lâu đem tay phải khuỷu tay chống tại long ý trên lan can, dùng mu bàn tay nâng gò má, thôi cười một chút sau hứng hở nói. Đáng tiếc a, tiểu tử này chết thật không đáng. Chẳng qua 36 đứa con trai, chết một cái thì chết một cái đi, vậy không có gì đáng ngại. Lao Thương Công tổng cộng có 36 đứa con trai cùng một cái nhỏ nhất nữ nhi, trừ ra trước ba con trai là bình thường lấy tên bên ngoài, còn lại liền nhấn ra sinh trình tự mệnh danh, tỉ như Doanh Thập Tam, Doanh Tam Lục tiểu này. Thương Công, theo ngự sử điển soạn ghi chép, ngươi nên tại 20 năm trước liền đã vùi sâu vào Doanh Thị mộ tổ, vì sao hiện tại lại sẽ xuất hiện tại quả nhân trước mặt? Doanh Lâu lần này tới trước Tần Vương Lăng địa cung, vì chính là muốn kiểm tra chứng một sự tình. Chỉ là nhường hắn không ngờ rằng là, thế mà liên lụy ra một chút hoàn toàn ngoài dự liệu chuyện tới. Lao thần phụng tiên vương chi mệnh giả chết tại thế, cũng không phải là cố ý giấu giếm, mời đại vương thứ tội. Vừa mới dứt lời, Lao Thương Công liền đẩy ra bên cạnh mình cái đó chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ nhi, sau đó đem quải trượng ném sang một bên, làm bộ liền bỏ qua tay áo muốn quỳ xuống tỉnh tội. Mà phía sau hắn đợi đợi con cháu, thì là lập tức tiến lên đem nó đỡ dậy, trong miệng còn kêu lên ra ra phụ thân và khác nhau xưng hô. Một người thành tộc, trước mắt này tấm ông cháu cả sảnh đường hình tượng, nhường Doanh Lâu cũng trong lòng âm thầm bội phục. Đại vương, phụ thân tuổi tác đã cao không dễ đứng lâu, thì càng đừng đề cập quỳ xuống. Với lại chuyện này là tiên vương di chiếu, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự thôi. Trong đám người, một vị đây bạch khởi nhìn lên tới tuổi tác còn muốn lớn lao đầu, mặc màu đen tần quân giáp trụ vọt tới người trước, hướng phía Doanh Lâu hô, quỳ xuống nói chuyện. Doanh Lâu liếc qua người này, liền nhận ra vị này thì là năm đó chiến tử Doanh Thị tông tộc danh tướng, Thương Công con lớn nhất Doanh Phổ Long. Đại vương, ngươi tự tiện xông vào địa cung đã là kháng mệnh, bây giờ còn muốn làm khó Thương Công, tại địa cung này bên trong ngươi thật coi ta Thương Công nhất mạch không người sao? Làm năm Doanh Phổ Long cũng là có thể lãnh binh 50 vạn mạnh tướng, mặc dù tuổi tác bây giờ qua cổ hy, nhưng trừ ra lão Thương Công một người bên ngoài, những người còn lại hắn đều chưa từng để vào xem qua trong. Cho dù là hiện nay Tần Vương Doanh Lâu, trong mắt hắn cũng chỉ là cái không thành được đại sự, nhất định chết sớm đoạn mệnh tiểu quỷ mà thôi. Quả nhân lần này tới đây đâu, vốn cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, nếu là cha hỏi không đáp, các ngươi cùng cái này địa cung liền cùng nhau trốn đi. Chỉ thấy Doanh Lâu đôi môi nhẹ trương giọng nói lạnh lùng, mà tay trái của hắn trong thì là nắm chặt đại tần Hắc Thủy Long Thỉ. Đây là đại tần chuẩn bị trăm năm vương lăng, lịch đại tần vương cũng táng ở chỗ nào khẩu hát trong quan, há lại ngươi loại này tiểu nhi có thể làm loạn. Doanh Phổ Long sắc mặt đại biến, song mi nhíu chặt mắt thấy phía trước, mà trong tay chuôi này trường đao vậy nắm chặt hơn, thậm chí ngay cả năm ngón tay cũng bị dùng sức biến trắng bệnh. Phổ Long. Chương 229, lịch đại tần vương mộ quần áo như thế nào quốc vận 2. Chương 229, lịch đại tần vương mộ quần áo như thế nào quốc vận 2. Tuổi già Thương Công đột nhiên hét lớn một tiếng, nhường mất lý trí Doanh Phổ Long trong nháy mắt phát hiện mình nói sai. Chiếc kia hắc quan bên trong làm sao lại như vậy táng nhìn lịch đại tần vương? Doanh Lâu nét mặt chợt biến, hướng phía Lao Thương Công hỏi. Lịch đại tần vương đều có chính mình vương lăng, chia ra phân bố tại Hàm Dương thành cùng Ung thành bốn phía, bọn hắn làm sao lại như vậy đồng thời táng nhập chiếc kia hắc trong quan? Doanh Lâu híp mắt đánh giá, xa xa bồng bềnh tại dòng sông màu bạc bên trên chiếc kia to lớn quan quất đen. Tất nhiên việc đã đến nước này, đại vương ngài lại không muốn rời khỏi, lão phu liền kể ngươi nghe tình hình thực tế đi. Lao Thương Công khoát qua tay, nhường không cam lòng Doanh Phổ Long lui ra về sau, liền để nhỏ nhất nữ nhi đến đỡ lấy chính mình. Đại vương, xin mời đi theo ta. Đem còn lại người lưu tại nguyên chỗ về sau, Doanh Lâu cùng Lao Thương Công còn có tiểu nữ nhi của hắn, cùng nhau hướng phía chủ điện phương hướng đi đến. Đi tại ngọc thạch làm thành rộng lớn trên cầu thang, Lao Thương Công một bước một thở, nếu không có tiểu nữ nhi vị, đoán chừng lao ra hỏa này bước chân có chút bất ổn, liền được từ nơi này trực tiếp cút xuống. Hô hô đại vương, này, chính là địa cung chủ điện, lịch đại tần vương mộ quần áo đều đặt ở bên trong. Cuối cùng, tại ba người đi tới chủ điện trước cổng chính lúc, chỉ thấy hơn 100 tuổi Lao Thương Công sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như đầu, ở run rẩy quải trượng thở hổng hổng. Ngay cả nói tới nói lui cũng là ấp a ấp úng, dường như tùy thời rồi sẽ bất ngờ giống như chết. Phụ thân, ngài trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn 13-14 tuổi thiếu nữ, xưng hô một cái trăm tuổi khô gầy lão đầu vì phụ thân, Doanh Lâu chỉ cảm thấy hình tượng này có chút buồn cười. cũng không biết này Lao Thương Công là làm sao làm được, hơn 90 tuổi lúc còn có thể sinh hạ như thế một cái như nước trong veo nữ nhi. Không nói chuyện nhắc tới cũng kỳ lạ, trong địa cung Thương Công mạch này, dường như trừ ra cái này tiểu nữ hoa bên ngoài, không có một cái nào nữ tính. Không cần, không cần, tất nhiên đều tới, vậy liền sớm chút kết thúc tất cả đi. Lao Thương Công khoát khoát tay, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán về sau, thoáng dừng một chút, liền hướng phía doanh lâu tiếp tục mở khẩu nói. Đại vương, nơi này trừ ra lão phu cùng tiên vương bên ngoài, ngươi cùng tiểu nữ vẫn là thứ nhất người tiến vào. Chủ điện cửa lớn chừng 2-30 trượng, xa so với từ bên ngoài nhìn thấy còn hùng vĩ hơn rất nhiều. To lớn trưởng hình môn biển bên trên, chỉ dùng kim sơn viết một cái to lớn tần chữ. Mà nơi này mỗi một gạch, mỗi một ngói đều là do mặc ngọc hoặc là hoàng kim chế tạo. Thậm chí ngay cả trong điện trưng bày thật dài đến, đều là do mặc ngọc làm nền, hoàng kim là đài. Điều này xa xỉ trình độ, liền xem như doanh lâu cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Rốt cuộc, Đại Tần mặc dù cường thịnh danh xưng hổ lang nhường lục quốc sợ hãi, nhưng chỉ là luận tài lực lời nói, kém xa giàu có sở quốc, tại Trung Nguyên thất quốc bên trong chỉ là thiên về trung đẳng tồn tại. Đại vương, này vương lăng kiến tạo, may mắn mà có quốc tướng đại nhân dốc túi tương trợ, nếu không chỉ dựa vào tần quốc tài lực, tiên vương làm năm có thể rất khó khởi công. Lữ Bất Vi. Kim Thiền meo mắt lại, chẳng lẽ lại này vương lăng bí mật còn cùng Lữ Bất Vi liên quan đến. Vượt qua cửa, ba người tiếp tục đi vào phía trong. Chỉ thấy to lớn trong cung điện, ngay phía trước so sánh cao một chút vị trí, là một tòa một người cao màu đen bia mộ, mà ở nó phía dưới hai bên thì bày biện mấy cái đồng dạng lớn nhỏ bia mộ. Chẳng qua phía dưới những thứ này trên bia mộ đều có khắc tên cùng địa văn. Không phải vương, tháng không phải. Đức vương, Doanh Khang. Hàng vương, Doanh Làm. Trang Vũ vương, Tháng Bản. Hiếu vương, Doanh Mương Lương. Huệ Văn vương, Doanh Tứ. Triều vương, Doanh Tắc. Nhìn trên bia mộ tên cùng bày ở phía dưới, kia từng kiện gấp lại chỉnh tề Hắc Thủy Long Bảo cùng Châu Liêm Miện Lưu, doanh lâu đã bắt đầu tin tưởng Lao Thương Công trước đó nói chuyện. Không đúng, nơi này tại sao không có tiên vương tên? Doanh lâu trước là đúng lịch đại tần vương bia mộ được vì lễ về sau, liền lần lượt đem nó nhìn một lần. Nhưng kỳ quái là, nơi này cũng không có tần trang vương doanh sở bia mộ. Doanh sở bệ hạ nói, hắn không xứng bước vào nơi này, liền tại khi còn sống đập chính mình bia mộ, ném tới bọc hậu góc, vì thiên hạ nhận tội. Lao Thương Công đưa trong tay quải trượng cầm lấy, chỉ đại điện hậu phương, kia vãi đầy đất mặc ngọc nói, tiên vương vì sao phải làm như vậy? Doanh lâu khó hiểu. Tiên vương Doanh Sở, mặc dù võ không kịp Chiêu vương Doanh Tắc, văn không kịp Hiếu vương Doanh Mương Lương, nhưng cũng nhân nghĩa thiên hạ, văn trị võ công, cho dù cơ thể bệnh cấu sớm liền qua đời, nhưng cũng không trở thành ngay cả lập bia mộ tư cách đều không có. Đại vương, Doanh Sở tự biết có tội tại tần quốc tổ tiên, có tội tại doanh thị tông tộc, có tội tại đại vương ngài cùng ngài mẫu thân Triệu Cơ, cho nên này bia mộ không lập cũng được. Lao Thương Công lời nói này lập tức khiến cho Doanh Lâu bất mãn, nhưng còn không đợi Doanh Lâu mặt lạnh lấy mở miệng hỏi, Lao Thương Công liền trước một bước còn nói thêm. Lời nói này không phải lão phu nói, mà là Doanh Sở bệ hạ làm ngày quỷ ở chỗ này, chính mình chính miệng nói ra được. Phụ vương chính mình nói. Doanh Lâu vặn lông mày, mà đối với Lao Thương Công lời nói hắn bán tín bán nghi. Đúng vậy, lão phu không có giấu giếm ngươi. Theo Lão Thương Công tấm này hơn 100 tuổi mặt già bên trên, Doanh Lâu nhìn không ra lời này thật giả. Không đúng, Doanh Phổ Long Phương mới nói, lịch đại tần vương cũng táng ở chỗ nào khẩu hát trong quan, chỉ có hay không có thi cốt người mới biết khắc lập mộ quần áo, tất nhiên lịch đại tần vương thi thể cũng trong hát quan, vì sao còn có thể xây này mộ quần áo? Nghĩ tới Doanh Phổ Long lời mới rồi, Doanh Lâu minh mẫn trực giác liền trong nháy mắt phát hiện trong đó chỗ mâu thuẫn. Chiếc kia tại ngân hà thượng trôi nổi hát quan, quả thực táng nhìn lịch đại tần vương, nhưng nhắc tới thi cốt nhà, nói là không ở nơi này cũng không sai. Lao Thương Công đi tới tòa kia không có chữ trước mộ địa, thuận thế thì ngồi xuống. Nể tình lao ra hỏa này vừa nãy bỏ nấc thang thật là mệt quá sức, Doanh Lâu liền không có mở miệng ngăn cản. Tòa này vô tự bi, là vì quả nhân lập. Vương chưa chết, không khắc địa. Nhìn trước mắt tòa này cao cao tại thượng vô tự bi, Doanh Lâu trong lòng đại khái vậy đoán ra đây. Đại vương, không nói trước chuyện này, lão phu muốn hỏi một chút ngài, ngài cảm thấy này quốc vận rốt cục là vật gì? Quốc vận? Giết người lợi khí, cả tam quốc trăm vạn hùng binh cùng văn ngoại, hoặc là thiên chết dánh sâu, đem bát hoang một trong tây vực cự tại Trung Nguyên. Doanh Lâu tại trong lòng thầm nghĩ, nhưng đáp án này không còn nghi ngờ gì nữa, chính mình cũng không hài lòng. Một cái có thể khiến cho Đường Tiền Yến cảm thấy có thể chu tiên thứ gì đó, lẽ nào chỉ là như thế sao? Thực tế tại bố thí nhiều lần quốc vận về sau, hắn càng là hơn cảm thấy quốc vận không có có đơn giản như vậy. Đại vương, này quốc vận nha, nếu như chỉ là tượng thập tam cùng phổ long như thế, hóa quốc vận là lợi khí dùng cho giết địch, hay là tượng chiêu vương làm năm, bố thí 3000 dặm ngăn lại tây vực xâm phạm 10 năm, sau đó thể suy băng hà, như vậy này quốc vận không cần cũng được. Lao Thương Công nói xong, liền đưa tay bẻ gãy trong tay long đầu quải trượng. Chỉ thấy từng đạo hắc thủy long văn, theo vỡ ra quải trượng trong chui vào ra đây, tại Lao Thương Công bên người lưu chuyển. Đại vương, quốc vận chính là vị lai, đại tân một giây, một khắc, một nhật, một nguyệt, một năm đều là quốc vận. Ngày mai tranh thủ tiếp tục 6000, hôm nay có chút việc làm trễ lại chương 230, một người hai thân, quốc vận gây nên, một, chương 230, một người hai thân, quốc vận gây nên, một, quốc vận. Tại Trung Hoang thời kỳ, do một vị không biết tính danh, hoặc là không có họ tên người xuất phát hiện ra trước. Hắn đem quốc vận bao trùm tại nhân loại tay bên trong dùng để lao động xúc, quốc, cày, truy, liêm bên trên, đem nó theo nông cụ sôi nổi biến thành phản kháng vũ khí. Hướng về Cửu Phương Thiên Cung phát động lần đầu tiên chiến tranh. Dù chết, nhưng cũng chôn xuống bất khuất hạt giống. Lâm Yêu là cái thứ hai nắm giữ quốc vận người. Hắn từng tay cầm ngọc tỷ vì thiên địa muôn dân bố thí, sau đó nhất thống Trung Nguyên đã trở thành sơ đại thiên tử. nhưng chỉ là đem quốc vận hóa thành lợi khí, hoặc là một phương tiên địa bố thí, những thứ này chỉ là quốc vận biểu tượng, là nhục nhãn phàm thai có thể nhìn thấy thực thể mà thôi. Đại vương, ngài cảm thấy một đầu rồi nhặng có thể hủy tòa này địa cung sao? Lao Thương Công rỗi ra cái kia khô nhăn như vỏ cây lao thủ, nhiều từng đạo hắc thủy long văn ở tại đầu ngón tay lưu chuyển, mà hắn trên tay kia chẳng biết lúc nào nắm một đầu to bằng móng tay rồi nhặng cánh. Tiểu côn trùng liều mạng dãy rủa, nhưng lại trốn không thoát một cái trăm tuổi lão nhân đầu ngón tay. Chỉ là rồi nhặng sao có thể năng lực dung chuyển cung quyết? Nghe xong Doanh Lâu trả lời, Lao Thương Công chỉ là nhẹ nhàng nhấp hạ khô cằn môi, sau đó liền ngón tay một chút, đem một đạo hắc thủy long văn đưa vào rồi nhặng thể nội. Đại vương, 10 vạn năm qua đi, Tần Vương Lăng địa cung liền sẽ đổ sụp, hơn nữa còn cùng một con côn trùng liên quan đến. Lao Thương Công ngón tay giữa nhọn đung ra, để đây chỉ rồi nhặng bay về phía cung điện bùng trời. Thương Công, ngươi giả quá lẩm cẩm rồi sao? Doanh Lâu không rõ, này Lao Thương Công đầu góc có phải hay không đã mục nát? Đừng nói là một đầu tuổi thọ chỉ có hơn 10 ngày rồi nhặng, liền xem như 100 con, 1 vạn con, thậm chí là 10 vạn con cũng không có khả năng cậy mở địa cung một viên ngói một viên đạch. Đại vương, lão phu mới vừa nói qua, quốc vận chính là vị lai, này loạn quốc vận tất nhiên đã vào này côn trùng thể nội, chính là không có từ chối lão phu suy nghĩ. 10 vạn năm, đây là quốc vận cho ra thời gian, cũng không phải lão phu tùy tiện ăn nói bừa bãi. Doanh Lâu có chút choáng váng, hắn là thực sự cảm thấy lão nhân này hồ đồ rồi, tại ăn nói linh tinh. Đại vương, ngài không cần bộ biểu tình này, 10 vạn năm, chúng thế hệ ép một truyền một đời, có thể đợi đến có một ngày, này côn trùng đời sau liền có thể trở thành vùng cánh tre nắng cự thú, hay là nó xúc động một cái lợi hại nhân vật, đem nó đưa vào đến địa cung lối vào thương công. 10 vạn năm ngươi biết này thời gian dài bao nhiêu sao? Nho nhỏ một đầu rồi nhặng có thể hay không sống qua ngày mai đều là chuyện khác, ngươi nếu là muốn tiếp tục bỏ ngữ, liền đừng lại mở miệng. Doanh Lâu ngắt lời Lao Thương Công, nét mặt cũng trở nên có chút không vui. Chẳng qua kiểu này không vui, một là bởi vì này như điên như dại lời nói, quả thực dẫn tới Doanh Lâu bất mãn, nhưng còn có một loại là đến từ trực giác cảnh cáo. Doanh Lâu trực giác tại bài xích Lao Thương Công sau đó phải nói ra. Đại vương, tất nhiên quốc vận không có từ chối Lao Phu suy nghĩ, như vậy cái này nho nhỏ côn trùng liền sẽ sinh tồn được, chim di chú ăn nó hội đoạn cánh, dù là cuối cùng chết đi, cũng sẽ lưu lại huyết mạch đời sau. Tâm niệm, quốc vận không tự tuyệt, chuyện liền sẽ thành. Thương Công này sau câu chỉ mới nói nửa câu. Như cái này rồi nhặng có thể dung nạp đủ nhiều quốc vận, như vậy có thể thì không cần 1 vạn năm, có thể là 10 năm, 1 năm, 1 ngày, 1 sát na, hội bởi vì các loại khả năng trực tiếp dung chuyển tòa này địa cung. Nhưng nho nhỏ đông đóm, có thể tiếp nhận một đạo quốc vận liền đã là cực hạn. Nếu theo Thương Công lời nói, như vậy quả nhân cho mình bố thí quốc vận, trung nguyên nhất thống chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Doanh Lâu cười khinh bỉ, nếu đúng như Thương Công nói đơn giản như vậy, thế gian này liền không việc khó. Nếu là đại vương có thể làm được, như vậy đến lúc đó thiên địa đem sẽ vì ngươi nhường đường, ngay cả thanh phong cũng sẽ vì ngươi thêm dầu vào lửa, trung nguyên nhất thống tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng có thể cho vị lai bố thí quốc vận, tự cổ chí kim chỉ có Doanh Sở bệ hạ một người có thể làm được, ngay cả sơ đại thiên tử Lâm Yêu cũng không được. Thương Công không có phủ nhận. Tất nhiên chỉ có tiên vương có thể làm được, vậy ngươi vừa nãy hành động đây tính toán là cái gì? Doanh Lâu nghe được có cái gì không đúng. Từ lúc đi đến nơi này cung về sau, trước có Doanh Thập Tam có thể không tá trợ ngọc tỷ, không đăng cơ là vương liền có thể một mình điều động quốc vận. Sau có Thương Công lão đầu tử này vì một con ruồi nhặng bố thí quốc vận, nhường thứ 10 vạn năm sau hủy đi Tần Vương Lăng địa cung. Ha ha, đại vương không cần như vậy, về phần lão phu cùng Thập Tam vừa rồi hành vi, chỉ là bởi vì chúng ta thân ở địa cung này trong mà thôi. Lão Thương Công tản đi bên người Hắc Thủy Long Văn về sau, liền gọi tiểu nữ nhi đem chính mình nâng đứng lên. Run lên áo bảo, hướng phía trước phóng ra mấy bước. Đại vương, ngươi lẽ nào từ trước đến giờ thì không có cảm giác được kinh ngạc sao? Kinh ngạc? Từ tiên vương qua đời đã có 10 năm đi, trong mấy năm nay, đại vương ngài mỗi ngày mê man 10 canh giờ, triều chính căn bản không tì vết để ý tới, trong tay vương quyền tức thì bị thế lực khắp nơi chia cắt đứt đoạn, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, một cái ốm yếu mỗi ngày trong đêm chỉ có thể sống động 2-3 canh giờ vương, vì sao nhiều năm như vậy nhưng như cũ năng lực ngồi vững vàng vương vị không ai thí quân. Vậy dĩ nhiên là, Doanh Lâu vừa định nói, tự nhiên là vì các loại nguyên nhân, dẫn đến Triệu Cơ, Doanh Hải, Lữ Bất Vi bọn hắn chậm chạp không cách nào động thủ. Nhưng nói được bên miệng lại im bặt mà dừng. Chương 230, một người hai thân, quốc vận gây nên, 2, chương 230, một người hai thân, quốc vận gây nên, 2, ngươi là nói có người là quả nhân vị lai bố thí quốc vận. Không hổ là đại vương, trong nháy mắt liền có thể nghĩ tới, tại đại vương ngươi lúc sinh ra đời, Doanh Sở bệ hạ liền vì tương lai của ngươi bố thí quốc vận, mà những năm gần đây theo lão phu quan sát, phát sinh ở Doanh Hải, Triệu Cơ, Lữ Bất Vi bà trên thân người sự việc quá mức trùng hợp, chắc hẳn cùng này quốc vận thoát không ra liên quan. Nghe xong Thương Công lời nói này, Doanh Lâu trên người mồ hôi lạnh. Doanh Hải, Triệu Cơ, Lữ Bất Vi ba người nếu là ở Kim Thiền rời khỏi Đào Hoa Nguyên trước thì thật sớm động thủ, có thể này Đại Tần Vương đã rời chủ đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Triệu Cơ cùng Doanh Khải tư thông, Lữ Bất Vi du lịch nước khác, những thời giờ này điểm không khỏi cũng quá mức tại trùng hợp. Không đúng, còn không chỉ chừng này, xa không chỉ có những chuyện này. Đột nhiên, chỉ thấy Doanh Lâu túi đầu không ngừng tự lẩm bẩm, mà sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệnh vô cùng. Tất cả phía sau lưng đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Kim Thiền, nếu là Tiên Vương là Doanh Lâu vị lai bố thí quốc vận, như vậy Kim Thiền xuất hiện có thể thực sự không phải trùng hợp. Một người hai thân, có thể liền cùng này quốc vận liên quan đến. Trước đây, Kim Thiền bị vây ở Đào Hoa Nguyên dài đến 20 năm lâu, nhưng lại đột nhiên ở giữa chỉ dùng 2-3 ngày liền trốn thoát. Theo ngẫu nhiên nghe được thanh đàn cùng đom đóm thông tin bắt đầu, lại đến xảo nộ Triệu gia Tam huynh đệ, cuối cùng vì Bạch Lãng xuất hiện mới rời khỏi Đào Hoa Nguyên. Doanh Lâu mới đầu cho rằng đây chỉ là chính mình vận khí tốt mà thôi, nhưng hiện tại xem ra có lẽ là vị lai đã sớm bị Tiên Vương bố thí quốc vận. Nếu như rời khỏi Đào Hoa Nguyên cùng quốc vận liên quan đến, nhỏ như vậy Lạc Dương, Hồng Lương Ngọc, Ám Tự Doanh, Ngư Phúc Kiếm, lại đến Lý Doanh Đại, Tô Phục, Phổ Độ Hiền Sư. Nay cùng nhau đi tới phát sinh tất cả, gặp phải mỗi người, mỗi món chuyện trong nháy mắt. Doanh Lâu toàn thân lông tơ dựng ngược. Một cỗ vô lực mê man cảm giác dày đặc toàn thân. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, Doanh Lâu suýt nữa ngã trên mặt đất. Thương công, ngươi cũng đã biết Tiên Vương là quả nhân bố thí thế nào quốc vận. Doanh Lâu cưỡng ép áp chế nội tâm rung động, mở miệng hỏi. Không biết, chuyện này trừ ra Doanh Sở bệ hạ bên ngoài không một người chi hiểu. Lao Thương công dứt lời, liền quay đầu nhìn một chút bên người tiểu nữ nhi, sau đó đưa tay sờ về phía sau lưng khối kia vô tự bi. Chỉ một thoáng, trong cung điện dưới lòng đất tất cả kiến trúc lay động không ngừng, tụ tập cùng nhau dãy cung điện chia cắt thành từng khối, dường như là nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo bình thường, độc lập thành hình. Mà kia một cái tựa như bạch ngân hòa tan sau hội tụ mênh mông dòng sông, cũng trở nên như từng biên một to lớn giọt nước đồng dạng. Màu đen quan tài, giống bị một cái đại thủ đẩy một dạng, chậm rãi trôi dạt đến chủ điện ngoài cửa. Đại vương, ngươi biết Lao Phu nhất mạch vì sao tình nguyện giả chết, cũng muốn cam tâm tình nguyện thủ địa cung này 10 năm sao? Lao Thương công ánh mắt đột nhiên thay đổi, biến hưng phấn, kích động. Gián mua cơ thể tại tiểu nữ nhi nâng đỡ, vậy vẫn như cũng không nhịn được run run. Mà Lao Thương công nghe được lời này, Doanh Lâu theo vừa tiến vào địa cung lên liền tại năm lấy. Theo ngự sử điện soạn ghi chép, theo mười mấy năm trước lên, Lão Thương công nhất mạch dường như liền chết thì chết, biến mất, thậm chí còn có thật nhiều người trốn đi nước khác. Như chỉ là vì Tần Vương Lăng địa cung bí mật không bị tiết lộ ra ngoài, kia cũng không cần dựng vào toàn tộc người. Nhìn thấy Doanh Lâu không có mở miệng, Lão Thương công thì là tự mình nói. Lão phu từ lúc tính vào địa cung này lên, liền ngày đêm gieo hạt, mặc dù cơ thể ngày càng lụ bại, nhưng dựa vào chén thuốc ngược lại cũng sinh ra Doanh Tam Lục bọn hắn những tiểu tử này, bây giờ ta mạch này cảnh lá to lớn mộng, cũng nên là lúc trở về tiếp quản đại thần. Giờ khắc này, ẩn nhẫn nhiều năm Lão Thương công đã không cần giả bộ tiếp nữa. Với lại hắn sở dĩ sinh ra nhiều như vậy dòng dõi, chỉ là vì có thể tạo ra một cái giống như Doanh Lâu, có thể bên thân ngập trời quốc vận đời sau. Tiếp quản đại tần, ngươi là nghĩ đăng cơ làm vương sao? Doanh Lâu nhíu mày nhìn chăm chú. Nhưng lúc này bên ngoài, vì dãy cung điện chia cắt thành mấy khối, Hắc Băng Đài cùng Dương Thụy Hòa bọn hắn căn bản không đuổi kịp tới. Đại vương, ngươi muốn trách thì trách Doanh Sở tên ngu xuẩn kia đi, hắn vì để cho ta cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này, thế mà đem địa cung này cùng quốc vận bí mật nói ra, này, đây không phải buộc lão phu xoán bị sao? Nguyên bản lão phu tính toán đợi đại vương tấn thiên chi ngày, trên người quốc vận tản đi sau lại đăng cơ làm vương, nhưng ngươi cái này dành con không phải muốn tìm chết, vậy liền chẳng trách lão phu. Lúc này lão Thương công nét mặt dữ tợn, cùng lúc trước bộ kia đức cao vọng trọng lão giả so sánh như hai người khác nhau, cười như điên vui sướng âm thanh tại vắng vẻ trong điện quanh quẩn không thôi. Doanh Tam Thất, động thủ. Theo lão Thương công hô to một tiếng sau, chỉ thấy bên cạnh hắn tiểu nữ nhi, trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra một thanh sáng loáng truy thủ. Âm Lanh phát lạnh ánh mắt, căn bản cũng không như là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương vốn có. Làm gương. Ngay tại Doanh Lâu thất thần một cái mắt, lại chỉ thấy tiểu nữ Hải quay người hướng phía sau lưng vô tự bi huy động lên truy thủ, trong chốc lát liền điêu khắc ra Doanh Lâu hai cái chữ to. Mà theo địa văn khắc song sau, đại điện bên ngoài, chiếc kia to lớn quan quách đen, nắp quan tài tại không người đụng chạm tình huống dưới từ từ mở ra. Hôm nay 6000 chữ, thực sự có chút mệt mỏi, sau đó tại cẩn thận kiểm tra một lần. 229, 232 chương này, lượng tin tức hơi nhiều, có nghi ngờ đại lão, có thể thêm nhóm hỏi. Chương 231, mời, lịch đại tần vương, thân tiêu một tán, một, chương 231 mời, lịch đại tần vương, thân tiêu một tán, một, đông, đông, đông mấy quả tim đậu, còn có nhúc nhích âm thanh theo hát quan bên trong truyền ra. Bia văn đã khắc, cung tỉnh đại vương và quan. Lao Thương công hướng phía Doanh Lâu túi đầu xoay người, làm ra một cái tư thế xin mời. Một hồi nồng đậm mục nát vị, sen lẫn cố bạch khí theo quan quách đen trong bày ra. Phụ vương. Doanh Lâu quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia quan tài trong, một bộ thi thể chậm rãi trôi lơ lửng. Phù phù, phù phù, phù phù. Dường như có mấy chục viên trái tim, trong cơ thể hắn tiết tấu không đồng nhất nhảy lên. Mà thi thể trên cổ tấm kia nhắm mắt lại mặt, tự nhiên chính là 10 năm trước thì đã chết đi Tiên Vương Doanh Sở. Đại vương, vào quan đi. Lao Thương công sớm đã không kịp chờ đợi, chỉ cần Doanh Lâu vào quan hắn liền có thể mượn này lịch đại tần vương thi thể, đem lại tần tất cả quốc vận bố thí cho con cháu của mình đời sau, như vậy này vạn giảm giang sơn, từ nay về sau liền sẽ do chính mình mạch này xưng vương. Nghĩ đến đây, Lao Thương công liền để Doanh Tam Thất tiến lên bước Doanh Lâu vào quan. Mà coi như Doanh Lâu cùng Doanh Tam Thất đi đến quan tài bên cạnh lúc, đột nhiên, Doanh Sở đột nhiên mở hai mắt ra, một cái đại thủ trực tiếp rối ra. Trong nháy mắt liền nắm Doanh Tam Thất cái đầu nhỏ. Chỉ nghe phốc một tiếng, tại tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng lúc, Doanh Tam Thất đầu đã nổ thành một đoàn huyết hoa. Doanh Sở, ngươi thế mà không chết. Nhìn thấy Doanh Sở kia trống rông con mắt nhìn mình chằm chằm, Lao Thương công luống cuống. Thương công, đã lâu không gặp. Trắng bệnh môi nhẹ nhàng mở ra, Doanh Sở vừa mới dứt lời, chỉ thấy hắn liền trực tiếp liền đem hai tay cắm vào ngực, sau đó vừa dùng lực đem lồng ngực xé mở được hai nửa. Mà từng cái người mặc hắc thủy long bào, đầu đội châu liêm miệng lưu người, thì theo Doanh Sở trong lồng ngực lần lượt bay ra. Triều Vương, Đức Vương, Hiếu Vương, không phải Vương. Thông qua tông miếu bên trong chân dung Doanh Lâu rất nhanh liền nhận ra, những người này chính là Đại Tần lịch Đại Vương. Chỉ là có chút người hoàn hảo không chút tổn hại, thì giống như khi còn sống, có chút thì là mục nát hơn phân nửa, thậm chí thì ngay cả thể nội hài cốt đều có thể thấy vậy rõ ràng. Lịch đại tần vương nhóm dường như là cô hồn lũ quỷ một dạng, chỉnh chỉnh tề tề bồng bềnh trên đại điện. Thương công, những năm này đa tạ ngươi giúp quả nhân hoàn thành địa cung này xây dựng, đồng thời đem đại tần quốc vận liên tục không ngừng đưa vào này hắc quan trong. Doanh Sở đi chân đất, tại vô vô doanh lâu bả vai về sau, liền từng bước một hướng phía Thương công đi đến. Doanh Sở, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Lao Thương công sớm đã bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, như nhũn ra hai chân căn bản là không có cách trèo chống hắn lại lần nữa đứng lên. Địa cung cách tuyệt thiên địa, ở chỗ này doanh thị nhất tộc có thể tùy ý điều khiển tự thân mang theo đại tần quốc vận, mà chỉ cần đem doanh lâu đưa vào quan về sau, lịch đại tất cả tần vương quốc vận hội tụ, liền có thể nhường đời tiếp theo tần vương nhất thống trung nguyên, thành vì thiên hạ tổng chủ. Thương công, ngươi thật sự cho rằng quả nhân tại say rượu sau lời nói này là vô ý thức nói cho người sao? Doanh Sở túi người đỡ lên trên đất Lao Thương công, sau đó đưa hắn đỡ tại doanh lâu trước mộ bia ngồi xuống. Ngươi là đang lợi dụng ta. Lao Thương công tuyệt đối không ngờ rằng, làm ngày Doanh Sở say rượu bộc lộ tình cảm thật thế mà lừa hắn mấy chục năm. Thương công, làm năm trong doanh thị nhất tộc, chỉ có ngươi đầy đủ ẩn nhẫn vậy đầy đủ lòng tham, chứ ngươi ra không có người biết, nhường toàn tộc giả chết, sau đó tiến vào địa cung trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, cả ngày lẫn đêm hướng hắc quan trong đưa vào quốc vận. Chẳng qua nếu là không có các ngươi mạch này ngày qua ngày vất vả, quả nhân vậy cầu sống không được hơn 10 năm, chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ hư thối hài cốt. Nghe xong Doanh Sở lời nói, Lao Thương công một nháy mắt giống như vừa già mấy chục tuổi, lõm xuống trong hốc mắt hiện đầy tơ máu, cả người dường như bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng. Doanh Sở, ngươi rốt cục muốn làm gì? Tự nhiên là vì hoàn thành ta Đại Tần lịch đại tiên vương chí nguyện to lớn, nhất thống trung nguyên, mở vĩnh thế thái bình. Dứt lời, Doanh Sở liền hai tay áo vung lên, ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung tần quốc lịch đại vương. Doanh thị bất hiếu tử tôn, Doanh Sở, thỉnh tội lịch đại tần vương. Chắp tay xoay người, giọng Doanh Sở truyền khắp tất cả địa cung. Nhường phía ngoài Dương Thụy Hòa, Thương công nhất mạch tất cả đều kinh ngạc không thôi. Đứng lên đi, đây là ta Đại Tần chí nguyện to lớn, cũng là vì trung nguyên muôn dân, ngươi không cần hướng chúng ta thỉnh tội. Giữa không trung, đời thứ nhất tần vương Doanh Phi mở miệng nói, chỉ là cái kia mục nát nửa người, thấy thế nào cũng không giống như là cái người sống. Sở, ngươi không hổ là con ta Đại Tần lịch đại vương, chỉ có ngươi nắm giữ quốc vận chân chính cách dùng. Triều vương Doanh Tắc vui mừng nói, bất hiếu tử tôn Doanh Sở, đào mộ, khoét xương các vị tổ tiên nuôi ở ta thân, này ba bái, để bày tỏ ấy nấy. Chỉ thấy Doanh Sở hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía lịch đại tần vương ba bái tạ tội. Vị này chính là làm thế tần vương, con ta Doanh Lâu, ngày sau hắn nhất định có thể hoàn thành tổ tiên chí nguyện to lớn, nhất thống trung nguyên thành vị thiên hạ tổng chủ. Doanh Sở lời nói này xong, chỉ thấy tất cả tần vương liền đồng loạt nhìn về phía Doanh Lâu. Hơn 10 đôi con mắt cứ như vậy nhìn qua, nhường Doanh Lâu toàn thân cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không tệ, không tệ, tiểu tử này bên thân quốc vận, cho dù là chúng ta toàn bộ cộng lại, cũng không kịp hắn mảy may. Triều vương một chút liền nhìn ra Doanh Lâu bên thân quốc vận, chính là xưa nay hiếm thấy, cho dù là được xưng là chiến thần chính mình, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Triều vương ra quá khen rồi. Chương 231, mời, lịch đại tần vương, thân tiêu một tán, 2, chương 231, mời, lịch đại tần vương, thân tiêu một tán, 2, cảm nhận được phụ thân chừng đến ánh mắt, Doanh Lâu trong nháy mắt phản ứng lại, liền lập tức chắp tay nói. Ha ha, nghĩ không ra ta Đại Tần thế mà ra như thế một vị anh tuấn tiêu sái tử tôn, tắc con à, ngươi chẳng những có đứa con trai tốt, còn có một đứa cháu ngoan. Huệ Văn Vương Doanh Tứ, vậy ở một bên nở nụ cười. Các vị tổ tiên, lần này mở quan tài đúng là đột nhiên, thời gian còn thừa đã không nhiều lắm, mà thành bại chỉ có một lần cơ hội. Doanh Sở vô ý quấy rầy lịch đại tần vương, nhưng thời gian cấp bách, nhưng lại không thể không làm như thế. Doanh Sở, bắt đầu đi. Theo đời thứ nhất tần vương Doanh Phi mở miệng, những người còn lại vậy toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại. Mà đúng lúc này chúng vương nhắm mắt, chỉ thấy từng đạo rồi rào đại tần quốc vận, theo lịch đại tần vương trong thân thể như thiên thủy đổ vào bình thường tuôn ra. Mời, chư vị tần vương, thân tiêu hồn tán Doanh Sở lần này không có xoay người, mà là đem sống lưng thẳng tắp. Mặc dù âm thanh nghe dường như khàn khàn, nhưng lại to như trùng. Mỗi một chữ, giống như đều là mang theo một loại nghiêm nghị. Chúng ta vì thân thể tàn phế chịu chết, dù là thân tiêu một tán, cũng vì hậu thế tử tôn, như một mảnh thái bình thịnh thế. Theo các vị tần vương cùng kêu lên dứt lời, chỉ thấy thân thể của bọn hắn bắt đầu phá thoái, như kia tường cũ một dạng, từng mảnh bong ra từng mảng. Thân tiêu sau đó, kia còn sót lại một sợi hồn phách vậy biến thành khói xanh, tiêu tán tại địa cung bên trong. Mà lúc này, lịch đại tần vương quốc vận thêm tại Doanh Sở một thân, không giống di vang hát thủy long văn, mà là hào quang vạn trượng. Lâu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta hiện tại liền kể ngươi nghe tất cả đi. Doanh Sở đang nói lời này đồng thời, thân thể tầng ngoài đột nhiên vỡ ra kể ra phát sáng với dạng. Nhưng hắn dường như cũng không thèm để ý, đưa tay ngăn lại Doanh Lâu về sau, liền tiếp tục nói: "Ngươi lúc sinh ra đời mặc dù quốc vận ngập trời, nhưng lại cơ thể yếu đuối, theo Hoa Thái y lời nói căn bản sống không quá 10 năm, thế là ta liền cho tương lai của ngươi bố thí quốc vận, chỉ là lần này bố thí, liền tản đi ta toàn thân quốc vận, thậm chí còn nhường rơi xuống ngận tận." Lâu, vi phụ hiểu rõ, bây giờ ngươi đã không cần bố thí vị lai cũng có thể nhất thống trung nguyên, chẳng qua ngươi lại nhớ, nhất thống sau đó nhất định phải hộ thiên hạ muôn dân an bình, trung nguyên không thể diệt, tuyệt không thể tái hiện trung hoang lúc tai nạn. Dứt lời, chỉ thấy Doanh Sở hai mắt nhắm chặt, miệng há ra hợp lại, nhẹ nhàng thì thầm lên. Chỉ là thanh âm này, Doanh Lâu làm thế nào vậy nghe không rõ ràng, mà phụ thuộc tại trên người Doanh Sở lịch đại tần vương quốc vận, tán trên không trung biến thành trung nguyên đại địa sơn xuyên giang hà. Trong chốc lát, chỉ thấy một nửa sơn hà bay vào Doanh Lâu thể nội, mà một nửa khác thì xông ra Vương Lăng địa cung, bay về phía Hàm Cốc Quan phương hướng. Tại doanh sở bố thí hết quốc vận sau, tất cả địa cung lại khôi phục bình thường, chia cắt cung điện lại lần nữa tụ lại, hát quan vậy đậy lại nắp quan tài, trôi hướng dòng sông màu bạc trong. Chỉ là lúc này doanh sở, vì sự phản vệ của quốc vận, cơ thể dần dần bắt đầu thối rữa, một cỗ hôi thối nước mủ cùng máu tươi theo bên ngoài thân không ngừng mà chảy ra. Phụ vương, ăn nó liền có thể không được gì. Doanh Lâu đem đan hoàn làm từ thịt kim tiền đưa cho doanh sở, nhưng người nào biết doanh sở chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem đan hoàn đánh rơi xuống đất. Ta cả đời này tội ác tày trời, không xứng tiếp tục sống. Nhã Nhi nàng còn phải không? Hơi thở mong manh doanh sở nằm ở doanh lâu trong lồng ngực, vì hai mắt đã lại lần nữa nát thành huyết thủy, dẫn đến hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể bất lực xuề bàn tay ra, hướng phía bầu trời sờ soạn. Mẫu hậu nàng tất cả mạnh khỏe. Doanh Lâu ngắn ngủi do dự một chút, vẫn là không có nói ra về Triệu Cơ sự việc. Mạnh khỏe, liền có thể. Lâu, ta cả đời này tối thật xin lỗi người chính là Nhã Nhi của ngươi. Làm năm, từ ta biết Cửu Phương Thiên Cung sự tình về sau, ta thì hiểu rõ, Trung Nguyên cần một cái vương, cần cả người bảng đầy đủ quốc vận có thể đối kháng bọn hắn vương. Doanh Sở giọng nói ai mặc đến cực điểm, dường như trong lòng của hắn hiểu rõ, Doanh Lâu lời nói mới rồi là đang lừa hắn. Năm đó ta quỷ mê tâm thiếu, dùng vô số chủng phương pháp, nhường Nhã Nhi gặp tối tăm không ánh mặt trời tra tấn, nhưng ngươi sau khi sinh ta mới biết được, Nhã Nhi căn bản không cần tiếp nhận những kia cực khổ, ngươi cũng sẽ trở thành Trung Nguyên vương. Cho nên bất kể Nhã Nhi làm xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần trách nàng. Giọng Doanh Sở càng ngày càng nhỏ, toàn bộ thân thể gần 8 thành chỗ đã toàn bộ hư thối. Lâu, phương mới bố thí quốc vận ta không thể báo cho biết của ngươi, Trung Nguyên muôn dân của ngươi, ta lựa chọn cái trước. Ta cả đời này đào mộ tổ tiên không xứng là vương, để thê tử chịu đủ cha tấn không xứng là phu, để ngươi cả đời không được an bình không xứng là cha. Sau khi ta chết, không cần vì ta xây mộ phần lập địa, cho dù ngươi đem ta vứt xác hoang dã, ta cũng sẽ không trách ngươi. Câu này lời vừa nói dứt, chỉ thấy Doanh Sở kia sở lấy Doanh Lâu gò má tay phải liền rơi xuống, thậm chí vì tung tích lực lượng quá lớn, cả cánh tay liên tiếp ra thịt cắt thành hai mảnh. Doanh Sở cả đời này thật xin lỗi tổ tiên, thật xin lỗi vợ con, nhưng vì tận quốc, vì Trung Nguyên, hắn lại làm quá nhiều hy sinh. Nhưng tất cả những thứ này không có ai biết. Ngay cả thời khắc này Doanh Lâu cũng không rõ ràng, hắn phụ vương rốt cục cũng đã làm những gì. Hơn 10 năm trước, Doanh Sở giả chết, bước vào Tần Vương Lăng Địa Cung. Trong quan quét đen, vì thân thể chính mình tẩm bộ lịch đại Tần Vương thịt xương, dựa vào thương công nhất mạch quốc vận cầu sống đến hôm nay. Nhưng ra quan về sau, liền lại rơi vào cả người vô dụng chết thảm kết cục. Hôm nay 6000 chữ, thực sự có chút mệt mỏi, sau đó tại cẩn thận kiểm tra một lần. 229, 232 chương này, lượng tin tức hơi nhiều, có nghi ngờ đại lão, có thể thêm nhóm hỏi. Chương 232, hai cỗ thân thể hòa hợp một thân. Một, chương 232, hai cỗ thân thể hòa hợp một thân. Một, Doanh Sở tại chết mất cuối cùng một sát na, dùng hết toàn lực đem trong ngực viết có Tần Vương Lăng Địa Cung bí mật phong thư đưa ra. Doanh Sở a, Doanh Sở, ngươi hại ta mạch này cả nhà a. Lúc này lão thương công đặt mông ngay tại chỗ bên trên, đem hai chân phân nhánh duỗi thẳng, một bên dùng nắm đấm nện đất, một bên khóc ròng ròng. Bộ dáng này quả thực cùng kia năm, sáu tuổi hài đồng tại khóc lóc om sòm lăn lộn đồng dạng. Mà tại mắt thấy Doanh Lâu bị lịch đại Tần Vương quốc vận bố thí vị lai về sau, lão thương công hy vọng cuối cùng liền biến thành bọt nước. Ôm lấy thi thể của Doanh Sở, Doanh Lâu ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền đi ra đại điện, dọc theo ngọc bậc thang bằng đá hướng phía dưới từng bước một đi đến. Đây không phải Tiên Vương Doanh Sở bệ hạ sao? Dương Thụy Hòa khi nhìn rõ Doanh Lâu trong ngực người về sau, kinh ngạc hô lên âm thanh. Dương tướng quân, quả nhân mệnh ngươi đem Tiên Vương Di Hải bí mật mang về Hàm Dương, lại lần nữa chôn ở Tiên Vương Lăng tầm trong. Về Doanh Sở giả chết việc này, Doanh Lâu không có ý định đem ra công khai, tuy nói không là rất lớn chuyện, nhưng rốt cuộc nên cũng biết người càng ít càng tốt. Thuộc hạ tuân mệnh. Dương Thụy Hòa tiếp nhận Doanh Sở về sau, liền mệnh lệnh thủ hạ nhường hắn thi thể vì mùa đông tích chứa đá lạnh bao vây, trong đêm đưa về Hàm Dương thành Tây Trang Vương Vương Lăng. Doanh Lâu, cha ta đâu? Thân làm lão thương công con lớn nhất, Doanh Phổ Long tự nhiên hiểu rõ, phụ thân vừa rồi cùng Doanh Tam thất mang theo Doanh Lâu tiến về chủ điện, chính là vì đem nó táng nhập hắc quan bên trong, là gia tộc mình mạch này bố thí tương lai quốc vận. Chỉ là Doanh Phổ Long không ngờ rằng, theo chủ điện ra tới người thế mà lại là Doanh Lâu. Đại vương tục danh há lại ngươi có thể gọi. Dương Thụy Hòa sống sắp 60 năm cũng không có tính sống nguồn phí, chỉ dựa vào Doanh Phổ Long vừa rồi phản ứng, liền vậy đại khái đoán được một ít chuyện ẩn dấu. Mặc dù không phải vô cùng kỹ càng, nhưng cũng đã hiểu thương công mạch này, chỉ sợ từ đầu đến cuối thì không có nghi ngờ hảo ý về phần có phải hay không tạo phản, Dương Thụy Hòa không dám đi đoán, cũng lười đi đoán. Rốt cuộc biết quá nhiều, sẽ không có kết quả tử tế. Hừ, mặc dù không biết ngươi cùng phụ thân trong điện cũng chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay tại địa cung này bên trong, các ngươi đừng mơ có ai sống nhìn ra ngoài. Doanh Phổ Long trong lòng gấp a. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tối nay qua đi, chính mình chỉ cần làm cái mấy năm lao thái tử, và thương công băng hà liền có thể trở thành đại tần tân vương. Nhưng hiện tại xem ra, dường như chỉ có thí quân soán bị con đường này có thể đi. Mà theo Doanh Phổ Long đem trường đao chỉ hướng Doanh Lâu, lão thương công mạch này đời đời con cháu, tất cả đều rút vũ khí ra, thanh thế quần quần giống lên. Nhưng chỉ là mấy giây qua đi, bọn hắn những người này sắc mặt thì biến trắng bệnh vô cùng, trên mặt nét mặt khắp nơi lộ ra hoảng sợ. Quốc vận, ta sao giọng không động được quốc vận? Doanh Phổ Long không biết làm sao nhìn bốn phía, mồ hôi lạnh trên trán vậy xoắn xoạt hướng xuống chạy tới. Nay mười mấy năm qua, chính mình sớm đã ỷ lại quốc vận gia trì, nguyên bản có thể trả năng lực ngưng kết 40 vạn binh khí, nhưng lại bởi vì lười biếng, giờ phút này lại ngay cả một tơ một hào cũng ngưng kết không ra. Mà không riêng gì Doanh Phổ Long, tất cả thương công nhất mạch thế mà không một người có thể điều động quốc vận, cái này cũng đạo đưa bọn họ này vài trăm người ngay cả cuối cùng át chủ bài cũng bị mất. Vài trăm người, đối mặt Hắc Băng Đài, Dương Thụy Hòa cùng hắn thủ hạ hơn 2000 tinh nhuệ. Lúc này, thương công bọn tử tôn cũng luống cuống. Toàn bộ giết. Tại lưu lại cuối cùng này một câu về sau, Doanh Lâu liền dọc theo Bạch Ngọc Đường, một mình hướng phía địa cung bên ngoài phương hướng đi đến. Với lại từ đầu đến cuối, ngay cả quay đầu nhìn một chút sau lưng thảm thiết đều không có. Đến tận đây, thương công nhất mạch 479 người, tối nay qua đi không một người sống sót. Đi ra Ly Sơn, bốn phía những thứ này mắt bị mù công tượng, còn đang ở đập trong tay trọng truy, dù là đã đến giờ dần như cũng bận rộn không ngừng. Thậm chí có người vì hai chân như nhũn ra không cẩn thận ngã ngã trên mặt đất, đem đầu dập đầu máu chảy ồ ạt. Nhưng chính là này nháy mắt chậm trễ, giám sát trong tay màu đỏ trường tiên, liền không lưu tình chút nào quất vào lưng của hắn bên trên. Nhìn trước mắt hình tượng, Doanh Lâu nhíu mày, nét mặt dần dần biến âm trầm. Nhất thống Trung Nguyên, mở vĩnh thế Thái Bình. Nhớ tới lịch đại Tần Vương lời mới rồi, Doanh Lâu lúc này chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đại Tần đầy đất còn như vậy, còn thế nào đi mở thiên hạ này Thái Bình thịnh thế? Dương Thụy Hòa, ngươi theo quả nhân hồi doanh, có một phần vương triệu cần ngươi mang về Hàm Dương. Doanh Lâu hiểu rõ, nếu muốn sửa đổi Tần Quốc lưu truyền ngàn năm chế độ, không phải mình hiện tại một câu thì có thể làm được, nhất định phải trải qua Tam Công Cửu Khanh kỹ càng quy hoạch. Nặng. Theo địa cung đi ra Dương Thụy Hòa, nhìn Doanh Lâu vải này đầy vẻ lo lắng mặt về sau, trong nháy mắt liền đem thủ vệ không được rời đi Vương Lăng đầu này lệnh quên hết đi. Cứ như vậy, Doanh Lâu, Hắc Băng Đài thập vệ, Dương Thụy Hòa, 12 người liền ngay cả đêm ra giói thuốc ngựa. Mãi đến khi cuối trời xuất hiện một tia hơi sáng, mấy người mới trở lại doanh địa. Triệu Cao, viết chỉ. Một đêm không ngủ Triệu Cao, nghe được Doanh Lâu mệnh lệnh về sau, liền vội vàng đem vương chỉ chuyên dụng lụa là bày ra tại trên bàn. Từ hôm nay trở đi, Doanh Lâu mở miệng, mà Triệu Cao thì ở một bên ghi chép. Từ hôm nay trở đi, Đại Tần cảnh nội, chết theo chi tàn khốc chế độ cũ, một khi hủy bỏ, vĩnh viễn không khôi phục được. Vương Lăng kiến tạo chi công tượng, không cần quét mắt, đoạn lưỡi, vì toàn bộ hắn thể. Cũng. Chương 232, hai cỗ thân thể hòa hợp một thân, 2, chương 232, hai cỗ thân thể hòa hợp một thân, 2, đều nên được Đại Tần chi thiện đãi, nhiều ngày năm tiền, vì tư hắn gia dụng, khiến cho tránh lo âu về sau. Thần sơ mà làm, thân mặt mà tức. Mỗi giới tháng 6 kỳ hạn, đặt ban thưởng trở về nhà chi giả. Tổng cộng 20 ngày, vì ủi ra thất chi tư, lâu dài xa cách nỗi khổ. Lại, Vương Lăng thủ vệ, giảm 5 thành số lượng. Tuổi nhỏ khỏe mạnh cường trắng người, sắp xếp kim gia quân hành trình liệt, dùng võ dũng chi tài, hộ ta Đại Tần cương thổ. Cao tuổi thể suy chi sĩ, thì theo Đại Tần luật lệ, ban thưởng vì hậu thưởng, chuẩn hắn cáo lao hồi hương, vinh quy trốn cũ, an hưởng tuổi thọ. Nghe Doanh Lâu theo miệng trong nói ra ngữ, Triệu Cao viết chữ tay đều đang run rẩy. Mà một bên Dương Thụy Hòa càng là hơn lặp đi lặp lại xoa lốt hai, không thể tin được chính mình chỗ nghe chi ngôn. Dương tướng quân, về đến Hàm Dương về sau, ngươi đem này Vương Triệu giao cho ngự sử đại phu, nhường hắn ban bố cho quần thần, đồng thời lập tức chấp hành. Vừa nãy kia lời nói ngữ, trọn vẹn nói hai khắc đồng hồ thời gian. Sớm đã miệng đắng lưỡi khô Doanh Lâu cầm lấy trên bàn chén trà, trực tiếp đem nó uống một hơi cạn sạch. Nếu người nào dám hoài nghi, chính là chống lại vương lệnh, có thể chạm. Doanh Lâu hiểu rõ, phế chuất chết theo chế, chắc chắn nhường bách quan bất mãn. Mà lý do của bọn hắn, đơn giản chính là Đại Tần không thể không kính thiên mệnh, không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa, không thể phế chuất tổ hấn. Chẳng qua này đường hoàng lý do phía sau, thì là bởi vì sợ lục quốc nhờ vào đó miệng lưỡi phạt Tần, bách gia học tử bất mãn rời khỏi Hàm Dương. Nặng. Dương Thụy Hòa quỳ một chân trên đất, hai tay tiếp nhận Triệu Cao đưa tới vương chỉ lộ là. Đại vương, lão thần có một chuyện muốn nhờ. Dương Thụy Hòa tại tiếp nhận vương chỉ sau cũng không có đứng dậy. Nói. Đại vương, ngài vừa rồi nói, Vương Lăng thủ vệ cao tuổi thể suy chi sĩ, ban thưởng vì hậu thưởng, có thể cáo lao hồi hương, an hưởng tuổi thọ. Dương tướng quân bây giờ vậy tuổi gần 60, nếu là dự định rời khỏi quân tịch, quả nhân chắc chắn trọng thưởng, cũng ban thưởng ngươi Hàm Dương trạch viện một bộ. Doanh Lâu cho rằng Dương Thụy Hòa là nghị cáo lao, liền mở miệng đồng ý đại vương, thần không phải ý này, bây giờ nghe nói Tam Quốc phạt Tần, đã tới Hàm Quốc quan dưới, thần là nghị cầu đại vương đem ta nhập vào Bạch Gia quân, bạch khởi dưới quyền của tướng quân. Dương Thụy Hòa lần này ngôn ngữ, hoàn toàn ra khỏi Doanh Lâu đón trước. Hô Dương tướng quân, Bạch lao tướng quân ở mấy ngày trước đã chết trận. Cái gì? Điều đó không có khả năng, Bạch tướng quân vô địch thiên hạ, thế gian này có ai năng lực giết được hắn? Dương Thụy Hòa kinh hãi, trong lúc nhất thời lại quên quân thần lễ nghi, mà cả đời đi theo Bạch Khởi bước chân Dương Thụy Hòa, Nam Mộng cũng nhớ cùng Đại Tần quân thần kề vai chiến đấu, thậm chí là ganh đua cao thấp. Nhưng người nào biết? Dương tướng quân, Bạch lao tướng quân chiến tử đã là tình hình thực tế, ngươi nếu muốn an hưởng tuổi thọ, quả nhân vậy sẽ đồng ý, đồng thời bảo đảm ngươi tuổi già không lo. Doanh Lâu đã không nghĩ lại nhìn thấy những thứ này Tần quốc lao binh chiến tử chiến trường. Không, lão thần chinh chiến cả đời, như thế nào cởi này thân Đại Tần giáp trụ, vô luận là có hay không năng lực đi theo Bạch Khởi tướng quân, lão thần cũng phải lên chiến trường này, dù là chiến tử. Nhìn thấy Dương Thụy Hòa kiên định như vậy, Doanh Lâu cũng không có ý định lại nói cái gì, chỉ là nhường hắn tại Hàm Dương làm xong việc về sau, nhược tâm ý vẫn như cũ chưa biến, liền đi Hàm Cốc nhập vào Kim Thiền Kim Gia quân. Ban đầu, Dương Thụy Hòa đối với Kim Thiền cái này không có danh tiếng gì thiếu niên tướng quân rất là khinh thường, thậm chí quỳ mời Doanh Lâu đưa hắn nhập vào Bạch Mã Thác dưới trướng. Nhưng khi Dương Thụy Hòa biết được, Kim Thiền từng một người lực chiến liêm pha, ở tại trong tay đoạt lại Bạch Khởi thi thể sau, thái độ chính là nhanh quay ngược trở lại quay đầu, hận không thể hiện tại liền gặp được Kim Thiền, tận mắt xem xét Kim Thiền dáng vẻ. Mọi thứ đều xử lý xong về sau, Doanh Lâu nhường Triệu Cao lui ra, chính mình một thân một mình đợi trong doanh trướng, chuẩn bị mở ra tiên vương lưu lại kia phòng, về tần vương lăng địa cung bí mật tin. Lúc này chân trời đã dần dần sáng lên. Mặc dù nếm qua kim tiền đủ, nhường cơ thể không giống như trước kia như vậy suy yếu, nhưng một đêm này tiếp theo, Doanh Lâu vẫn cảm thấy ý nghĩ có chút nở, một cỗ cơn buồn ngủ quét sạch toàn thân, thậm chí ngay cả mí mắt cũng bắt đầu rủ xuống, a dừng không nớt. Thật dài hít thở sâu mấy ngụm, Doanh Lâu có đập mấy lần gò má về sau, mới một lần nữa triển khai thư tín, đọc lên. Vương Lăng địa cung, ngăn cách thiên địa. Cho dù Cửu Phương thiên cung, vậy không thể bước vào. Đem tin vừa mở ra, dẫn vào mí mắt trước hai câu chính là như thế. Tiếp tục đọc xuống. Địa cung trong, vạn vật đều không hạ xuống, có thể dùng quốc vận điều khiển, tùy tâm ý bồng bền. Đợi cách thế thạch phóng, địa cung liền độc lập thiên địa bên ngoài, không người năng lực ra, không người có thể bảo, chỉ có quốc vận có thể qua lại trong đó. Đến tại địa cung trước kia hắc quan, mặc dù không biết hắn toàn bộ tác dụng, nhưng có thể đem người hai cỗ thân thể hòa hợp một thân. Nhưng không phải sống chết khó nói thời khắc, vạn không thể nếm thử. Thư tín nội dung mặc dù rất ngắn, nhưng Doanh Lâu đọc xong sau nội tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, Doanh Lâu nhớ ra, Thiên Vương đào mộ lịch đại vương lăng, đem bọn hắn hài cốt, thì tối, cùng tự thân cùng nhau chui vào hắc trong quan. Có thể là cái này có thể đem chính mình hai cỗ thân thể hòa hợp một thân mấu chốt đi. Đi đến một bên, Doanh Lâu đem trong tay phong thư nhẹ nhàng phóng tới ngọn lửa bên trên. Và hắn thiêu đốt hơn phân nửa, màu đen cho tàn bay xuống tại không về sau, mới đưa một nửa khác ném tới trên mặt đất. Hôm nay hay là 6000, các vị đại lao cho cái ủng hộ có được hay không? Chương 233, Liêm Pha Tâm Ma, nếm thử đột phá trăm vạn binh khí, 1, chương 233, Liêm Pha Tâm Ma, nếm thử đột phá trăm vạn binh khí, 1, Hàm Quốc Quan. Kim gia quân đại doanh, chủ tướng trong doanh trướng. Kim Tiền chậm rãi mở ra hai mắt. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chỉ thấy bên giường của nó, Đường Tiên Yến, Tử Ngạn, Lý Tín, Mộ Huyền Tử bốn người đem nó vây quanh một vòng, thậm chí mấy người còn chỉ trỏ trỏ dường như đang nghị luận cái gì. Mà doanh trướng bên ngoài, Kim Tiền cũng nghe thấy người người nốn nháo cùng xào xào nháo nháo âm thanh. Kim lão đại, ngươi đây là muốn vũ hóa phi thăng sao? Nhìn Tử Ngạn nâng cầm lên, nghi ngờ đánh giá chính mình, Kim Tiền đội vàng từ trên giường ngồi dậy, sau đó mặc vào giáp trụ mới mở miệng trả lời, cái gì vũ hóa phi thăng, các ngươi đây là muốn làm gì? Kim ca, hơn một canh giờ trước, quốc vận biến thành trung nguyên non sông, bay đến Hàm Cốc Quan bên trên, dừng lại một lát sau liền toàn bộ tràn vào trong cơ thể của ngươi. Chim én huynh, quốc vận? Cái gì quốc vận? Quốc vận không phải kia đen thui thứ gì đó sao? Tử Ngạn khó hiểu tùy tiện hỏi. Mặc dù đi vào doanh địa mới ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Đường Tiền Yến cái này sống ngàn năm kẻ ra đời, mở miệng thì tự xưng chính mình là Kim Tiền thân tín, đồng thời không cần bao lâu thời gian liền cùng Lý Tín mấy người đánh thành một mảnh. Thôi có rảnh rỗi, mấy người thì uống rượu với nhau ăn thịt, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ lên, bị hô là chim én, thậm chí con én nhỏ vậy không so đo. Một bộ binh máng bộ dáng, căn bản nhìn không ra hắn từng là Trung Nguyên sơ đại thiên tử Lâm Yêu. Vừa rồi kia hảo quang hội tụ Trung Nguyên non sông là quốc vận biến thành, chẳng qua theo ta nhìn xem chỉ là một nửa mà thôi. Chim én huynh hảo nhãn lực, chẳng qua trước ngươi tại sao không nói, không nên và lao đại tỉnh ngủ. Nhìn mấy người cãi nhau, Kim Tiền cũng coi là nghe rõ chưa vậy, trước đó theo địa cung bay ra ngoài một nửa khác quốc vận, không có gì ngoài ý muốn quả nhiên bố thí đến cô thân thể này bên trên. Tốt, này có cái gì tốt kinh ngạc, các ngươi hiện tại cũng vô cùng nhàn sao? Sáng sớm vậy không đi luyện binh, chạy đến ta nơi này. Kim lão đại, còn luyện binh? Còn luyện cái giám binh a? Lữ lao cẩu quan mới đến đốt ba đống lửa, trực tiếp rút lui trước của ta, nhường cái đó kêu cái gì kha ra hỏa đi ta, huynh đệ ta thủ hạ binh tất cả đều về cái đó cẩu vận. Vừa nhắc tới việc này Tử Ngạn thì một bụng hỏa. Hôm qua, Lữ Bất Vi tại Hàm Cốc quan tầng cao nhất triệu tập các phương tướng lĩnh đến nghị sự. Vừa lên đến liền đầu tiên là rút lui Tử Ngạn trước, sau đó chính là Lý Tín, để cho hai người đi quản lý hậu phương đổ quân nhu lương thảo. Về phần Bạch Mã Thác, Doanh Đãng, Doanh Tật những kia trung niên tướng lĩnh, mặc dù chức vụ chưa biến, nhưng lãnh binh tác chiến nhưng cũng là tạm không phái bọn hắn đi, mà là đổi thành hắn theo Hàm Dương mang tới, Kha, Yếu Ly, Nhiếp Chính, Chuyên Trư, Chu Hợi năm người. Này Lữ lao cẩu chính là giết gà dọa khỉ, Kim lao đại, một hơi này huynh đệ nuốt không trôi làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tử Ngạn như thế hình dung chính hắn, hơi chút trầm ổn Lý Tín thì không có mở miệng phàn nàn, mà là hướng phía Kim Tiền hỏi. Kim lão đại, đại vương tại sao lại phái Lữ Bất Vi tới thay thế ngươi? Bây giờ trên triều đình, lão đại ngươi nhiều lần lập chiến công, đại vương cũng không giống lúc trước, căn bản không cần thiết như thế nhường quyền cho Lữ Bất Vi à? Lý huynh, ta nhìn xem chính là kia Lữ lao cẩu ép người quá đáng. Tử Ngạn hừ một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, sau đó dùng chân bước lên, tức giận bất bình dáng vẻ tựa hồ là thật sự muốn đi tìm Lữ Bất Vi mài ma đao. Tốt, tốt, chiến tranh bắt đầu, các ngươi cấp thì hắn vị đi thôi. Lúc này Hàm Cốc Quan bên ngoài, chống trận oanh minh, gọi không ngớt, ngựa đạp đất kích thích tầng tầng bụi đất. Bởi vì lúc trước Thanh Đồng Tiên cung sự việc làm trễ lại mấy ngày, Sở Quốc lưu cho Liêm Pha thời gian đã không nhiều lắm. Mặc dù binh pháp có nói, thập tác vi chi, năm thì công chi, mà Tam Quốc liên quân binh lực chỉ là nhiều gấp ba tại Tân Quốc. Nhưng Liêm Pha lão gia hỏa này đã cái gì cũng không để ý tới, dứt khoát đập nổi dìm thuyền trực tiếp sử dụng chiến thuật biển người, đến một hồi quốc lực cùng binh lực ở giữa so đấu. Thậm chí ngay cả chính Liêm Pha cũng tự mình lãnh binh kết cục, cố gắng công trước phá Hàm Cốc Quan một góc, đem tảng đá đổ vào dầu hỏa nhóm lửa, từng dãy máy ném đá ra tay trước lên vòng thứ nhất công kích. Sau đó liền cự nỏ xe cùng cung nỏ binh hướng phía Hàm Cốc Quan tề sạn, áp chế quan trên lầu tần quân thò đầu ra. Mấy vòng kế tiếp sau đó, mới là quân đội công kích, bảo hộ Lan Đình, Vân Thê, xung xa cùng xe công thành phát động tổng tiến công. Theo Liêm Pha trường thương một chỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, xông quan. chỉ thấy đầy trời hỏa cầu như trên trời rơi xuống thiên thạch bình thường, mang theo nhiệt độ nóng bỏng từng bước đánh tới hướng hàm cốc quan quan lâu bên trên. Hỏa diễm văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, quan trên lầu tần quân binh sĩ sôi nổi tránh né. Mà cùng lúc đó, mấy chục đỡ vân thê vậy dựng vào tường thành. Đầu vào chứa to lớn nhọn một xe công thành, cũng tại binh sĩ thôi thúc dưới, mạnh mẽ đụng chạm lấy đóng cửa. Đông 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 tiếng va chạm to lớn, lại bị các binh sĩ chém giết cùng hò hét trong nháy mắt bao phủ. Mà quan trên lầu tần quân vậy không chịu thua kém, bọn hắn vì gỗ lăn lôi thạch, dầu nóng mũi tên điên cuồng phản kích. Nặng nghề gỗ lăn theo trên tường thành lăn xuống, nện đến liên quân các binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Lôi thạch như đạn pháo bay ra, đem phía dưới vân thê một phá hủy. Bức lửa dầu nóng theo trên tường thành khuynh đảo mà xuống, rơi xuống nước tại liên quân binh sĩ trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn đốt thành từng cái kêu rên hỏa nhân. Vòng thứ nhất xung quan kéo dài 1.5 canh giờ. Hàng cốc quan bên trong, khóa lại cửa lớn mấy chục cây then, kéo kẹt, vang lên không ngừng. Thậm chí có chút đều đã xuất hiện vết rách. Quan lâu đỉnh cao nhất, Lữ Bất Vi tay trái cuộn lại một cái màu nâu thông sáng, dùng hổ phách làm thành chứa hai con côn trùng hồ lô. Chương 233, Liêm Pha Tơ Ma, nếm thử đột phá trăm vạn binh khí, 2. Chương 233, Liêm Pha Tơ Ma, nếm thử đột phá trăm vạn binh khí, 2. Mà tay phải thì là như thường ngày vớt dâu cười khẽ. Ha ha, Tam Quốc Liên Quân không gì hơn cái gì bốn đại danh tướng, cũng bất quá là gà đất chó sành hạng người, hết rồi đang lâu, cái này đệ nhất thiên hạ quan há là các ngươi này gấp ba binh lực có thể công phá. Lữ Bất Vi vô cùng tự tin. Một mặt là tin tưởng vững như thành đồng hàm cốc quan. Còn mặt kia thì là bởi vì hắn đã xuất thủ, nếu như chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa, Tề Quốc liền sẽ lui binh. Đến lúc đó chỉ cần lại thêm dầu vào lửa một phen, nói không chừng Sở Quốc cũng sẽ lui binh. Tam Quốc phạt tần, hai quốc lui binh, Đường Quốc đương nhiên sẽ không tiếp tục. Giới lúc, hàm cốc quan nguy hiểm liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà đại tần trên triều đình, hắn Lữ Bất Vi đem sẽ trở thành xưa nay cái thứ nhất quân chính độc đại quyền thần. Kha, sau nửa canh giờ phóng hai bên cầu treo, ngươi cùng Yếu Ly, Nhiếp Chính ba người, đem binh 7 vạn xuất quan giết địch. Mặc dù vườn không nhà trống là thượng sách, nhưng Lữ Bất Vi lần đầu tiên là chủ đem điều khiển toàn cục, nếu chỉ là thủ mà không công sợ khó mà lập vi phục chúng. Nặng. Lữ Bất Vi sau lưng ba người giống như quỷ mị lướt nhẹ, chỉ là nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền lui xuống. Hành tẩu như gió, ngay cả một chút tiếng bước chân đều không có. Thay vì nói thống binh giết địch tướng quân, không bằng nói là ẩn tàng chỗ tối giết người vô hình thích khách càng là thích hợp. Mà bên kia miệng gốc, Tam Quốc Liên Quân đại doanh trước, Liêm Pha đem trường thương trong tay cắm xuống dưới đất, khóa chặt lông mày nhìn phương xa. Trung nguyên lớn, cũng chỉ có Tần Quốc quan trung bình nguyên là bốn nhất nơi, đâu có hàm cốc là thiên hạ đệ nhất quan, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, nam có tán quan, võ quan, các đưa xôi nam đồng, tây hai bên cạnh, ở vào núi non trùng điệp bên trong khí thế của nó đến nay không ngã, như nghị sông quan liền trước tiên cần phải vượt qua nguy nga tần lĩnh, tây bắc cao nguyên lại có tiêu quan, là tây vực, bắc địch phòng tuyến cuối cùng khốn cố hàm dương thành. Trung nguyên lục quốc, nhưng lại không có quốc đô cùng Tần Quốc tương tự, tứ đại hùng quan khóa Tần Xuyên, thực sự là thiên mệnh lập quốc nơi a. Liêm Pha bất đắc dĩ thở dài, nhìn trước mắt nguy nga hàm cốc quan rơi vào trầm tư. Binh phạt hàm cốc, vài thập niên trước Tần Quốc hay là triều vương chấp chính lúc, hắn liền xuất lĩnh triệu quân tới qua mảnh đất này. Mặc dù ngay lúc đó Liêm Pha còn không có được phong làm bốn đại danh tướng, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, cùng Bạch Khởi, Hạng Yến cùng nhau lấy ra bị người đời tương đối. Chỉ là năm đó hàm cốc quan đánh một trận, triệu, ngụy hai quốc công thành 3 tháng, vì thật lâu không năng lực có thể bắt được, lương thảo lại nhanh hao hết, chỉ có thể xám xịt trở về. Nguyên lai tưởng rằng lần này Sở Quốc xuất động lan tình xa, đang lâu, cái này tồi thành nổ trại trung nguyên tuyệt binh, có thể rửa sạch làm năm xỉ đủ, nhưng người nào biết bị đột phá trăm vạn binh khí Bạch Khởi, đem của hắn một đao chém hỏng. Mà nó, lão phu cứ như vậy không may mắn sao? Liêm Pha thầm mắng một tiếng, sau đó cầm lấy trường thương, đối với sau lưng Hàn Vũ, Lý Tuấn Hiếu, Điền Đan ba người nói: "Ba người các ngươi người trẻ tuổi theo ta cùng nhau xung quan, lần này các ngươi hộ bên cạnh ta trong vòng 10 thước, lão phu muốn đột phá trăm vạn binh khí, đem này hàm cốc quan cửa lớn hủy." Liêm Pha như là đã quyết định nào đó quyết tâm, trong hai con ngươi hỏa diễm việt đốt việt vượng. Trung nguyên tứ đại danh tướng, tại Bạch Khởi đột phá trăm vạn binh khí sau liền trở thành một chuyện cười. Mà cả đời cũng tại bị người đời lấy ra cùng Bạch Khởi so sánh, Liêm Pha trong lồng ngực một hơi, đã sớm tới buộc phát biên giới. Tất nhiên Bạch Khởi có thể làm được sự việc, hắn Liêm Pha tự nhiên cũng được. Dứt lời, chỉ thấy Liêm Pha giơ lên cương ngựa, sau đó cùng dưới khố màu máu hừng mã, cùng nhau hướng phía hàm cốc quan chạy đi. Lão nhân này là điên rồi sao? Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu xoay qua thân thể, dùng tay phải ngón trỏ chỉ vào chính mình huyệt thái dương, một bên đi lòng vòng, một bên hỏi hướng bên người Hạng Vũ. Không biết, trăm vạn binh khí cùng đột phá trăm vạn hoàn toàn là hai khái niệm, gia gia của ta cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể bị vây ở trăm vạn trong. Hạng Vũ nắm chặt trong tay bá vương thương, sát mặt lạnh xuống. Đột phá trăm vạn binh khí, siêu việt bốn đại danh tướng, là hắn 4 tuổi lúc liền lập hạ lời thề. Nhưng bây giờ, Bạch Khởi lại dẫn đầu vượt qua đạo này, tất cả trung nguyên võ tướng trong lòng lại trời, đã trở thành áp đảo bốn đại danh tướng phía trên thiên hạ đệ nhất. Thôi đi, ta còn trẻ, phàm là lại cho ta 20 năm, không, 10 năm, ta nhất định có thể đột phá trăm vạn binh khí, siêu việt làm ngày Bạch Khởi. Lý Tồn Hiếu cùng ngạo là trời sinh tự mang, cùng Hạng Vũ một dạng, hai người đều là các quốc gia thiên tiêu chi tử. Bên kia, Tề Quốc chủ tướng Điền Đan nhìn hai người này một chút về sau, nhưng trong lòng thì nghĩ, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu. Rốt cuộc Tề Quốc thế hệ tuổi trẻ trong, đừng nói cùng hai người này sóng vai, thậm chí năng lực truy hắn người đứng phía sau cũng không có một cái nào. Giá ba người đồng thời thúc ngựa giơ roi, mang theo sau lưng chúng tướng, đi theo Liêm Pha hướng phía Hàm Cốc quan phát động dậy rồi thứ hai đợt công kích. Cùng buổi sáng lần kia xông quan khác nhau. Lần này, Tam Quốc Liên quân chủ yếu là vì binh lực áp chế, vẹn vẹn chỉ dẫn theo Vân Thê, thậm chí ngay cả phá hoại cửa thành Sung Sa cũng không đem lại một cỗ. Liêm Pha này là muốn làm gì? Quan lâu bên trên, Lữ Bất Vi nhìn Liêm Pha xung phong đi đầu, tay trái cầm cương, tay phải cầm súng, xông vào phía trước nhất, hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Mà cùng lúc đó, Hàm Cốc quan tầng hai cầu treo vậy chậm rãi buông xuống. Chỉ thấy Kha, Yếu Ly, Nhiếp Chính ba người, thân xuyên bạch y giáp trụ, băng cột đầu màu trắng thoa non lá, dưới khố cơi lấy bạch mã, dẫn sau lưng tần quân, dọc theo rộng lớn mặt cầu bay thẳng mà xuống.